Chương 112, vợ dù sơ lựa chọn gấu đen lanh chúa chỉ đành phải đáp ứng cờ giết tức sĩ vô lễ yêu cầu, đồng ý làm cái này một trận chiến dịch kết thúc sau đó, đem bản thân một phần thổ địa đưa cho cờ giết tức sĩ coi là đất phong. Tốt, ta đột nhiên cảm thấy tới tinh thần, phải dùng đám này ô hợp chi chúng máu tới mài ta kiếm đi. Cờ giết tức sĩ cười lớn một tiếng, đem bên hông bạt kiếm đi ra kháng trên vai, hắn hướng về phía tường gỗ bên ngoài các nông nô phát ra kêu ngạo tiếng reo hò. Nhìn đến đắc ý cờ giết tức sĩ, gấu đen lanh chúa tâm thoáng thanh tĩnh lại, mọi người phổ biến cho rằng một vị tinh nhuệ kỵ sĩ đủ để bảo vệ được một tòa cửa thành. Những thứ kia không có bất kỳ khôi giáp các nông nô chẳng qua chỉ là pháo hôi như vậy tồn tại. Trên bầu trời một đám quạ lượn vòng bay múa, bọn họ đã ngửi được thịnh yến mùi. Ở trên mặt đất tiếng binh khí va chạm cùng mọi người tiếng reo hò tràn đầy mảnh đất này. Gỗ trại trên gấu đen cờ sĩ như cùng ở tại gió bao trong một chú chim nhỏ kinh hoàng bay múa. Vô hình, cửa gỗ bị va chạm mở, một cái ăn mặc da thú dày ống chân nặng nề dẫm ở trên sàn nhà. Gấu đen lanh chúa trong tay nắm lấy một thanh kiếm, nhưng là hắn cả người thịt mỡ đều lay động, hoàn toàn không nhìn thấy một chút dũng khí. Cái này chỉ là hắn coi như quý tộc bản năng phản ứng. Cái này không thể nào. Làm sao có thể, mới nửa ngày công phu, ta pháo đài liền bị đánh chiếm. Gấu đen lanh chúa trong mắt tràn đầy không cách nào tin tưởng cùng sợ hãi, đám kia vốn cho là ô hợp chi chúng thật không ngờ sắc bén, đem hắn binh lính tiêu diệt hầu như không còn. Đoằng. Một tên ăn mặc da thú khôi giáp nửa đoạn như tháp sắt đại hán đi tới, hắn tròm râu xếp thành mấy cái đôi sam, khắp khuôn mặt là tang thương cùng vết thương, nhưng là hắn ánh mắt lại giống như là trong rừng già rậm rạp như dã thú, tại hắn trên tay phải mang theo một cái nhỏ máu đầu, chỉ thấy tên đại hán kia giơ tay lên một cái kia đầu lăn đến lanh chúa bên chân. Khắc, cờ giết tức sĩ. Gấu đen lanh chúa nhìn đến trên đất đầu, khiếp sợ hai chân giống như là cái rỗ như thế phát run, hắn không nghĩ tới cái đó cường tráng cờ giết tức sĩ dĩ nhiên liền như vậy bị người chặt đầu xuống. Ngươi chính là nơi đây lanh chúa chứ? Lúc này lanh chúa nhà ở ngoài truyền tới bạch kỵ sĩ thanh âm, hắn theo ngoài nhà đi tới, nhìn đến đã bị bước đến góc tường gấu đen lanh chúa nói với hắn. Hả, ta là nơi này lanh chúa. Gấu đen lanh chúa nhìn thấy người xuyên màu trắng khôi giáp bạch kỵ sĩ đi tới, vị này yêu nhã kỵ sĩ vừa nhìn chính là chức cao quý quý tộc, nghĩ tới đây gấu đen lanh chúa nhất thời trong lòng buông lỏng một hơi. Ngươi không có nhìn thấy ta cờ sĩ sao? Bạch kỵ sĩ đối với gấu đen lãnh chúa nói ra. Nhìn thấy, nhưng là Bạch Vương đã chết nhiều năm, cái này mặt cờ sĩ đã sớm không còn nối dõi thừa kế, đây là mọi người đều biết sự tình. Gấu đen lãnh chúa thấp giọng nói ra, kỳ thực hắn hoàn toàn muốn nói đây chính là một cái tên lường gạt, nhưng lúc này hắn đã bị Bạch kỵ sĩ quân đội bao vây, vì bản thân mạng nhỏ nghĩ, hắn dĩ nhiên không dám nói như vậy. Bạch Vương đã có người thừa kế, chính là đứng ở trước mặt ngươi người, vì xuống hướng ta thể thành tâm ra sức đi. Ta đem bảo đảm ngươi đối với lãnh địa thống trị hợp pháp quyền lợi. Bạch kỵ sĩ đi tới gấu đen lãnh chúa trước mặt, đưa ra bản thân mang theo thuộc giả găng tay phải. Bạch Vương người thừa kế, điều này sao có thể? Gấu đen lanh chúa một bộ không thể tin tưởng biểu tình. Hắc Vương có lẽ là cái lanh khốc quốc vương, nhưng là làm sự tình nhưng xưa nay là rất nghiêm mật, hắn là không có khả năng sẽ lưu lại bất kỳ Bạch Vương người thừa kế huyết mạch. Năm đó cái đó đáng sợ năm tháng, từng nhóm đến từ các nơi cái gọi là con tư sinh bị đưa vào vương thành, tiếp lấy liền không biết tung tích. Mọi người đều nói Hắc Vương dùng những thứ này con tư sinh máu tế điện đáng sợ tử thần, tốt kéo dài bản thân tuổi thọ. Bất quá thật giống như một chút cũng không có dùng, Hắc Vương hay lại là chết. Quỳ xuống. Cắt lốt theo Bạch kỵ sĩ bên người đi lên trước. Rút ra bản thân kiếm tiêu trừ gấu đen lanh chúa trong tay kiếm, mệnh lệnh cho hắn nói. Bịch. Gấu đen lanh chúa ở băng lanh kiếm dưới uy hiếp, chỉ đành phải quỳ dưới đất, nắm chặt bạch kỵ sĩ tay hôn một chút. Rất tốt. Bạch kỵ sĩ tựa hồ rất hài lòng bản thân thu phục một vị lanh chúa, hắn xoay người hướng ngoài nhà đi tới. Cắt lốt đem kiếm lần nữa cắm trở về vỏ kiếm, hắn khinh miệt liếc mắt nhìn quỳ dưới đất gấu đen lanh chúa, cũng xoay người rời đi đuổi kịp bạch kỵ sĩ. Điện hạ, những thứ này lanh chúa sẽ không thừa nhận ngài quyền lợi. Cắt lốt đuổi kịp bạch kỵ sĩ sau đó, nói với hắn. Không sao, chỉ cần có một cái lanh chúa gia nhập phía chúng ta. Như vậy sẽ có càng lo xa nghi ngờ bất mãn trước người tới. Bạch kỵ sĩ lại đối với Cắt Lốt nói như thế. Nguyên lai ngài là nghĩ tại các quý tộc trung gian nhấc lên sóng gió. Cắt Lốt lúc này mới minh bạch bạch kỵ sĩ dụ ý, vương tỉnh hiểu ra so đối với vị này cơ trí điện hạ hắn cảm giác sâu sắc khâm phục. Vợ dù sở cũng không biết khoảng cách bản thân lãnh địa bên ngoài chuyện phát sinh, hắn ở đạt được các quý tộc thành tâm ra sức sau, lại đem dọc trang viên giao cho bên tước sĩ xử lý, bản thân mang theo các bằng hữu muốn trở lại Gerington. Trở lại Gerington, tại sao? Bên tước sĩ một mặt không hiểu. Hắn không hiểu vì sao vợ dù sở sẽ buông tha dốc trang viên đãi ngộ điều kiện, nhưng phải trở lại cái đó cằn cỗi thôn trang nhỏ. Đúng vậy, tại sao? Không chỉ là bên tức sĩ không hiểu, liền ngay cả chém thuẫn đi nhi, điên tu sĩ cùng ẻ đổ cũng không hiểu, dốc trang viên hầm rượu đầy đủ bọn họ uống thỏa thích 2 năm. Vợ dịn tần là ta căn bản, ở nơi nào ta có rất nhiều chuyện phải làm, cho nên làm sao có thể mê mội ở dốc trang viên không buồn không lo sinh hoạt. Vợ dù sở ở trong vợ dịn tần còn có rất nhiều thí nghiệm muốn làm. Sức nước nhà xây bột vừa mới đầu nhập sinh sản, còn có tăng cơ đồng ruộng đang ở thí nghiệm, bản thân không phải loại kia trầm mê ở đãi ngộ sinh hoạt, mà mất đi ý chí chiến đấu người. Được rồi, nếu như Nam Tước đại nhân cho rằng ở Gerington sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh, ta sẽ thay ngài tạm thời xử lý dọc trang viên. Bên tước sĩ nhìn trước mắt vợ rủ sơ, hắn cảm thấy cái này bản thân từ nhỏ nhìn đến lớn lên hài tử, kỳ thực bản thân không có chút nào hiểu rõ hắn, có lẽ vợ rủ sơ quả thật có một phen bản thân dự định. Ừ, ta muốn theo dốc trong trang viên mang đi một ít tài nguyên, còn có bên tước sĩ ngươi phải giúp ta mật thiết quan tâm các phong thần, nhưng là không muốn đánh rắn độc cỏ, có cái gì tình huống tùy thời tới vợ dịn tần hướng ta báo cáo. Vợ dù sờ gật đầu một cái, đối với bên tước sĩ nói ra. Đánh rắn độc cỏ, cỡ nào hình tượng sinh động ví dụ. Yên tâm tốt Nam Tước đại nhân, ta sẽ mật thiết quan tâm các quý tộc hướng đi. Bên tướng sĩ hướng Bờ Rủ Sở cúi người chào, hơn nữa bảo đảm nói: "Tốt, các bằng hữu chúng ta nên trở về đi, thiên địa rộng lớn đại có cái nên làm." Bờ Rủ Sở cười vung tay lên, đối với ẻ đồ đám người nói: "Đáng chết, chúng ta có thể hay không mang nhiều một điểm rượu trở về?" Điên tu sĩ hùng hùng hổ hổ nói ra: "Còn có chân giò hương khói, ta thích ăn nơi này làm chân giò hương khói." Chém Thuấn đi nhỉ cục thì thầm nói ra: "Bờ Rủ Sở, nha, nam tước đại nhân." Án Nghị nhìn đến khí phách phấn chấn Bờ Rủ Sở, nhưng trong lòng lo lắng bất an. Chương 113: Phát triển lãnh địa. Bờ Rủ Sở mang theo một nhóm người trở lại Gờ Dịn Tần, cái này một lần hắn không chỉ có theo dốc trong trang viên mang đi một ít vật chất, đồng thời còn có càng trọng yếu là người, không sai, Gờ Dịn Tần thôn trang phát triển là cần số lớn nhân lực, vì vậy Bờ Rủ Sở khiến Nguyên Tước Sĩ đem trong trang viên 20 tên nông nô cùng 13 tên công tượng điều đi cho bản thân. Lãnh chúa đại nhân, làm Bờ Rủ Sở mang theo mọi người trở lại Gờ Dịn Tần thời điểm, Sơ Thu Cô đã sớm ở trong thôn trang chờ, hắn là vì Bờ Rủ Sở đi tới Tử Vong đảo trở về bụi núi lửa cùng Lưu Hình. Hoan nên, chính là quá khéo. Bờ Rủ Sở từ trên ngựa nhảy xuống, hắn tiến lên ôm ấp một cái Sơ Thu Cô, đại khái là mới từ trên biển trở lại, Sơ Thu Cô trên người còn mang theo biển bị mặn. Ta trở lại một cái liền phát hiện các ngươi không ở, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Sơ Thu Cô bạch trần bản thân độc nhãn long bị mắt, xoa xoa không có con ngươi lỗ thủng bên cạnh, nói với Bờ Rủ Sở: "Ta đi dọc trang viên thừa kế một cái nam tước danh hiệu." Bờ Rủ Sở nhún vai một cái, một bên đi trở về một bên nói với Sơ Thu Cô: "Nam tước danh hiệu." Sơ Thu Cô nghe Bờ Rủ Sở thật giống như đi tiểu như thế ngữ khí, kinh ngạc đứng ngẩn ngơ đứng lên. "Vâng, dễm chết, liền đến phiên ta tới thừa kế danh hiệu này." Bờ Rủ Sở buồn cười nhìn vẻ mặt kinh ngạc Sơ Thu Cô, quay đầu hướng hắn nói ra. Sơ Thu Cô nhìn đến trước mặt Bờ Rủ Sở, hắn trương trương bản thân miệng, nghĩ muốn nói cái gì đó, nhưng là lại không có nói ra tới, đành phải gật đầu một cái cùng ở sau lưng Bờ Rủ Sở, bất quá lại một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. "Ngươi làm sao?" Bờ Rủ Sở nhìn ra Sơ Thu Cô tựa hồ có lời muốn nói, vì vậy hiếu kỳ hỏi: "Hả? Là như vậy, ta trở lại trên đường bến tàu, nghe người ta nói bệ mẹ sĩ công tức công khai chỉ trích dọc trang viên nam tước, nói hắn có thí thân hiểm nghi, bắt đầu ta còn tưởng rằng là nói dêm, không nghĩ tới ngươi thừa kế nam tước danh hiệu, chẳng lẽ công tức chỉ trích là ngươi?" Sơ Thu Cô do dự một chút, nhưng vẫn là nói với Bờ Rủ Sở: "Nói xong là thí thân người, cắt, thật là buồn cười." Bờ Rủ Sở nghe cũng ngẩn người một chút, hắn cũng không có giết chết dêm, hoàn toàn là dêm bản thân tìm đường chết, trêu chọc đầm lầy nữ vu kết quả. Một chút cũng không buồn cười, nếu như ngươi bị công tức chỉ trích là thí thân cầm thú, như vậy sợ rằng đối với ngươi danh vọng sẽ có tổn thất cực kỳ lớn hại, các quý tộc có thể sẽ xa lánh ngươi." Sơ Thu Cô nói với Bờ Rủ Sở: "Ngươi nói đúng, không chỉ là xa lánh, ở phong thần hướng ta thành tâm ra sức trong nghi thức, đã có người tại chỗ cự tuyệt thành tâm ra sức." Bờ Rủ Sở cười khổ một tiếng, nói với Sơ Thu Cô: "Cái kia, ngươi định làm như thế nào?" Sơ Thu Cô lo lắng hỏi: "Nếu như các phong thần không nguyện ý hướng Bờ Rủ Sở thành tâm ra sức, thậm chí công khai làm phản mà nói, như vậy Bờ Rủ Sở thống trị sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Một cái biện pháp a?" Bờ Rủ Sở lại cười cười, hắn vỗ vỗ Sơ Thu Cô bả vai, nói với hắn: "Cái gì biện pháp? Đánh, ai không phục ta, ta liền đánh người đó." Bờ Rủ Sở giơ lên bản thân quả đấm, nói với Sơ Thu Cô: "Võ lực quả thật là áp chế biện pháp tốt, nhưng là ngươi cũng không thể một mực dựa vào cái biện pháp này thống trị chứ." Sơ Thu Cô nhìn đến giơ lên quả đấm Bờ Rủ Sở, dở khóc dở cười nói ra: "Yên tâm tốt, củ cải cùng gậy to đồng thời dùng mới được, cái này đạo lý ta còn là hiểu, cho nên ta mới về đến Gờ Dinh Tần, trở lại cái này sáng thế ban đầu địa phương." Bờ Rủ Sở đứng ở Gờ Dinh Tần dưới thành tường, cười nói với Sơ Thu Cô: "Bờ Rủ Sở có dốc trang viên tài trợ, cùng với nam tước danh hiệu thống trị đang lúc tính, khiến cho hắn bắt đầu buông tay buông chân ở trong Gờ Dịn Tần phát triển. Trước tiên hắn đem theo dốc trong trang viên điều tới nông nô phong phú tiến vào nông trang bên trong, bắt đầu phát triển mạnh nông nghiệp, đã có chủ cột ban đầu đồng ruộng rất nhanh thành hình. Nhưng là Bờ Rủ Sở cũng không có vì vậy mà quên mất phát triển quân lực. Trước tiên hắn khiến dốc trong trang viên các thợ mộc bắt đầu dựa theo bản thân bản vẽ cải tiến nỏ, nguyên bản nỏ thuộc về cỡ nhẹ nỏ, tầm bắn gần uy lực nhỏ, nhưng là lần nữa thiết kế nỏ lại bất đồng. Đây là cái gì?" Ever nhìn đến trở nên dài hơn nỏ, có chút hiếu kỳ chỉ phía sau tròn trục, đối với Bờ Rủ Sở hỏi: "Đây là trục cong, ngươi xem phát xạ một chi nỏ tên sau, yêu cầu lập tức xoắn động, như vậy hắn lực lượng cùng tầm bắn đem sẽ càng lớn." Bờ Rủ Sở một bên hai tay xoắn đến trục cong, một bên nói với Heber: "Trục cong, nhưng lại như vậy tốc độ quá chậm." Heber lắc đầu, nói với Bờ Rủ Sở: "Không sai, nhưng là uy lực lại không nhỏ." Bờ Rủ Sở giơ tay lên trung thượng tốt nỏ tên nỏ, giơ lên ngắm chuẩn 100m bên ngoài người nộm, cùng dĩ vãng người nộm không giống nhau là, người rơm này mặc trên người một món giáp da. Bèo, đoằng. Làm Bờ Rủ Sở ngắm chuẩn người nộm bóp cò là, nỏ tên vèo một tiếng bay ra ngoài, hơn nữa thoáng cái đâm vào người nộm trên người. Heber nghi ngờ đi lên phía trước, nàng dùng tay rút một cái nỏ tên, phát hiện mềm dẻo giáp da lại bị xuyên qua, nỏ tên đầu mũi tên đâm thật sâu vào người nộm trong thân thể, có thể tưởng tượng được, nếu như là một cái trọng trang binh lính mà nói, sợ rằng đã bị xuyên qua thân thể mà chết. Chứ chuyển động trục cong nỏ, còn có một loại dùng cây nảy lên dây cung nỏ, chỉ là cái đó chế tạo yêu cầu càng chính xác, cho nên còn muốn chờ một đoạn thời gian. Vợ dù sở cười đem nỏ kháng trên bờ bay, nói với Heber: "Bất chi bất giác mùa thu đến, đồng ruộng bên trong vàng nóng lúa mì đong đưa theo gió. Các nông nô hết sức phấn khởi thu gặt lấy cây nông nghiệp, bọn họ nhìn đến những thứ này nặng trịch lúa mì, vì cái này được mùa mùa màng mà hoan hô. Lúa mì bị thu hồi tới, đưa vào sức nước nhà xay bột, dường như không biết mệt mỏi thớt đá, ở nước sông dưới sự dẫn động không ngừng xoay tròn, nhà xay bột các công nhân đem lúa mì bỏ vào trong thớt đá, rất nhanh tinh tế trắng non cốc bột liền đi ra, mọi người vội vàng dùng thô vải cây đay túi chứa đứng lên. Sức nước nhà xay bột tốc độ thật là nhanh. Nhìn đến liên tục không ngừng bị khiêng ra tới túi bột mì tử, trưởng lão Đồ Rèn cảm khái nói ra. Đúng vậy, lúc này mùa đông cũng sẽ không bao giờ có người chịu đói. Thợ Rèn cũng vui vẻ yên tâm nói ra. Chúng ta lãnh chúa thật là cái không tưởng người. Trưởng lão Đồ Rèn sờ một cái bản thân trong râu, đối với Thợ Rèn nói ra, một cái như thế chuyên về thống trị lãnh địa quý tộc mười phần hiếm thấy. Nghe nói, phía bắc lãnh địa Bạch Kỵ sĩ khởi nghĩa viên náo càng ngày càng lợi hại. Thợ Rèn nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện người chú ý lúc này mới đối với trưởng lão Đồ Rèn nói ra. Ừ, ta cũng nghe nói, bất quá còn tốt không có lan đến gần nơi này. Trưởng lão Đồ Rèn ánh mắt lộ ra một chút không dễ dàng phát giác vẻ mặt, nhưng hắn rất nhanh trấn tĩnh lại nói ra. Mặc dù là vị kia đại nhân, nhưng là ta hay là hy vọng không muốn dính líu đến chúng ta mới tốt. Thợ Rèn do dự cúi đầu xuống, hắn lẩm bẩm đối với trưởng lão Đồ Rèn nói ra. Yên tâm tốt, chúng ta sẽ không có chuyện. Trưởng lão Đồ Rèn an ủi Thợ Rèn nói. Nhưng ngay khi lúc này, một tên kỵ binh theo thôn trang bên ngoài chạy vào, hắn tới nhanh như vậy, nhường đường trên né tránh không kịp, gà mái sợ hãi kêu bay múa. Xảy ra chuyện gì? Kỵ binh hôm nay tại sao như vậy lỗ mãng? Trưởng lão Đồ Rèn đưa tay khoác lên trong mắt phương, hắn có chút kỳ quái nói ra, trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chương 114, biên cảnh doanh trại Bợ Rủ Sở đang cùng một tên công tượng thương lượng như thế nào xây dựng than tuổi lò sự tình. Lúc này đại lục trên mùa đông mọi người chỉ biết tìm kiếm tuổi gỗ sưởi ấm, mặc dù toàn bộ đại lục tây cối kỳ thực rất rậm rạp, nhưng là tuổi gỗ sưởi ấm hiệu suất rất kém cỏi, thêm vào Bợ Rủ Sở nghĩ muốn đề cao rèn sắt kỹ thuật, cho nên than tuổi là cần phải có phát minh ra tới. Ngài là nói đem tuổi gỗ bỏ vào những thứ này lò gạch trong thông qua tăng nhiệt độ, liền có thể để cho bọn họ biến thành màu đen tiểu mới thuốc nhuộm. Công tượng cao mày ngửa đầu, nghe đến Bợ Rủ Sở miêu tả. Vị này công tượng tóc đã hoa râm, coi như một tên ở công tượng nghiệp đoàn trong đã thuộc về trung cấp công tượng, qua tay hắn qua đủ loại kỹ thuật cải tiến, nhưng là Bợ Rủ Sở nói tới đã sớm vượt qua hắn tri thức phạm vi. Không sai, bởi vì thông qua ở lò gạch trong tăng nhiệt độ, sẽ để cho tuổi gỗ phát sinh biến đổi lý tính. Bợ Rủ Sở tận lực hướng vị này thành thục công tượng giải thích, có thể là công tượng hay là nghe không hiểu ra sao. Xin thứ cho ta nói thẳng, tôn kính nam tước đại nhân, tuổi gỗ bỏ vào trong lửa sẽ biến thành cho bụi, chẳng lẽ ngài nghĩ muốn cho bụi? Công tượng dùng thô ráp tay ra giấu một cái, nói với Bợ Rủ Sở. Đồ ngốc, ta không phải muốn cho bụi. Cuối cùng Bợ Rủ Sở không thể nhịn được nữa nổi trận lôi đình, hắn thật sự không có biện pháp cho cái này đầy đầu cá nhân kinh nghiệm công tượng giải thích một chút, hắn chỉ có thể vận dụng bản thân quý tộc quyền lợi, cường ngạnh mệnh lệnh công tượng dựa theo bản thân phân phó đi tu xây lò gạch. Vâng, tuân lệnh nam tước đại nhân. Làm Bợ Rủ Sở nổi trận lôi đình thời điểm, công tượng lúc này mới kịp phản ứng bản thân trước mặt thái độ này ôn hòa người tuổi trẻ, nhưng thật ra là một vị tôn quý nam tước đại nhân, nếu như hắn hiện tại lập tức rút kiếm đem bản thân đâm chết, công tượng cũng không nghi ngờ chút nào, vì vậy hắn không dám chống lại nam tước mệnh lệnh, liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Hô, thật là không có biện pháp, xem ra cần phải phổ biến giáo dục mới được a. Nhìn đến vâng vâng dạ dạ một bên túi người một bên lui ra ngoài công tượng, Bợ Rủ Sở cười khổ một tiếng lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Bợ Rủ Sở, ngươi nói vô lễ là vật gì, còn có phổ biến giáo dục lại là cái gì a? Đột nhiên, một cái thanh âm theo Bợ Rủ Sở phía sau chuyển tới, đem Bợ Rủ Sở dọa cho giật mình, xoay người nhìn thấy Mạ Vịt một mặt hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng nhìn hắn chằm chằm. Khục khục, tiểu hài tử không nên hỏi những thứ này. Bợ Rủ Sở nhẹ giọng ho khan một cái, lúc này mới nhớ tới nơi này không phải rộng rãi dốc trang viên, mà là bản thân gở dịn tận chật hẹp lãnh chúa nhà ở. Nghĩ tới đây hắn xử lý một cái thấp lùn nóc nhà cùng với kẹo kẹt vang dội cửa gỗ, cảm thấy chờ lãnh địa phát triển đi lên quỹ đạo sau đó, hẳn là đem bản thân nhà ở cũng thật tốt tu sửa cùng xây dựng thêm một phen. Tất cả thông. Đông nhiên một hồi gấp gáp tiếng bước chân chuyển tới, Bợ Rủ Sở hiếu kỳ nhìn hướng cửa, chỉ thấy một tên kỵ binh vội vã đi tới. Gở dịn tận kỵ binh đến từ dốc trang viên, bọn họ đều là dốc trong trang viên có cày ruộng trung nông. So với nông nô mà nói thân phận càng tự do một ít, bất quá coi như nam tước phụ thuộc bọn họ hay lại là cần phải nghĩa vụ vì Bợ Rủ Sở ra sức. Vì để những thứ này trung nông ngựa chịu đến càng tốt chiếu cố, Bợ Rủ Sở còn xây dựng thêm bản thân lãnh chúa chủ ngựa, hơn nữa thuê mướn 5 tên tiểu đồng cùng 3 tên tráng niên trông nông ngựa, ở cái thời đại này ngựa là phi thường chân quý xúc vật kéo cùng với vật tư chiến lược. Xảy ra chuyện gì? Nhìn đến vội vã đi tới kỵ binh, Bợ Rủ Sở hơi nhíu lên lông mày hỏi. Nam tước đại nhân, không tốt. Kỵ binh sốt ruột đi tới, nói với Bợ Rủ Sở. Vị này kỵ binh kỳ thực ăn mặc cùng bình thường nông nô không có cái gì khác biệt, trên đầu là nhất định mũ mềm, trên người là thô vải cây đay, chân mang là đơn sơ thuộc da dày, nhưng là vì tác chiến bình thường bọn họ đều biết chuẩn bị một cái trường mâu cùng lá chắn gỗ, những thứ này trang bị đều là trung nông tự có. Dựa theo nam tước đại nhân ngài mệnh lệnh, ta cùng ta đồng bạn mỗi ngày đều sẽ dò xét một phen lãnh địa biên cảnh, hôm nay chúng ta ở biên cảnh phát hiện không giống tầm thường sự tình, cho nên vội vã trở lại hướng ngài bẩm báo. Tên kia kỵ binh nuốt nước miếng, khẩn trương nói với Bợ Rủ Sở. Nói, Bợ Rủ Sở liền đội bằng hỏi. Đang đến gần rẽ phở gì lãnh chúa bên cạnh, chúng ta phát hiện bọn họ đang ở xây dựng tháp canh cùng doanh trại. Vị tiêu kỵ binh nói với Bợ Rủ Sở. Tháp canh cùng doanh trại. Bợ Rủ Sở có chút buồn bực, hắn hoàn toàn không hiểu đối phương ở bản thân lãnh địa xây dựng doanh trại, tại sao kỵ binh sẽ như thế khẩn trương. Nam tước đại nhân, ngài không rõ ràng sao? Nhà đúng, ta quên giải thích, xây dựng tháp canh cùng doanh trại đây là ý đồ xâm lược chúng ta công sự. Kỵ binh nhớ tới Bợ Rủ Sở dù sao cũng là một người tuổi trẻ, đối với một ít kiến thức quân sự vẫn tương đối thiếu sót kinh nghiệm, vì vậy vội vàng hướng hắn giải thích. Tấn công chúng ta. Bợ Rủ Sở nhíu mày, hắn tạm ba một cái miệng. Rất nhanh, Bợ Rủ Sở đem bản thân các gia thần tụ tập lại, vì phát triển lãnh địa bờ rủ sở đem bọn họ phái đi mỗi cái địa phương chủ trì xây dựng, vì vậy truyền đạt triệu tập mệnh lệnh là An Nhi, Mạ Vịt cùng Mò Nhị Cả. Đoằng. Cái bàn gỗ bị đập một cái, trên bàn cốc tựa hồ cũng nhảy lên một cái, bờ rủ sở lông mày trao trọn, nhìn đến giận đùng đùng chém Thuấn Đi Nhi. Đây là khiêu khích, dĩ nhiên ở biên cảnh xây dựng công sự, bước kế tiếp dự tính chính là ở doanh trại trong tập hợp quân đội đi. Chém Thuấn Đi Nhi lớn tiếng nói. Ngươi làm sao biết rõ ràng như thế? Bờ rủ sở hiếu kỳ hỏi. Ha ha, năm đó ta làm hải tặc thời điểm, hàng năm trên biển thu được không tốt thời điểm, liền biết tìm một cái vắng vẻ đến gần bờ biển lãnh địa cướp đoạt một phen, lúc này liền cần trước thời hạn ở bên bờ biển xây dựng doanh trại. Chém Thuấn Đi Nhi cười lớn nói, phản phất có trở lại cái đó tùy ý cướp đoạt hảo sảng thời đại. Xem ra ngươi chính là không quên được những tháng ngày đó a, ha ha ha. Ngồi ở Chém Thuấn Đi Nhi bên người sật cổ cười lớn vô vô bả vai hắn, hai người đối với loại kia trên biển sinh hoạt đều rất là hoài niệm. Bọn họ nói đúng, rẽ phờ gì đây là muốn xâm lược chúng ta lãnh địa. Hệ vợ nghiêng dựa vào lò sưởi trong tường bên cạnh nói với vợ rủ sở. Hắn không hướng ta tuyên chiến sao? Liền cái lý do đều không có. Vợ rủ sở nắm ly rượu trong tay, An Nhi vì hắn đổ lên rượu bổ đảo. Ê! Bên trong phòng một mảnh yên lặng, mỗi người tựa hồ cũng là muốn nói lại thôi, bọn họ nhìn nhau một cái không biết nên nói cái gì. Này này này, loại này lúng túng yên lặng là chuyện gì xảy ra, ta lại không có che lại các ngươi miệng. Vợ rủ sở có chút mất hứng nói với bọn hắn. Nam tước đại nhân, bởi vì công tước đại nhân đối với ngài thí thân tố cáo, khiến cho ngài danh vọng gặp phải tổn thất cực kỳ lớn hại. Trưởng lão Đồ Rèn lông mày run rẩy một cái, hắn trầm ngâm một cái nói với Bợ Rủ Sở, "Ngươi là nói thí thân sao? Loại này lời đồn người khác cũng có thể tin tưởng." Bợ Rủ Sở có chút nổi nóng nói ra, "Nam tước đại nhân, loại này lời đồn chúng ta có tin hay không không trọng yếu, vấn đề là các quý tộc đều biết sinh ra nghi ngờ, ngài các phong thần có lẽ sẽ đối với bản thân thành tâm ra sức người phẩm đức sinh ra hoài nghi, nếu như bọn họ lợi dụng cơ hội không bước chân tới đi phong thần nghĩa vụ, thế nhân cũng sẽ không chỉ trích bọn họ." Trưởng lão Đồ Rèn kiên nhẫn đối với Bợ Rủ Sở giải thích, "Ý tứ là chúng ta sẽ không có biện bình." Bợ rủ sở nhìn hướng trưởng lão Đồ Rèn đám người hỏi. Vâng. Bợ rủ sở các gia thần chăm miệng một lời nói ra. Các, không có những thứ kia ra hỏa vướng chân vướng tay cũng tốt, đã nhân ra tìm tới cửa, ta cũng không thể thất lễ không phải. Bợ rủ sở trong miệng nói đến nhẹ nhõm lời nói, nhưng là trong ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ, đám này cháu trai nếu là dám không đến tiếp viện, xem ta không đem bọn họ ghi vào sách vở. Bợ rủ sở trong lòng thể đến nói ra. Mà lúc này, Dẹp Phở Dị cưỡi ngựa nhìn đến bận rộn các nông nô. Những thứ này nông nô chính đem vật liệu gỗ vận chuyển về biên cảnh xây dựng doanh trại. Hai tòa tháp canh đã bị xây dựng lên, cung tiễn thủ ở phía trên cảnh giác nhìn một phía. Nếu như bờ rủ sở ý đồ vượt qua biên cảnh hủy đi doanh trại thời điểm, những thứ này cung tiễn thủ sẽ không chút do dự bắn tên ngăn cản. Lãnh chúa đại nhân, tiễn tháp đã xây dựng lên, đối phương còn không phản ứng chút nào, xem ra bọn họ là không có chút nào phòng bị. Phô hệ bệ định nọt đối với rẻ phờ gì lãnh chúa nói ra. Hôm nay cung tiễn thủ báo cáo, có hai tên kỵ binh ở biên cảnh rình coi doanh trại, bọn họ hiện tại đã phát hiện đi. Rẻ phờ gì cũng không có khinh thường. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Gờ Jin tấn lãnh địa, chỗ đó một mực ở xây dựng đủ loại kiến trúc, mặc dù chỉ là một cái cằn cỗi lãnh địa, nhưng là chỉ cần khống chế chỗ đó, bản thân lãnh địa liền biết nối thành một mảnh, làm bản thân thực lực đầy đủ mà nói, thậm chí có thể cướp đi bị dọc gia tộc khống chế mấy trăm năm nam tước danh hiệu, cái này đối với rẻ phở gì mà nói là rất có sức dụ dỗ. Yên tâm tốt, ta sẽ an bài trường mâu thủ cùng kiếm sĩ phòng bị. Phù hệ bệ vội vàng hướng rẻ phở gì lãnh chúa bảo đảm nói. Rất tốt, ha ha, cái đó mao đầu tiểu tử đừng tưởng rằng thừa kế nam tước danh hiệu liền đắc ý. Ta sẽ nhượng cho ngươi biết không có thực lực lại thừa kế nam tước danh hiệu, là phi thường khó chịu một chuyện. Dẹ Phờ Di nheo mắt lại, sờ một cái bản thân trong râu, đắc ý nói ra. Chương 115, Bờ Rủ Sở mệnh lệnh Bờ Rủ Sở đứng ở trên tường thành, đưa mắt hướng Dẹ Phờ Di lãnh địa phương hướng nhìn lại, ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy ở gỗ rừng cùng biên cảnh chậm rãi chạy xuôi sông ngoài nơi, hai cái gỗ tháp canh bị dựng lên, một ít nông nô đang ở tháp canh phía dưới bận rộn. Thật là trắng trợn a. Bờ Rủ Sở nhìn đến không kiêng nể gì cả xây dựng doanh trại Dẹ Phờ Di, hắn không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra. Nam tước đại nhân, ta đã dựa theo ngài mệnh lệnh phái ra kỵ binh, nắm đến ngài cờ sĩ hướng các phong thần tuyên bố triệu tập mệnh lệnh. Sở Thu Cố đi lên thành tường, hướng đứng ở trên tường thành mong Bợ Rủ Sở nói ra. Rất tốt, để cho chúng ta tới xem một chút ai là trung thành. Bợ Rủ Sở nghe trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười, nói với Sở Thu Cố. Chẳng lẽ ngài là muốn mượn này thăm dò trung thành với ngài phong thần? Sở Thu Cố lúc này tựa hồ có hơi minh bạch Bợ Rủ Sở dụ ý, bắt đầu làm Bợ Rủ Sở yêu cầu lập tức triệu tập phong thần thời điểm. Các gia thần đều cảm thấy bây giờ làm lúc quá sớm. Dù sao đối phương còn không có bất kỳ khiêu khích cử động, nhưng là Bợ Rủ Sở lại sức dẹp nghị luận của mọi người, phái ra kỵ binh đi trước tuyên bố lệnh triệu tập. Bợ Rủ Sở không có hướng Sở Thu Cố giải thích, cái gọi là hỗn loạn nhận thức trung thần, hắn kỳ thực cũng không cho rằng rẻ phở gì quân đội có thể công phá bản thân thành tường, nhưng như thế cổ vũ phong thần, nhưng là đang thử thăm dò các phong thần trung thành. Bất quá, nam tước đại nhân nếu như rẻ phở gì bắt đầu hướng chúng ta khiêu khích, chúng ta nên như thế nào ứng đối? Giá chiến mà nói binh lực chúng ta chưa đủ, thủ thành ngược lại là thừa sức, thế nhưng dạng ngài xây dựng đủ loại thôn trang công trình liền muốn bị buông tha. Sở Thu Cố có chút tiếc nuối nói ra. Chiến sự nổ ra, nếu như muốn phòng thủ thành tường mà nói, vậy chỉ có thể đem trong thôn trang người toàn bộ thu thập tiến vào bên trong thành tường. Thế nhưng dạng mà nói cũng chỉ có thể tùy ý địch nhân tiến quân tấn tốc, phá hư là không thể ngăn ngừa. Hơn nữa y theo thí thân người rẻ phở gì nhất quán tác phong, nhất định sẽ đem thôn trang đốt cháy thành một mảnh đất chết. Ta đã có đối sách, hắc hắc, so với ta xây dựng tốc độ, thật là tìm lộn người. Mặc dù Sở lại cười lạnh một tiếng, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ rơi bản thân thật vất vả xây dựng lên công trình, Dẹ Phở Dị không phải muốn ở bản thân biên cảnh xây dựng doanh trại sao? Cái kia tốt, vậy chúng ta liền bắt đầu một trận xây dựng thi đấu hữu nghị đi. Rất nhanh, Sở Cố liền sẽ rõ ràng bở rủ sợ trong lời nói ý tứ, Gở Dị tận các nông phu trừ số ít trồng trọt thổ địa bên ngoài, những người khác gia nhập cùng xi măng công trình, Sở Cố mới vừa từ tử vong đảo trở về bụi núi lửa cơ hồ toàn bộ bị phát huy được tác dụng. Dùng thô sợi đây bịt lại miệng mũi, nếu không đối với phổi không tốt. Bở rủ sợ trên mặt đeo đến một khối thô sợi đây, một bên kiểm tra trên đất chống khoé bụi núi lửa, đất sét cùng bùn cát công tác các nông nô. Vừa hướng bọn họ phân phó nói, ở sau lưng bợ rủ sở án nhị sách theo giỏ, đem giỏ trong cắt thật thô vài cây đầy phân phát cho các nông nô. Nam tước đại nhân, cái này quá lãng phí. Trưởng lão Hồ Rèn bước chân tập tiến cùng ở sau lưng bợ rủ sở, hắn đau lòng nói với bợ rủ sở. Sợi đây là phi thường thực dụng bại bóc, cho dù là thô vài cây đầy cũng không phải tất cả mọi người đều có thể thường xuyên có, nhưng là bợ rủ sở lại không chút nào thường tiếc đem lánh chúa nhà ở trong thô sợi đây rèm cửa sổ cắt, phân phát cho các nông nô làm khẩu trang thực dụng. Chớ đem khẩu trang ẩn đi, cái này cần phải có ở công tác thời điểm sử dụng. Vợ rủ sợ nhìn thấy có chút nông nô không nỡ bỏ sử dụng thô sợi đay khẩu trang, thậm chí nghĩ muốn ẩn đi lúc đó nhà, lập tức ngăn lại đến nói ra, mặc dù thô vài cây đay cũng là rất trọng yếu vật tư, nhưng là vợ rủ sợ cho rằng nhân tài là trọng yếu nhất. Nhìn đến như thế quan tâm bản thân lãnh chúa, các nông nô nhiệt tình cũng lên tới, bọn họ hét lớn nhanh chóng khuấy đều những thứ này nguyên thủy xi măng chất hỗn hợp, mà ở một cái khác tổ các nông nô bắt đầu đào móc nền móng, cùng với dùng tấm ván ở thôn trang con đường bên cạnh xây dựng đất. Lại là dùng xây dựng thành tường phương thức sao? Vợ nhìn đến cái này quen thuộc thao tác phương thức, có chút bất đắc dĩ nói với vợ rủ sợ. Không, đây không phải là thành tường, mà là tháp xi măng lầu. Vợ rủ sở cười cười, đối với hệ vợ giải thích. Vợ rủ sở hướng bản thân các gia thần giải thích bản thân phòng thủ sách lược, hắn dùng vách đất đổ vào tháp xi măng lầu, ở thôn trang các nơi chỗ sung yếu thiết trí tòa tháp, lại các nỏ binh tiến hành phòng thủ, làm như vậy dẹp phở dị binh lính tấn công tới đây thời điểm, những thứ này thuộc về chỗ sung yếu các nỏ binh liền có thể theo trên tòa tháp cư cao lâm hạ xạ kích, khiến dẹp phở dị các binh lính căn bản là không có cách ở gờ dị tận trong thôn trang đặt chân. Lúc này sẽ không có điểm lãng phí. Edo có chút hiếu kỳ hỏi. Dù sao tiêu phí nhiều như vậy bụi núi lửa cùng nhân lực xây dựng tòa tháp, một khi chiến tranh kết thúc khả năng liền mất đi hiệu quả. Sẽ không, khi chiến tranh kết thúc thời điểm, chúng ta dùng thành tường đem những thứ này tòa tháp tiếp nối lại, như vậy thì tạo thành lâu đài bằng ngoài, tăng cường lãnh địa phòng ngự năng lực. Mặc dù sở chỉ trên đất dùng nhánh cây vẽ ra hình vẽ, hắn ở xây dựng tòa tháp ban đầu, liền đã nghĩ xong như thế nào lợi dụng những thứ này tòa tháp vị trí. Ngay tại mặc dù sở khẩn trương chuẩn bị chiến đấu đồng thời, hắn kỵ binh đã mang theo cờ sĩ đi tới dọc gia tộc đợi đợi các phong thần đất phong trên, những thứ kia hiếu kỳ mọi người đánh giá dơ lên cờ sĩ các kỵ binh. Này, ngươi là dọc gia tộc binh lính sao? Xảy ra chuyện gì? Tại sao ngươi sẽ giơ cờ xí lao vụt ở chúng ta thổ địa trên? Một tên đất phong thượng quý tộc hiếu kỳ hỏi. Ta là bờ rủ sở nam tước đại nhân sứ giả. Nam tước đại nhân lãnh địa gặp phải ngoại địch uy hiếp, hắn ra lệnh ta mang theo cờ xí triệu tập hướng hắn thể thành tâm ra sức các phong thần. Tên kia giơ cao cờ xí kỵ binh lớn tiếng nói ra. Phát sinh chiến tranh. Tên kia đất phong thượng quý tộc kinh ngạc nói ra. Kỵ binh mang theo cờ xí một đường chạy về phía đất phong trên trang viên, hắn phải đem triệu tập mệnh lệnh mang cho đất phong trên tước sĩ. Khi kỵ binh xuất hiện ở tước sĩ trang viên thời điểm, tước sĩ các người làm đều rất kinh ngạc, bất quá ngay cả đội vàng hướng bản thân chủ nhân bẩm báo tin tức. Cái gì? Lệnh triệu tập? Tước sĩ đang nằm ở trên giường, bên người ngủ một tên nông nô tuổi trẻ lão bà, hắn nghe thấy người hầu truyền đạt lời nói, rất là giật mình. Làm ung dung tước sĩ đi ra khỏi phòng, lười biếng đi tới trang viên trên đất chống thời điểm, nơi đó đã tụ tập một ít hiếu kỳ quý tộc trẻ tuổi, bọn họ đánh giá nắm đến cờ sĩ kỵ binh. Này, ngươi là nói bợ rủ sở nam tước yêu cầu triệu tập chúng ta chiến đấu cho hắn? Một tên quý tộc trẻ tuổi sờ một cái bản thân cằm, đánh giá tên này áo quần đơn sơ kỵ binh, đối với hắn dò hỏi. Không sai, nam tước đại nhân yêu cầu các ngươi chủ nhân giúp một tay. Mặc dù áo quần đơn sơ, nhưng là tên kia kỵ binh lại thẳng tắp lưng, đối với các quý tộc trả lời. Nam tước còn nói cái gì? Hoặc là mang đến cho chúng ta cái gì? Tên kia quý tộc trẻ tuổi không có ý tốt cười hỏi. Ta chỉ đem tới nam tước đại nhân mệnh lệnh, trừ lần đó ra không có thứ gì. Kỵ binh len ken mạnh mẽ trả lời. Chương 116, không nghe lời các phong thần kỵ binh lời nói khiến các quý tộc cảm thấy rất không hài lòng. Bọn họ đối với bợ rủ sở vị này mới nhậm chức nam tước hoan dung tràn đầy ý, nhất là bây giờ bợ rủ sở còn có một cái không tốt danh tiếng, cái này làm cho các quý tộc càng có lý do cự tuyệt lệnh triệu tập. Nam tước đại nhân tuyên bố lệnh triệu tập là lúc nào? Bản địa đất phong tước sĩ quần áo xốc xếp tựa vào một lan can trên, hắn theo bợ rủ sở kỵ binh lắc lư cằm, biểu thị bản thân đã chào hỏi. Ngay tại lúc này, tôn kính tước ra. Đối với đất phong tước sĩ biểu hiện, kỵ binh trong lòng rất là bất mãn. Tốt xấu trong tay hắn nắm đến nhưng là bợ rủ sở cờ sĩ, đại biểu là nam tước bản thân. Bất quá vị này kỵ binh minh bạch bản thân đứng ở quý tộc thổ địa trên, nếu như mạo phạm đối phương sợ rằng sẽ bị giết chết cũng có thể. Hiện tại, chật chật, nhưng là ta không nghe nói muốn đánh trận a. Vị này đất phong tước sĩ tên là Sỉn. Sơ tơ, hắn gia tộc vẫn là dọc gia tộc phụ thuộc, đời đời đều theo nam tước trong tay đạt được tước sĩ danh hiệu. Nam tước tuyên bố lệnh triệu tập, có lẽ không có nói qua phải là đánh trận thời điểm. Kỵ binh không thể nhịn được nữa nhìn đến Sỉn tước sĩ nói ra. Đáng chết ra hỏa, ngươi đây là thái độ gì? Chúng ta chủ nhân nói xin lỗi. Tước sĩ thỉnh cho phép ta làm thịt cái này vô lễ ra hỏa. Xin tước sĩ các gia thần rối rít mắng chửi nói, có chút quý tộc trẻ tuổi đã đem bên hông bạn kiếm ra một nửa. Dương tay, hắn chính là nam tước đại nhân sứ giả, mang theo là ta lãnh chúa cờ sĩ. Xin tước sĩ nhìn đến quần tình phân chân các gia thần, lại vây tay ngăn cản bọn họ. Bất quá mặc dù tước sĩ ngăn cản bản thân các gia thần, nhưng là hắn thái độ cũng rất lãnh đạm. Bờ rủ sở vị này mới nhậm chức năm tước, danh hiệu thừa kế rất kỳ lạ, thêm vào công tước đều chỉ trích hắn có thí thân hiểm nghi. Đối với cái này chút ít các phong thần mà nói, đối với bờ rủ sở triệu hoán dĩ nhiên trong lòng không phục. Xin thứ lỗi ta thủ hạ thô lỗ. Xin tước sĩ đối với bờ rủ sở kỵ binh nói ra. Như vậy, tước sĩ ngài câu trả lời là cái gì? Kỵ binh nhìn đến vị này tước sĩ, hướng hỏi hắn. Nam tước đại nhân đột nhiên yêu cầu triệu tập quân đội, khiến ta có chút ứng phó không kịp. Không bằng như vậy đi, ngươi ở ta trong trang viên chờ đợi một đoạn thời gian. Xin tước sĩ con ngươi vòng vo một chút, đối với bờ rủ sở kỵ binh nói ra. Không cần, ta đã minh bạch tước sĩ ngài quyết định, ta sẽ như thật hướng nam tước đại nhân hồi phục. Kỵ binh lạnh rên một tiếng, phóng người lên ngựa đầu cũng sẽ không rời khỏi trang viên. Thực ra, bờ rủ sở đại nhân sẽ không trách tội chúng ta chứ? Lúc này một tên so sánh lao luyện quý tộc đối với xin tước sĩ nói ra. Được đi, hiện tại không chỉ là chúng ta, cái khác các phong thần sợ rằng đều sẽ không hưởng ứng triệu hoán, coi như trách tội cũng sẽ không đến phiên chúng ta. Xin tước sĩ lau một cái mặt, hắn xoay người ngáp một cái chuẩn bị trở về ấm áp ổ chăn, đi tìm vị kia khả ái nông phu nữ nhi. Giống như là xin tước sĩ nói tới như vậy, bờ rủ sở sứ giả ở các phong thần châu đó cơ hồ đều đụng bất tường, những thứ này phong thần dùng đủ loại lý do lấy lệ, tóm lại cũng không chịu tới gờ dịn tần vì bờ rủ sở cung cấp bản thân quân đội, trừ bị rồng gia tộc cùng hóa lời gia tộc cam kết phái ra quân đội. Sứ giả trở lại gờ dịn tần lãnh chúa nhà ở trong thời điểm, hướng bờ rủ sở bẩm báo. Chỉ có hai vị phong thần sao? Sở thủ cổ cao mày, sắc mặt nghiêm minh hỏi. Vâng, bất quá chúng ta không có đi dọc trang viên, vậy tước sĩ nhất định sẽ phái ra giúp đỡ. Sứ giả đối với sở thủ cổ đám người trả lời. Thật là hết sức tệ hại, đây là làm phản đúng không? Chém Thuấn Đi Ni lớn tiếng la hét nói ra. Không có phong thần quân đội, chúng ta có thể đánh thắng sao? E đồ cũng có chút ít lo âu hỏi. Hóa lời gia tộc, cái này thật đúng là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Vợ dù sơ ngồi ở lò sưởi trong tường bên cạnh, đưa tay nướng sưởi ấm, mùi lửa ở tuổi gỗ trên khiêu độc lên. Hiện tại cũng không phải là cảm khái thời điểm. Sơ thủ cổ nói với vợ dù sơ. Yên tâm tốt, ta nguyên bản là không có hy vọng vào phong thần quân đội có thể lên cái gì hiệu quả, chỉ là 12 tên phong thần lại chỉ tới 2 tên, điều này thật sự là có chút thương thấu ta tâm a. Vợ dù sơ bật người dậy, hắn tựa vào cái ghế gỗ đối với các gia thần nói ra. Những thứ này quý tộc hoàn toàn là chút ít gió chiều nào theo chiều nấy ra hỏa, nếu để cho ta đủ phải, nhất định bắn chết bọn họ. Hệ vợ tức giận nói ra. Đừng xung động, nam tước đại nhân chỉ là nghĩ thử một chút phong thần trung thành. Trưởng lão Bồ Rèn nói với hệ vợ. Xi măng tiến tháp xây dựng tiến độ như thế nào? Vợ dù sơ nhún vai một cái, hắn đứng dậy dạo bước về đến nhà thần môn trung gian, đối với bọn họ hỏi. Hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành, nhưng là cái này đối với rẻ phở gì quân đội hữu dụng sao? E đồ có chút hoài nghi hỏi. Tiễn tháp mặc dù có thể dựng lên, nhưng cần phải có thể phát huy hiệu quả mới có thể ngăn cản rẻ phở gì tấn công. Đương nhiên hữu dụng, nếu như rẻ phở gì dại dột tới tấn công chúng ta mà nói, ta sẽ nhượng cho hắn ăn đủ đau khổ. Vợ dù sợ tự tin đối với các gia thần nói ra. Rẻ phở gì kỳ thực cũng một mực chú ý gờ dịn tấn hướng đi, nhưng nhìn thấy gờ dịn tấn bên ngoài vẫn không có cái khác quân đội tiến vào, vị này lãnh chúa treo trái tim cuối cùng cũng là thành tĩnh lại. Xem, quả nhiên như công tước đại nhân nói tới như vậy, không có phong thần tới tiếp viện hắn. Rẻ phở gì chỉ vào gờ dịn tấn phương hướng, người đối diện thần phủ hệ bệ nói ra. Bờ rủ sở ở mấy ngày trước liên tiếp phái ra chừng mấy cái kỵ binh, hẳn là đi triệu tập phong thần sứ giả, bất quá thật giống như không có ai đáp lại. Phù hệ bệ đem khoát trên người vai quần quấn, nói với rẻ phở gì. Thừ, mới nhậm chức nam tước, các quý tộc như vậy cũng không quá sẽ để ý tới, chúng chi là một cái lưng beo giết huynh tội danh người. Rẻ phở gì đắc ý ngồi ở doanh trại trước lều, vài tên người hầu đem rượu mạch nha thùng đặt ở lãnh chúa trước mặt, coi là chứa thức ăn cái bàn gỗ. Bất quá, bọn họ lãnh địa những thứ kia dựng lên tấm ván rất khiến ta để ý, có phải hay không là cái gì công sự phòng thủ? Phù hệ bệ nhìn đến gờ dịn tần trong những thứ kia dựng lên tòa tháp, đối với rẻ phở gì nhắc nhở. Chẳng qua chỉ là một ít tháp canh mà thôi, lúc này mới nhớ xây dựng tháp canh có chút quá muộn, húng chi những thứ kia đầu gỗ tháp canh một mồi lửa liền có thể tiêu hủy. Rẻ phở gì cười ha ha đến nói ra, hắn cho rằng bờ rủ sở xây dựng là một ít bình thường đầu gỗ tháp canh, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Lãnh chúa đại nhân, ngài quân đội đã tụ họp một nửa. Phù hệ bệ nhìn đến doanh trại trong rộn rộn ràng ràng binh lính, nói với rẻ phở gì. Ừ, chờ các binh lính tụ họp vượt qua 2/3 thời điểm, chúng ta liền có thể bắt đầu tấn công. Rẻ phở gì đem thùng rượu trên chân giò hun khói cầm lên bắt đầu ăn, mà phù hệ bệ liền vội vàng đem trong ly rượu rót đầy rượu bồ đào. Rẻ phở gì một bên ăn một nghiến, một bên thưởng thức trước mặt gờ dịn tần thổ địa. Hắn cảm thấy gờ dịn tần giống như là ở trước mặt một mâm thức ăn, mà bản thân chỉ cần tùy tiện động động cái xiên, liền có thể nuốt vào mảnh này lãnh địa. Dĩ nhiên còn có nam tước danh hiệu. Ngay tại bờ rủ sở cùng lãnh chúa rẻ phở gì lẫn nhau rằng co biên cảnh thời điểm, bệ mẹ xì công tước cũng ở tiến hành một trận ngoài ý liệu của hắn chiến tranh, mà trận này chiến tranh giống như một trận tai họa đánh tới. Các kỵ sĩ thượng mã, bệ mẹ xì công tước đưa mũ giáp đội lên đầu. Ở người hầu hạ dưới cưới một thất tuấn mã. Dầm dầm. Công tước các kỵ sĩ rối rít cưới chiến mã, bọn họ đầu đội mũ sắt, người xuyên tỏa tử giáp, nhưng là loại này tỏa tử giáp chỉ có nửa người trên, bảo hộ bắp đùi chiến quần là thuộc gia chế tạo dài mảnh, loại này khôi giáp là dưới ngựa khôi giáp một loại. Các người hầu đem trường mâu cùng đấy nhọn tấm thuẫn đưa cho các kỵ sĩ, cầm lên trường mâu cùng tấm thuẫn các kỵ sĩ lộ ra uy vũ bất phàm, ở lâu đài hai bên đường phố, rất nhiều thiếu nữ rối rít cầm trong tay hoa tươi ném hướng đi qua phiến đá đường phố các kỵ sĩ. Công tước đại nhân, xin cẩn thận ứng đối. Vệ mẹ xì công tức thủ tịch gia thần đối với hắn dặn dò, biết rõ thúc thúc một đám ô hợp chi chúng lại dám đốt ta đất phòng, giết chết ta phong thần thật là không muốn sống. Vệ mẹ sĩ công tước hùng hùng hổ hổ đem mồm heo mặt nạ khép lại, hắn thanh âm ở mặt nạ trong phát ra vang lên ong ong thanh âm. Công tước đại nhân, nguyện chủ thần chúc phúc ngài kỳ khai đã thắng. Giáo chủ người xuyên màu tím áo choàng, hắn cầm lên thánh thủy bàn trải, hướng công tước ném vẩy đi qua chúc phúc nói: chờ ta tin tức tốt đi. Vệ mẹ sĩ công tước binh báo nên ngang phát ra ồm ồm thanh âm, hắn dùng trên chân mã đâm đá đá bụng ngựa, một tên người hầu dơ cao công tước cờ xí đi theo sau hắn. Tay cầm trường mâu cùng tấm tuấn các quân sĩ xếp hàng chỉnh tề đội ngũ, theo sát ở sau lưng công tước, mà tay cầm tấm tuấn tròn cùng trường kiếm kiếm sĩ, người xuyên nhẹ giáp ra cung tiến thủ, cưỡi ngựa tay cầm trường mâu khinh kỵ binh, thuận theo lâu đài đường phố tập hợp thành một cổ đại quân hướng lâu đài bên ngoài mở ra. Chương 117, chiến sự lên bệ mẹ sĩ công tước xuất lĩnh 1000 quân đội rời khỏi lâu đài, hắn cũng không có triệu tập bản thân các phong thần, bởi vì hắn cho rằng đây chỉ là một chàng bình thường nông dân phản loạn, chỉ cần mang theo bản thân trực thuộc quân đội liền đầy đủ trấn áp. Bệ mẹ sĩ công tước điều động. Ở công tước binh báo nên ngang chỉ huy hắn quân đội rời khỏi thời điểm, đường phố trong một cái nghèo khó người ăn mặc người chính toàn bộ hành trình nhìn chăm chú, thẳng đến một tên sau cùng binh lính rời khỏi lâu đài. Ngoài đường phố nói lần nữa khôi phục ngày xưa lúc bình tĩnh sau khi, vị này người nghèo lập tức chui vào ngõ hẹp bên trong, hắn dùng bẩn thỉu thô vài cây ngay che đầu, theo trang phục nhìn lên hắn giống như là một cái rất tầm thường công nhân chuyên trở. Ở ngõ hẹp một mảnh hỗn loạn lều hộ khu, người nghèo ở một cái dùng đủ loại tạp vật xây đến đống rác trong nhảy ra một cái khung gỗ, tiếp lấy kéo xuống bản thân trên người một tấm vải, cầm lên bên cạnh bùn đất đỏ, ở trên vải vẽ một cái vòng tròn. Cô cô cô. Trong khung gỗ là một cái màu xám bồ câu, người nghèo đem vải bỏ vào bồ câu trên chân thiết hoàn bên trong, sau đó buông tay ra nhìn đến bồ câu xì xào kêu bay ra khỏi thành tháo đài. Thiểm điện, nhanh lên một chút đem tin tức nói cho vị kia đại nhân. Người nghèo dùng tay khoác lên trong mắt phương, nhìn đến dần dần bay xa bồ câu, lẩm bẩm lầu bầu nói ra. Khoảng cách lâu đài bên ngoài mới giảm, ở một mảnh rừng rậm rạp bên trong, bạch kỵ sĩ đang ở cùng hắn đồng bạn cùng một chỗ dùng cơm, rừng rậm che phủ bọn họ hành tung, nhưng là bước lên khói bếp giống như là mây mù như vậy bao phủ toàn bộ trên rừng rậm không. Đại nhân, chúng ta khắp nơi đốt cháy cự tuyệt thành tâm ra sức quý tộc lãnh địa, vệ mẹ sĩ công tức hẳn sẽ có phản ứng chứ. Cắt lốt ngồi ở bạch kỵ sĩ bên người, theo đống lửa nướng thịt trên kệ cầm lên một chỉ thỏ nướng, miệng to cắn xé, hơn nữa đối thoại kỵ sĩ nói ra. Dĩ nhiên, vị yêu thích việc lớn hám công to công tức chắc chắn sẽ không làm việc không quản. Bạch kỵ sĩ nói với cắt lốt. Như vậy, chúng ta hẳn là lựa chọn một cái tốt chiến trường, ở nơi nào nên kích công tức quân đội. Cắt lốt thả ra trong tay nướng thịt, đối thoại kỵ sĩ nhắc nhở. Vô dụng, vô luận là cái gì dạng địa hình, đều không cách nào ngăn cản công tức kỵ sĩ tấn công. Bạch kỵ sĩ lại lắc đầu một cái, nói với Carlos: đây cũng là, các kỵ sĩ đều là chiến sĩ tinh nhuệ, những thứ này người cũng không phải là bọn họ đối thủ, bất luận số lượng có bao nhiêu. Carlos hạ thấp giọng, liếc mắt nhìn ở trong rừng rậm tụ tập lại các nông nô, những thứ này người mặc dù số lượng kinh người, nhưng là căn bản là một đám ô hợp chi chúng, thoạt nhìn số lượng khổng lồ, nhưng là chân chính có thể biết tác chiến ít người lại thiếu, vết bắt hơn là bọn hắn thiếu một kỷ luật ràng buộc. Ta sẽ không vứt bỏ bọn họ. Bạch kỵ sĩ yên lặng một hồi, nói với Carlos: ta minh bạch ngài lý tưởng, nhưng là chỉ có lý tưởng là không cách nào chiến thắng địch nhân. Cắt lốt mút thỏa thích một cái bản thân ngón tay, đối thoại kỵ sĩ nói ra. Cái này không liên quan tới lý tưởng, mà là ta coi như người thống trị nên gánh chịu trách nhiệm. Bạch kỵ sĩ đứng dậy, hắn đi xuống rừng rậm rậm rạp bụi cây trong, vài tên cuồng bạo chiến sĩ đứng dậy, chuẩn bị đi theo hộ vệ hắn, lại bị cắt lốt ngăn cản. Không cần theo tới, hắn muốn đi cùng những thứ kia cổ xưa tổ tiên cùng thần linh trao đổi cầu nguyện. Cắt lốt nhìn đến bạch kỵ sĩ dần dần biến mất bóng lưng, đối với cuồng bạo chiến sĩ môn nói ra. Băng lanh nước mưa nhỏ tại trên mặt, theo gò má trượt đến cằm. Tích tắc hạt mưa đã kích ở mũ sắt trên phát ra thanh thúy thanh thanh âm, binh lính ho khan một cái, trên người vải cây đay quần áo cũng không thể chống lạnh, nắm chặt trường mâu thủ đông lạnh tê dại, hắn không nhịn được mở ra hoạt động một chút. Hô, hô. Một tên binh lính không nhịn được giẫm mấy cái chân giảm bất khẩn trương tâm tình, nhưng là rất nhanh bị sĩ quan trách mắng. Dẹ phờ gì đại nhân, quân đội đã tụ họp hoàn tất. Phô hệ bệ đem một đỉnh bánh nướng mũ đội ở trên đầu, đối với ngồi trên lưng ngựa dẹ phờ gì nói ra. Ừ. Dẹ phờ gì nhìn chăm chú đối diện, bởi vì trời mưa quan hệ một tầng sương mù dày đặc bao phủ ở gờ gìn tầng trên không, vợ rủ sở xây dựng tháp canh trong màn mưa loang thoáng. Lãnh chúa đại nhân, muốn hiện tại qua sông tấn công sao? Phô hệ bệ đối với dẹ phờ gì hỏi. Khiến các nông nô hãy đi trước. Dẹ phờ gì nghiêng đầu qua nói với phô hệ bệ. Rất nhanh, dẹ phờ gì trong lãnh địa các nông nô cầm côn gỗ trong tay cùng cỏ xiên, ở các quý tộc dưới sự bức bách bắt đầu vượt qua dòng suối nhỏ, bọn họ cuốn lên ống quần chuyến qua băng lãnh con suối, sương mù dày đặc để cho bọn họ không cách nào thấy rõ sở hạ bờ bên kia. Chủ thân phù hộ. Thánh ước mỗi phù hộ. Các nông nô hôn trên cổ đơn sơ tượng gỗ, cái kia là đại biểu chủ thần đồ đằng, ở đáng sợ chiến trường trên phù hộ bọn họ có thể sống trở về cùng người nhà đoàn tụ. Rào, rào. 100 tên nông nô dần dần vượt qua nước sông, bọn họ đi tới bờ bên kia không có phát hiện bất kỳ gờ gìn tần người ở phòng thủ. Đến đây đi. Một tên nông nô xoay người, cao hứng hướng về phía rẻ phở di lãnh địa phất phất tay, khiến các binh lính yên tâm vượt qua sông ngòi. Phù hệ bệ nhìn đến vượt qua sông ngòi, hơn nữa ở bên bờ an toàn tụ họp các nông nô, treo trái tim cuối cùng cũng là để xuống. Hắn gật đầu một cái khiến các sĩ quan xuất lĩnh các quân sĩ qua sông. Các quân sĩ là rẻ phở gì lâu đài cùng phong thần xuất lĩnh quân đội chủ lực, bọn họ trang bị trường mâu, đại thuẫn cùng mũ sắt, mặc dù đơn đả độc đấu quân sĩ có lẽ cũng không phải địch nhân đối thủ, nhưng là tụ họp lên quân sĩ dựa vào thuẫn trận tuyệt đối có thể vững chắc trận địa, thậm chí có thể ứng đối trọng kỵ binh xung phong. Gờ gìn tân người ở nơi nào? Một tên quân sĩ xách theo tấm thuẫn, gánh đến trường mâu phun đầy nước sông hiếu kỳ nhìn nói ra. Xuyệt, cẩn thận một chút, đối diện chính là địch nhân lãnh địa. Một tên khác quân sĩ lại khẩn trương nói ra. Đừng ngốc, bọn họ bỏ qua chặn đánh chúng ta thời cơ tốt nhất, nếu như ta không có đoán sai mà nói, bọn họ khẳng định là núp ở thành tường phía sau chờ đến chúng ta tấn công. Tên địa quân sĩ chẳng thèm ngó tới nói ra, cổ xưa ngạn ngữ nói tốt, sau tường cao xính dũng dễ. Mèo. Đang lúc hắn lời còn chưa dứt thời điểm, từ bên trên một chi nọ tên mạch qua đường vòng cung rơi vào trên đầu của hắn. A. Nọ tên bắn trúng quân sĩ mặt, tên địa quân sĩ gào thét bi thương một tiếng ngửa mặt lên trời ngã vào trong nước sông, hắn cũng không có lập tức chết đi, nhưng là nước sông lại đem rót vào hắn không ngừng gào thét bi thương trong miệng, cuối cùng đem hắn chết chìm ở trong nước sông. Địch tấn công, địch tấn công. Các quân sĩ bối rối lên, bọn họ lập tức nhấc lên trong tay đại thuẫn, ý đồ che lại bản thân đỉnh đầu, nhưng là ở trong nước sông nếu muốn đứng vững là rất khó khăn một chuyện, huống chi không có thuẫn trận bảo hộ, phản phất là bốn phương tám hướng mà đến nọ tên vẫn sẽ bắn trúng bọn họ. Những thứ kia đang chết nông nô đang làm cái gì, tại sao bọn họ không có phát hiện địch nhân? Nhìn thấy bản thân quân sĩ gặp phải xạ kích, Dẹ Phở Di sinh khí mang to. Chúng ta không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Phô Hệ Bệ giớn cổ lên nhìn chung quanh, đây thật là một cái hỏng bét chú ý, nguyên bản bọn họ nghĩ muốn thừa lúc sương mù dày đặc tập kích Gở Jin Tấn, khiến Gở Jin Tấn người ứng phó không kịp, nhưng là lại không nghĩ tới đưa đến ngược lại hậu quả, theo trong sương mù dày đặc xuất hiện nọ tên, căn bản không biết rõ từ nơi nào bắn ra. Chương 118, sai lầm quyết định nọ tên giống như là theo trên bầu trời rơi xuống hạt mưa, căn bản là không có cách phán đoán ra là từ chỗ nào bắn ra, nhưng là Dẹ Phở Di các quân sĩ đã không có đường quay đầu. Nếu như trở lại mà nói phần lưng liền hoàn toàn bại lộ ở đối phương tầm mắt bên trong, vì vậy bọn họ chỉ có thể một bên giơ tấm thuẫn một bên qua sông. Tiến lên, chỉ có tiến lên đánh bại địch nhân mới có thể sống sót. Quân sĩ thấp trung cấp sĩ quan, liều mạng khích lệ bên người chiến hữu, bọn họ đỡ lấy không ngừng rơi xuống nọ tên, thật vất vả mới đến bên bờ, đã sớm chờ các nông nô liền vội vàng tiến lên tiếp đón. "Tốt, chúng ta người đã vượt qua sông ngòi." Phô Hệ Bệ nhìn đến vượt qua nước sông các binh lính, cao hứng nói với Dẹ Phở Dị. "Đây." Dẹ Phở Dị ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này trên bầu trời một đạo màu vàng ánh mặt trời xẹt qua chân trời, dần dần vẩy vào trên mặt đất, làm ánh mặt trời tiếp xúc được sương mù dày đặc thời điểm, những thứ kia nguyên bản nhìn có vẻ dày đặc như vải dày sương mù, lập tức tan thành mây khói. Ha ha, thật là chủ thần phù hộ, lần này chúng ta thắng chắc. Phô Hệ Bệ nhìn đến phá sương ánh mặt trời, kích động cởi xuống bản thân mũ giáp, ở trên đỉnh đầu cơ múa. Tấn công, tấn công. Ở bờ sông Dẹ Phở Dị các binh lính lập tức tụ họp lên, bọn họ bắt đầu hướng Gở Dịn Tần phát động công kích mãnh liệt, hoàn toàn không để ý trên đỉnh đầu nọ thủ bắn ra nọ tên. Làm Dẹ Phở Dị các binh lính đánh vào trong thôn trang thời điểm, bọn họ nhìn thấy ở thôn trang khắp nơi đứng vững tiến tháp. Những thứ này tiện tháp là dùng tấm ván xây dựng đứng lên, mà từng cái tiện tháp trên đều có mấy tên nọ thủ xuống phía dưới địch nhân xạ kích. Siêu siêu siêu. Tiện tháp đều là đối lập mà xây dựng, vì vậy bắn ra nọ tên đều là hỏa lực đan sen, cư cao lâm hạ xạ kích, khiến cho nọ tên phi thường có lực sát thương. Chúng ta căn bản là không có cách đến gần những thứ kia tiện tháp. Bị nọ tên hỏa lực gáp chế nút ở trong thôn trang Dẹ Phở Dị các binh lính căn bản không ngóc đầu lên được, chớ nói chi là đi đến gần tòa tháp tiêu diệt phía trên Gở Dịn Tần nọ thủ. Mà lúc này, ở tiễn tháp trên các nọ binh theo lỗ đạn trong ngắm chuẩn địch nhân bắc cỏ, nọ tên bay ra xé gió sắc bén âm thanh xông ra. Kẹo kẹt, có kẹt. Bắn ra trong tay một chi nọ tên sau, tên kia nọ thủ lập tức theo lỗ đạn trong thối lui ra, hắn đem nọ đầu hướng xuống dưới, dùng bụng lực lượng chặn lại, hai tay nắm chặt nọ sau bưng hai cái trục con quay lên, móc kéo ở xoắn động lực lượng dưới, đem buộc chặt dây cung kéo đưa về phía phía sau, mà nọ thủ lập tức trên một chi nọ tên, chờ bản thân đồng bạn theo lỗ đạn trong lui ra thời điểm, lập tức bổ vào, như thế lượng ban không ngừng loạn đuổi, khiến cho xạ kích vận xuất tốc độ cực nhanh. Đoảng, nha. Một tên ỷ vào bản thân có đầu sắt mũ giáp bảo hộ quân sĩ, ý đồ mạo hiểm chạy vọt về phía trước chạy đến khoảng cách tiễn tháp càng gần địa phương, nhưng là giữa không trung bay tới một chi nọ tên bắn thủng đầu sắt mũ giáp, tên kia quân sĩ rên lên một tiếng lật tới ở trên đất. Đây là bao nhiêu tờ UNR cung tên? Mà ở tên kia quân sĩ phía sau bập thấp quân sĩ trưởng, giật mình nhìn đến trên đầu chúng tên quân sĩ, hắn quả thực không thể tin được bản thân đôi mắt phải biết, như vậy đầu sắt mũ giáp tuyệt đối có thể ngăn cản một chi 50 tờ UNR đơn thể cùng bắn ra mũi tên. Dẹ Phở Dị thấy bản thân các binh lính dĩ nhiên bị ngăn trở tại thôn trang trong, hắn nhất thời giận dữ, lập tức mệnh lệnh quý tộc kỵ binh qua sông tấn công. Dẹ Phở Dị kỵ binh là một đám do bậc thấp quý tộc thân hào nông thôn tạo thành quân đội, bọn họ không chỉ có ngựa tốt hơn nữa còn trang bị giáp da cùng sắc bén thiết kiếm, có thể nói là trừ các kỵ sĩ bên ngoài, Dẹ Phở Dị quân đội lực lượng trung kiên. Kỵ binh tiến tới, quý tộc các kỵ binh binh báo nên ngang giờ cao cờ sĩ, bọn họ cơ hồ mỗi một người đều mang một mặt tượng trưng bản thân gia tộc tam giác cờ nhỏ, đủ loại màu sắc cờ sĩ nhìn có vẻ giống như là một mảnh cầu vồng biển, cao lớn chiến mã dẫm ở trong nước sông phát ra hào hào thanh âm. Đây đã là ta gia tộc toàn bộ lực lượng, chủ thần phù hộ. Dẹ Phở Dị nhìn đến xuất kích quý tộc các kỵ binh, hắn ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng thắng lợi có thể coi trọng cho hắn. Vợ dù sở đại nhân, Dẹ Phở Dị điều động hắn kỵ binh tinh nhuệ. Edo ở thành tường trên tòa tháp nhìn đến qua sông quý tộc kỵ binh, liền vội vàng nói với vợ dù sở. Hả, để cho bọn họ tới đi. Đang ngồi ở trong lầu tháp lau chùi bảo kiếm vợ dù sở tạm dừng một cái, hắn suy nghĩ một chút quyết định hay lại là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Dẹ Phở Dị các quân sĩ nhìn thấy quý tộc kỵ binh qua sông mà đến, nhất thời buộc phát ra tiếng hoan hô. Những thứ này kỵ binh tinh nhuệ thực lực cơ hồ có thể sánh bằng trọng kỵ binh, bọn họ tin tưởng Gở Dịn Tần tận thế sắp đến nơi, khiến các nông nô lập tức tiến tới chống lại mệnh lệnh người xử tử. Quý tộc các kỵ binh dẫn đầu là Dẹ Phở Dị một vị gia thần, hắn vượt qua sông liền đối với các quân sĩ hạ lệnh. Minh bạch, đại nhân. Có quý tộc mệnh lệnh, các quân sĩ lập tức xua đuổi trốn ở khắp nơi các nông nô, để cho bọn họ dẫn đầu trận hấp dẫn tiến tháp trên nọ tên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, những thứ này không có chút nào giáp bảo vệ nông nô căn bản là không chịu chết, nọ tên cơ hồ là một mũi tên một cái bắn thủng thân thể bọn họ, có một ít sợ sệt nông nô đầu góc choáng váng hướng về đường về chạy, nếu như không phải từ phía sau lưng chúng tên, chính là bị phía sau dơ tấm thuẫn quân sĩ chém giết. Tốt, chúng ta lập tức liền đến, chém nát những thứ này đầu gỗ tháp canh. Quân sĩ trưởng đối với bản thân các huynh đệ ra lệnh. Bởi vì tháp canh bên ngoài bao quanh là tấm ván, cho nên các quân sĩ còn tưởng rằng đây chỉ là đơn giản tấm ván, chỉ cần dùng trong tay đao và kiếm chém là có thể đem tòa tháp đẩy ngã. Đoàng đoàng đoàng. Các quân sĩ mạo hiểm đi tới bên dưới lầu tháp phương, bọn họ giơ lên trong tay đao và kiếm chém, một hồi binh binh choang choang thanh âm, đao kiếm đem tòa tháp bên ngoài tấm ván chém đứt gãy. Cắt, cắt, ha. Các quân sĩ liều mạng vùng vẫy trong tay vũ khí, dùng chém dùng gõ phương thức, dần dần đem tấm ván đập nát, nhưng là đang lúc bọn họ còn đến không kịp hoan hô bản thân thắng lợi thời điểm, lại nhìn thấy ở dưới ván gỗ màu xám vết tường. Cái này, đây là cái gì? Các quân sĩ giật mình nhìn đến bộc lộ ra giường như tảng đá như vậy vết tường, bởi vì bọn họ nguyên bản cho rằng gờ gìn tần nhanh như vậy xây dựng là đơn sơ gỗ tháp canh, cho nên mới chế định cường công kế hoạch, nhưng là trước lại phát hiện những thứ này dưới ván gỗ lại là kiên cố tảng đá, nhất thời sĩ khí vì một trong tiết ra. Siêu siêu siêu. Nhưng vào lúc này, trên tòa tháp các nọ thủ hướng cái này phía dưới các binh lính bắn ra nọ tên, đối lập hỏa lực đan sen ở giữa không trung bay múa, nọ tên giống như là tử thần như vậy mang đi từng cái sinh mệnh. Ô ô. Các quân sĩ sợ hãi giơ tấm thuẫn lên, ngăn cản bốn phương tám hướng nọ tên, vừa hướng rút lui lui, nhưng là cái này một lần nhưng không có từ trước đến giờ thời điểm thuận lợi như vậy, không có lui về phía sau một bước cơ hồ liền muốn ném xuống một cụ thi thể đồng bạn. Rút lui, rút lui. Cuối cùng có người chịu đựng không được như thế tàn khốc chiến đấu, bọn họ ném xuống tấm chắn trong tay, liều lĩnh chạy trốn, nhưng là nọ tên lại gào thét hướng bọn họ đánh tới. Chương 119, vũ khí tầm xa tranh tài nọ tên vô tình thu gặt lấy rẻ phở dị binh lính tánh mạng, thẳng đến bọn họ lần nữa dọc theo đường lui về bờ sông bên kia, nhưng ngay khi qua sông thời điểm, rất nhiều hoảng hốt chạy bừa binh lính ngã vào sông ngòi trong chết chìm. Rẻ phở dị vẫn lấy làm kiêu ngạo quý tộc các kỵ binh, thấy tình thế không ổn cưỡi ngựa chạy càng nhanh, bất quá vài tên ở qua sông thời điểm, không cẩn thận từ trên ngựa té xuống, thành chết chỉ quỷ. Tại sao có thể như vậy, các ngươi tại sao không hủy đi những thứ kia tiến tháp? Làm các binh lính ướt rầm rề thật vất vả trở lại rẻ phở dị doanh trại trong thời điểm, Phù Hệ Bệ nổi giận đùng đùng vung về roi, ở các binh lính trung gian quá độ dâm uy. Phù Hệ Bệ đại nhân, những thứ kia tiến tháp là tảng đá, chỉ là bên ngoài bao quanh tấm ván. Một tên quân sĩ trưởng bước lên Phù Hệ Bệ của roi, đối với hắn giải thích. Cái gì? Tảng đá tiến tháp? Nói dối tinh, bọn họ làm sao có thời giờ xây dựng đá nhiều như vậy tiến tháp? Phù Hệ Bệ nghe nhất thời sức sở, nhưng là lập tức liền càng thêm tức giận, trong tay roi hung hăng quất vào quân sĩ trưởng trên người, đem bọn họ xây dựng tấn công doanh trại thời điểm. Những thứ kia gở dịn tấn người cũng mới vừa bắt đầu xây dựng tiến tháp, đầu gỗ tiến tháp xây dựng lên rất dễ dàng, nhưng là lại không kiên cố, đây là mọi người đều biết sự tình. Nhưng là, Phù Hệ Bệ rất nhanh theo cái khác trong dân cư cũng biết tiến tháp bên trong là tảng đá tin tức, bọn họ đao kiếm căn bản là đâm không thủng. Đây là cái gì mà pháp sao? Chúng ta hẳn là đem cái này tin tức bẩm báo cho giáo hội, khiến thần ân các kỵ sĩ tiêu diệt những thứ này vô sư. Phù Hệ Bệ thở phì phò đối với Rẻ Phở Dị lãnh chúa nói ra. Hừ, ngươi cho là ta có cái này thời gian? Hoặc là giáo hội có thời gian rảnh rỗi này để ý tới loại này vắng vẻ lãnh địa tranh chấp sao? Rẻ Phở Dị lãnh chúa lạnh rên một tiếng, hắn sắc bén ánh mắt nhìn về phía Gở Dịn Tần, lông mày vặn ở chung một chỗ, không nghĩ tới một cái nho nhỏ Gở Dịn Tần dĩ nhiên sẽ để cho hắn khó giải quyết như vậy. Xin thứ lỗi chúng ta, lãnh chúa đại nhân, ta sẽ nhượng cho người lại tấn công một lần, cái này một lần sẽ mang theo công tượng chế tạo vũ khí công thành. Phù Hệ Bệ chỉ cảm thấy bản thân mất hết thể diện, hắn nói với Rẻ Phở Dị, khiến các nông nô lấp đầy con sông này. Rẻ Phở Dị cũng rất nhanh nhận thức một cái vấn đề. Đó chính là để ngang bọn họ biên cảnh con sông nhỏ này, dĩ nhiên thành Gở Dịn Tần tự nhiên sông đào bảo vệ, đã nhanh chóng công kích không cách nào đánh bại Gở Dịn Tần người, hắn liền làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Phù Hệ Bệ liền vội vàng mang theo Rẻ Phở Dị mệnh lệnh, những thứ kia mới vừa từ bên bờ tử vong trốn về các nông nô, còn không chờ nghỉ ngơi một chút, nhưng ở roi quất dưới, bất đắc dĩ bắt đầu vận bùn đất điền hướng sông ngòi. Kỳ thực nói là lấp đầy sông ngòi, chẳng qua chỉ là Rẻ Phở Dị khoác lác mà thôi, hắn chỉ là yêu cầu các nông nô dùng bùn đất lấp ra một con đường đi ra, để cho hắn binh lính ngăn ngừa qua sông loại quân cảnh này. Bọn họ bắt đầu lắp sông. Sở thủ cổ theo tháp quan sát trông được đến Rẻ Phở Dị các nông nô hành động, lập tức hướng Bờ Rủ Sở bẩm báo. Không cần lo lắng, thừa cơ hội này, đi mỗi cái tiến tháp bổ sung đạn dược. Bờ Rủ Sở chỉ hơi trầm ngâm, đối với Sở thủ cổ đám người ra lệnh. Gở Dịn Tần thành tường bên trong, các thợ mộc khẩn trương chế luyện nọ tên, Bờ Rủ Sở đem rất nhiều đàn bà và con nít cũng sắp xếp trong đó, bọn họ dĩ nhiên không cách nào chế tạo chặt chẽ nhất bộ phận, nhưng là Bờ Rủ Sở đem nọ tên chế tạo phân chia 4 bộ phận. Các nam nhân đem đầu gỗ chém thành từng cái đoạn ngắn. Các phụ nữ dùng dao nhỏ đem đầu gỗ trẻ thành nhắn bóng tiểu côn. Công tượng đem rèn đúc nỏ đầu gắn lên đi. Các tiểu hài tử nắm bắt tìm kiếm chim nhỏ cùng ra cầm lông vũ, cho nỏ tên chứa lên mũi tên. Dây chuyền sản xuất bên sản xuất hiệu, khiến cho nỏ tên chế tạo hiệu suất đề cao không ít. Nhất định phải bảo đảm mỗi cái tiến tháp đạn dược đầy đủ. Vợ dù sở hướng các gia thần hạ lệnh. Ngày thứ 3 sáng sớm, các nông nô cuối cùng dùng bùn đất lấp đầy một con đường, Rẻ Phở Dị các thợ mộc cũng chế tạo một chiếc chủ xe, mà Phù Hệ Bệ còn dùng tuổi xe chứa lên đụng gỗ chế làm đơn sơ 3 chiếc đâm xe, cảm thấy cái này một lần chuẩn bị đầy đủ Rẻ Phở Dị, lại một lần nữa phát động tấn công. Cung tên đội. Vì bảo đảm trùng xe cùng các binh lính thuận lợi qua sông, Rẻ Phở Dị còn đem bản thân quý báo cung tên đội phái ra. Phải biết một cái hợp cách cung tiễn thủ bồi dưỡng cực kỳ không dễ, không phải mỗi một người cũng có thể làm cung tiễn thủ, vì vậy cho dù là khắc nghiệt như rẻ phở gì như vậy lãnh chúa, cấp cho cung tiễn thủ cũng có đãi ngộ đặc biệt, đó chính là cho phép ở mùa hè thời điểm, khiến những thứ này cùng tiễn thủ ở trong hắn rừng rậm săn bắn. Rẻ phở gì 40 danh cung tiễn thủ đi tới bên bờ sông, bọn họ đem mũi tên cắm ở bùn đất, những thứ này cùng tiễn thủ mũi tên trên phủ đầy dị sét, cắm vào trong đất bùn cũng có ý thức hành vi, một phương diện thuận lợi rút ra mũi tên, mặt khác những thứ này kinh nghiệm phong phú cung thủ, phát hiện càng bẩn đầu mũi tên bắn trúng địch nhân sau, cho dù không có bắn trúng chỗ yếu hại, cũng sẽ để cho đối phương chịu đủ ốm đau hành hạ. Tấn công. Phù hệ vệ đeo nhất định mũ sắt, người khoác hoàn hảo giáp ra, hắn giơ lên trong tay thiết kiếm, lớn tiếng ra lệnh. Ô nha nha. Rẻ phở gì các binh lính ở quý tộc dưới sự dẫn dắt, cùng kêu lên phát ra tiếng reo hò. Bọn họ giơ tấm thuẫn lên cùng trường mâu, đứng xếp hàng hàng bắt đầu thông qua đống đất thông đạo, mà ở tại bọn hắn trung gian các thợ mộc đẩy trùng xe phát ra cốt két tiếng vang. Siêu siêu siêu. Đem bọn họ vượt qua một nửa thời điểm, nhất đến gần bờ sông tiễn tháp trên bắn ra nọ tên vạch ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung rơi vào rẻ phở dị các binh lính trên đầu. Phòng ngự, tấm thuẫn phòng ngự. Phù hệ bệ nhìn thấy trên bầu trời bay tới nọ tên, lập tức ra lệnh. Các quân sĩ bản năng giơ lên trong tay tấm thuẫn, tiếp lấy cùng với một hồi đốt đốt trầm đục tiếng vang, nọ tên bắn vào trên tấm thuẫn, trừ cá biệt kẻ xui xẻo bên ngoài, phần lớn người cũng không có chịu đến tổn thương. Cung tên đội ngắm chúng xạ kích, mà ở bờ sông bên kia rẻ phở dị cung tên đội lập tức cầm lên trước mặt cắm ở trong đất bùn mũi tên, bọn họ 45 độ ngắm chúng tiến tháp phương hướng. Phát xạ. Cung tên đội đội trưởng dùng sức vung cánh tay lên một cái, đám cung tiễn thủ buông ra khống dây ngón tay, mũi tên đồng loạt bay ra ngoài. Kích xạ mũi tên vạch phá không khí, bắn hướng tiến tháp phương hướng. Cẩn thận mũi tên. Một tên giơ nỏ đang chuẩn bị theo lô đạn trong xạ kích nỏ thủ, đột nhiên nhìn thấy dày đặc điểm đen nhỏ, hắn lập tức ý thức được theo lô đạn trong túi lui ra, hơn nữa cảnh cáo cái khác đồng bạn. Ken ken quang, bèo. Dây đặc mũi tên đánh vào tiễn tháp trên, đầu mũi tên đánh trúng phát ra tiếng đánh, nhưng cũng có cá biệt mũi tên sẽ ngẫu nhiên theo chật hẹp lỗ đạn trong chui vào. Ô ô. Một tên né tránh không kịp nọ tên bị bắn trúng chân, hắn rên lên một tiếng ngã trên mặt đất, bị hắn đồng bạn lập tức kéo quần áo kéo tới phía sau. Đáng chết hỗn đản. Các nọ thủ lập tức cầm lên nỏ, ngắm chuẩn đối diện bờ sông bắc cỏ. Bành. Bị kéo căng dây nọ phát ra trầm đục tiếng vang âm thanh, mà nọ tên lại phát ra mà đến tiếng rít thanh âm xé gió, trực tiếp xông về bờ sông bên kia. Chương 120, lần đầu tiếp chiến cách sông ngòi. Song phương mũi tên lẫn nhau xen kẽ, có lúc sẽ còn nghe thấy cán mũi tên đụng vào nhau phát ra hào hào âm thanh. Rẻ phở dị cung tên đội ý là nhiều người, mà gờ dị tấn các nọ thủ dựa vào là phòng ngự kiên cố, cư cao lâm hạ chiếm hết địa lý ưu thế. Và bên kia cung tên trong đội thỉnh thoảng có người chúng tên ngã xuống đất đừng ngừng lại. Phù hệ bệ nhìn đến tiến triển chậm chạp đâm xe, sốt ruột cũng đội vàng tiến lên thúc đẩy trùng xa, bước lên đỉnh đầu mũi tên trùng xa dần dần vượt qua sông ngòi. Bọn họ lần này xây dựng trùng xa. Gờ dị tấn trên tường thành ẻ đổ đám người nhìn đến qua sông mà đến rẻ phở dị các binh lính, ẻ đổ có chút lo lắng nói với bọn rủ sở. Các binh đệ, nên chúng ta điều động. Mặc dù sở biết do nếu là đơn thuần phòng ngự, cuối cùng nhất định sẽ bị đối phương từng cái nổ ra tiến tháp, hắn lớn tiếng đối với bản thân các gia thần hô. Ô hát ô hát ô hát ô hát. Chém phấn đi nỉ hưng phấn giơ tay lên, lớn tiếng kêu to, giống như là một đầu tóc tình dạ thú. Mặc dù sở đại nhân, chúng ta đến liền đủ. Sở thủ cô ấn chặt mặc dù sở bà bay, nói với hắn. Không được, đây là lần đầu tiên giao chiến, tuyệt không thể thua trận. Mặc dù sở lại biết, cái này một trận không phải đích thân ra tay không thể. Vì vậy hắn đeo lên mũ sắt, mặc vào khôi giáp trong tay giúp khí chi kiếm đi xuống thành tường nấc thang. Phù hệ vệ xuất linh tấn công bộ đội đầu tiên là chiếm cứ bờ sông, tốt coi đây là cứ điểm tập hợp trùng xe nổ ra gần nhất một tòa tòa tháp, nhưng là loại này tụ họp cũng không dễ dàng, bởi vì trên đỉnh đầu nọ tên không ngừng hạ xuống ở phía trên bọn hắn. Đốt đốt đốt. Vài tên quân sĩ giơ lên trong tay tấm thuẫn che phủ ở phù hệ vệ đỉnh đầu, nọ tên đầu mũi tên linh thấu tấm thuẫn, phù hệ vệ ngẩng đầu giật mình liếc mắt nhìn, không nghĩ tới loại này mũi tên lợi hại như vậy. Đáng chết, đây rốt cuộc là bao nhiêu tờ ONG giờ cùng, bọn họ có bao nhiêu thần tiễn thủ? Phù hệ bệ kinh hồn bạt vía nói ra, mạnh mẽ như vậy lực lượng mũi tên đủ để xuyên qua hắn khôi giáp. Trùng xe tấn công. Mặc dù sợ hãi đối phương cái kia đáng sợ mũi tên, nhưng phù hệ bệ vẫn hạ lệnh các binh lính đẩy trùng xe tấn công. Các thợ mộc xây dựng loại này trùng xe, đỉnh chót có dày đặc tấm ván ngăn che, giống như mai rùa như vậy, mới có thể bảo vệ được ở thúc đẩy trùng xe binh lính. Bọn họ đem trùng xe đẩy tới. Tiến tháp trong gờ dìn tấn các nọ thủ kinh hoàng. Trùng xe là công kích lâu đài vũ khí, một khi đến gần thành tường thì sẽ dùng độc truy, đem kiên cố tảng đá đánh vỡ. Có két, có két. Trùng xe ở các binh lính dưới sự thôi thúc chậm rãi đến gần, trên đỉnh đầu cùng hai bên tiễn tháp cũng đem hỏa lực tập trung ở trên người bọn họ, nọ tên không ngừng bắn hướng trùng xa hai bên binh lính. A, một tên binh lính chân bị bắn thủng, hắn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Trên, nhanh hơn. Giơ tấm tuấn theo ở phía sau phủ hệ bệ, lập tức bắt lại một tên binh lính đem hắn đẩy lên trước đền bù ngã xuống binh lính vị trí. Ha, hắc, hắc. Rẽ phờ gì các binh lính thúc đẩy đến trùng xa, bọn họ phát ra trầm thấp dấu hiệu âm thanh, chiến trường trên không có đường lui đang nói, bọn họ chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ chết mất, hoặc là chết ở trên đường. Đoàn. Trùng xa ở rẻ phở dị các binh lính dưới sự cố gắng, cuối cùng đến gần tiến tháp, trùng xa phát ra đoàn một tiếng, đụng đâm treo ở bên trong xe lay động một chút. Quá tốt. Phù hệ vệ trên mặt tươi cười, hắn liếm một cái khô nước môi, theo tấm thuẫn khe hở giữa nhìn đến trùng xa. Đụng. Trùng xa bên trong một tên quân sĩ trưởng lớn tiếng chỉ huy nói. H.O. H.O. Rẻ phở dị các binh lính lập tức đem treo ở bên trong xe đụng truy về phía sau cái kia, đụng truy chậm rãi kéo về phía sau. Thả. Quân sĩ trưởng nhìn thấy đã đem đụng truy kéo ở phía sau, lớn tiếng ra lệnh. Hô! Nặng nghề đụng truy như xích đu như vậy đánh về phía trước, tiếp lấy chính là một tiếng vang thật lớn, đụng truy hung hăng nện ở tiễn tháp trên. Ồ! Ở tiễn tháp bên trong các nỏ thủ chỉ cảm thấy dưới chân rung động một cái, bọn họ khẩn trương nhìn nhau một cái, nếu như tiễn tháp ngã xuống mà nói, bọn họ khẳng định cũng không sống được. Giết a! Nhưng vào lúc này, vợ dĩn tần cửa thành mở ra, vợ rủ sờ đeo đến mũ giáp trong tay lợi kiếm, xuất lính ra thần cùng các binh lính lao ra, bọn họ lao thẳng về phía trùng xe phương hướng. Không tốt, bọn họ muốn tới hủy trùng xe, cần phải ngăn cản bọn họ. Phô hệ vệ lập tức đối với các binh lính ra lệnh. Tiến tới. Dẹ phờ dị các binh lính đứng dậy, trong tay trường mâu cùng tấm thuận hướng vợ rủ sờ đám người nên đón. Xông. Vợ rủ sờ hít sâu một hơi, hắn trong lỗ mũi tràn đầy bùn đất cùng mùi máu tanh, cầm trong tay kiếm nắm chặt, nổi giận gầm lên một tiếng hướng tiến vào trong thôn trang địch nhân tiến lên, mà ở sau lưng hắn là sật thuộc cổ, chém tuấn đi nhi, hệ vợ đám người lập tức đuổi theo kịp đi, hệ đồ vừa đi vừa dùng thô vài cây đầy che lại bản thân đôi mắt. Song phương lập tức ở trong thôn trang đụng vào nhau, chẳng qua là khi vợ rủ sở cùng địch nhân tiếp chiến thời điểm, sật thuộc cổ đám người vượt qua hắn trước một bước cùng địch nhân chiến đấu ở chung một chỗ, vài tên nắm mâu binh lính hộ vệ vợ rủ sở bên người. Phúc! Sật thuộc cổ dao găm trên dưới tung bay, hắn cong thân thể giống như là một đầu xuống núi báo săn, ở trong lúc lơ đãng đưa ra móng vuốt sắc bén, trong nháy mắt liền chính xác cắt đứt đối phương cái cổ, máu tươi từ nơi vết thương phun ra. Và a chém tuấn đi nhỉ chiến đấu liền không có làm như vậy cũng nhanh chóng, hắn yêu thích dùng trong tay dịu đem đối phương bổ ra, tiếp lấy không thèm để ý chút nào đem đối phương đầu đập nát bét, hoặc là lôi ra đối phương ruột hất ra, nóng hổi nội tạng để cho địch nhân kinh hồn bạt vía, một ít nhát gan người thậm chí hai chân phát run không cách nào rời đi bước tiến. Hỗn đản, nhân số chúng ta chiếm ưu thế, nhanh lên một chút bao vây tiêu diệt bọn họ. Phù hệ vệ cũng không có ý thức được lãnh chúa bờ rụ sở đang ở bên trong, hắn chỉ là nổi nóng bản thân thủ hạ các binh lính bó tay bó chân. Mèo. Đang lúc phù hệ vệ chỉ huy các binh lính tấn công thời điểm, đột nhiên một mũi tên bắn hướng hắn, đem hắn tay phải bắn thủng. A. Phù hệ vệ phát ra một tiếng hét thảm, vài tên binh sĩ liền vội vàng tiến lên đem hắn dẹp đi ở trên đất, hơn nữa dùng tấm thuẫn nghiêm mật ngăn che tại hắn bốn phía. Sách, dĩ nhiên bắn lệnh. Bờ rụ sở nhìn đến hệ vợ thả ra trong tay cùng, đối với nàng hỏi. Không có, ta chính là ngắm trúng hắn tay phải. Hệ vợ lại nhún vai một cái nói với bờ rụ sở. Không giết chết hắn sao? Vợ rủ sở hiếu kỳ hỏi. Loại quý tộc này giết cũng vô dụng, đợi một hồi tù binh vẫn có thể đổi tiền. Hệ vợ nói với vợ rủ sở, bất quá nàng nhanh nhẹn dương cung lắp tên bắn ra, chỉ thấy một tên ý đồ từ phía sau lưng đánh lén sật cổ binh lính bị bắn trúng cổ họng ngã xuống. Cảm ơn. Sật cổ nghe thấy phía sau động tĩnh, quay đầu nhìn lại mới phát hiện người đánh lén kia, vì vậy hướng về phía đứng ở vợ rủ sở bên người hệ vợ ý bảo nói. Nên ta sao? Hệ đồ đôi mắt che thô vải tây này, chiến trường trên hỗn loạn thanh âm ở bên hai, bất quá hắn đã dần dần luyện tập đến có thể phân biệt đủ loại thanh âm. Vài tên rẻ phở gì binh lính nhìn thấy cái này bịt mắt quái nhân, lẫn nhau hiếu kỳ nhìn một chút, bất quá bọn họ lập tức ý thức được có lẽ đây là một cái tốt con mồi. Chương 121, vô tận chiến sật cổ đám người nhìn thấy vây quanh Edo binh lính, bọn họ cũng không có tiến lên trợ giúp dự định, ngược lại là vì cái này chút ít chọn sai đối thủ binh lính than thở. Dĩ nhiên tìm tới cái tên kia, vận khí thật là không tốt. Sật cổ lắc đầu một cái, từ ở quân doanh sân huấn luyện gặp qua một lần Edo kiếm thuật sau, hắn đã minh bạch cái này thích ngất máu kiếm sĩ, kỳ thực khả năng là gở dịn tần đáng sợ nhất nam nhân. Edo cảm thụ đến gió từ bản thân đầu ngón tay chạy qua, hắn cả người tế bào đều đắm chìm tại chiến đấu trong vui sướng, che lại cặp mắt mình chẳng những khiến cho hắn sẽ không bởi vì chém ra huyết dịch mà té xỉu, trừ cặp mắt bên ngoài ngũ quan độ nhạy cảm đều trở nên rất cường. Làm thịt cái này người mù. Dẹp phờ gì các binh lính vây quanh Edo, dùng trong tay trường mâu hướng về phía Edo, bọn họ quyết định hướng giết chết Edo. A. Một tên trường mâu thủ đem tấm thuẫn ngăn ở trước người, tiếp lấy hai chân đạp đất xông về Edo, hắn chuẩn bị dùng tấm thuẫn đánh ngã Edo, sau đó lại dùng trường mâu đâm chết. Tay cầm tấm thuẫn trường mâu thủ xông lại, Edo nắm chặt kiếm, nghe thấy đối phương tiếng bước chân, phán đoán ra khoảng cách sau trận đánh ra trong tay kiếm. Một mực cách sông ngòi nhìn chăm chú chiến trường rẽ phờ gì, hắn phát hiện chủ động xuất kích gờ dịn tấn các binh lính, vì vậy lập tức thúc giục cái khác các binh lính thông qua sông ngòi trên đất cầu, tốt tiêu diệt cái này một nhóm nhỏ chủ động xuất kích gờ dịn tấn binh lính. Bọn họ chủ động xuất kích, nói rõ chúng ta sách lược là chính xác, từng cái nổ ra đối phương tiễn tháp làm bọn hắn khủng hoảng. Rẽ phờ gì liếm dưới bản thân khô giá môi, hắn nhìn đến đám tiếc như thuyền cô độc như vậy nhóm nhỏ binh lính, cảm thấy bản thân đã nắm giữ thắng lợi mấu chốt. Phù hệ vệ xuất lính các binh lính tận lực nghĩ muốn bao vây tiêu diệt bờ rủ sở đám người, nhưng là bọn họ trên đỉnh đầu nọ tên lại để cho rẻ phở dị các binh lính luôn cuống tay chân, hai mặt thụ địch khiến phù hệ vệ lòng có dư lực chưa đủ. Phúc, a. Phù hệ vệ trên người sáng rõ giáp da lúc này đã dính đầy nước bùn, hắn nghe thấy một hồi tiếng kêu thảm thiết, làm hắn lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy Edo đứng ở trong đám người, nhưng là bên người lại ngã xuống mấy tên bản thân binh lính. Hoa a. Đang suy nghĩ xảy ra chuyện gì thời điểm, phù hệ vệ lại nhìn thấy vài tên binh lính kêu thảm bị đánh bay, chỉ thấy một cái ăn mặc thuộc da khôi giáp bên ngoài bao bọc da lông. Lộn xộn tròm dâu đại hán, một tay cầm dịu một tay cầm tấm thuẫn, ở rẽ phờ gì các binh lính trong mạnh mẽ đâm tới, giống như một đầu bị chọc giận man yêu, mà cơ hồ không có ai có thể loại kém ở hắn công kích. Đây đều là chút gì quái vật? Phù hệ bệ nuốt nước miếng, hắn đột nhiên phát hiện gờ gìn tần cái này tầm thường tiểu lãnh địa, dĩ nhiên tàng long ngọa hổ. Đang lúc bờ rủ sở cùng rẽ phờ gì tranh đấu thời điểm, ở cách bọn họ 100 dặm bên ngoài một mảnh đồng bằng trên, một cái khác cuộc chiến tranh đang ở triển khai. Ầm. Cùng với như sấm rền tiếng vó ngựa vang lên, Dơ cờ sĩ các kỵ sĩ cưỡi ngựa kết đội tiến vào chiến trường, ở sau lưng bọn hắn là xếp hàng chỉnh tề đội ngũ các quân sĩ, bất quá không giống với rẻ phở gì như vậy lãnh chúa bộ đội, những thứ này quân sĩ mỗi cái thân hình cao lớn, áo giáp sáng rõ, trong tay vũ khí cũng là lau chùi loại sáng. Công tước đại nhân, cái này một lần điều động quân đội có hay không là quá khoa trương một điểm? Bệ mẹ sĩ công tước một tên gia thần hiếu kỳ hỏi. Đối phó phản địch, liền muốn dùng lôi đình nhất kích phương thức, huống chi đây cũng là ta Tuyên Dương quân uy thời cơ tốt. Bệ mẹ sĩ công tước người xuyên tinh xảo khôi giáp, không chỉ là dùng tốt đẹp nhất thuộc gia chế tạo, hơn nữa mặt trên còn có đủ loại ấn hoa điêu khắc, trước ngực cùng trên cánh tay phủ đầy phức tạp lộng lẫy dây leo đồ án, lộ ra cực kỳ hoa lệ. Mà công tước mũ giáp chính là một vị cổ điển thời đại mỹ nữ bộ dáng, cao vút màu xanh lục khổng tước lông vũ ở sau gót thật cao tung bay. Minh bạch, công tước đại nhân. Tên kia gia thần cũng lộ ra mỉm cười, thoạt nhìn bệ mẹ sĩ công tước là đem lần này hành động xem như hoa lệ thị uy cùng săn thú, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương chỉ là một đám ô hợp chi chúng. Dừng. Dẫn đầu công quốc tướng quân giơ tay phải lên, khiến các binh lính dừng lại, cùng với miệng hắn khiến trên tiểu bình nguyên nhất thời ầm ầm một tiếng. Ngay sau đó chính là yên tĩnh. Ken làm. Trừ các kỵ sĩ ở nhìn quanh trong lúc đó, khôi giáp lẫn nhau cọ sát phát ra thanh thúy thanh thanh âm bên ngoài, cơ hồ liền tiếng chim hót đều nghe không thấy. Những thứ kia quân phản loạn dọa chạy sao? Bệ mẹ sĩ công tức mở ra mặt nạ, đưa tay đắc ý sờ một cái bên môi trồng dâu, cười nói: "Chờ đã, bọn họ tới." Đống nhiên ngồi trên lưng ngựa ra thần nghe thấy hỗn loạn tiếng bước chân, giống như là sóng lớn đập vào mặt biển ồn ào. Ầm, cốt két kẹo kẹt. Trừ tiếng bước chân, còn kèm theo kỳ quái bánh xe tiếng két. Chỉ thấy ở công tức quân đội đối diện trên sườn núi, dần dần xuất hiện một chi tối om om đường cong, những thứ này đường cong như là sóng lớn vào phòng, dần dần càng ngày càng gần, cuối cùng khiến công tức cùng hắn quân đội nhìn thấy, cái kia là một số người đầu say sát xung quanh. Ha ha ha, đám này ô hợp chi chúng còn muốn thắng. Không chỉ là bệ mẹ sĩ công tước, liền ngay cả công quốc các kỵ sĩ đều lớn cười lên, những thứ này nắm đến cỏ xin các nông dân mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là quần áo xốc xếp, có chút còn chân trần, chớ nói chi là cầm đến vũ khí, mà bọn họ còn đẩy một ít tuổi xe, phản phất là đi đồng ruộng lao động mà không phải đánh trận. Bọn họ hẳn là chạy trở về trong ruộng đi canh tác, chiến trường cũng không phải là bọn họ tới địa phương. Một tên kỵ sĩ vén lên mặt nạ, cười lớn nói: "Ha ha ha, không sai, đợi một hồi bọn họ liền biết bị dọa sợ đến kẻ ra quần." Kỵ sĩ đám đồng bạn cũng lớn tiếng phụ họa: "Dừng lại, dừng lại." Nhưng là đám kia các nông dân cũng không có trở về ruộng đất dự định, ở trong bọn hắn tựa hồ có một hai tên sĩ quan nhân bật người, bọn họ giơ lên trong tay cỏ xin cùng cũ trường mâu, đối với bên người đám đồng bạn nói ra, vì vậy tối om om đám người dừng lại. Hoa lạp lạp lạp. Bất quá mặc dù các nông phu dừng lại, nhưng là bọn họ so với đối diện công quốc quân đội, lại có vẻ cực kỳ huyên náo, các nông phu giữa hai bên châu đầu ghé thai vừa nói chuyện, một chút cũng không có bị quân kỷ giảng buộc bộ dáng, nhìn đến công quốc các binh lính trợn mắt hốt mồm. Cái này cũng có thể gọi quân phản loạn, thử, ta xem nhiều nhất là một đám thổ phỉ cường đạo mà thôi. Bệ mẹ sĩ công tức có chút bất mãn liếc mắt nhìn bản thân cung tướng, cái này hôn đản dĩ nhiên báo cáo bản thân công quốc trong phát sinh quân phản loạn tập kích sự kiện, hơn nữa đánh bại chừng mấy tên quan trị an, nhưng là hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là tầm thường cường đạo mà thôi. Công tước đại nhân, có hay không muốn phái sứ giả ra lệnh cho bọn họ đầu hàng? Cung tướng có chút lúng túng cười cười, đối với bệ mẹ sĩ công tức nói ra. Phái sứ giả, hắc hắc, bọn họ chẳng lẽ là quý tộc? Chẳng qua chỉ là đoàn cường đạo mà thôi, mệnh lệnh đám trọng kỵ binh xuất kích, đánh tan đám này cường đạo, thật là nhàm chán. Bệ mẹ sĩ công tức có chút không hứng thú lắm nói ra. Minh bạch. Cung tướng cũng có chút ít hối hận, bản thân thủ hạ những thứ kia đồ ngốc quan trị an, liền một đám ô hợp chi chúng đều đánh công lại, bất quá hắn vẫn lập tức đem công tước truyền đạt mệnh lệnh đi xuống. Trọng kỵ binh, tiến tới. Một tên tay cầm kỵ binh cờ sĩ người cưỡi ngựa, giơ cờ sĩ ở trước trận lướt qua, nhìn thấy cờ sĩ các kỵ sĩ rối rít giơ trong tay trường mâu cùng tâm tuẫn, đá đá dưới hàng chiến mã, chen qua đám người xuất hiện ở trận địa hàng đầu, bọn họ sắp xếp ra hai nhóm ngang trận, chuẩn bị đẩy ngang hướng đám này ô hợp chi chúng. Đại nhân, bọn họ quả nhiên điều động trọng kỵ binh. Mà ở trong nông dân khởi nghĩa quân, Cắt Lốt nhìn thấy đối diện hành động, mang trên mặt vui sướng chạy đến phía sau, ngồi đối diện tại một cái trên đá bạch kỵ sĩ nói ra. Chương 122, người yếu thắng lợi trọng kỵ binh xếp thành một hàng chậm rãi hướng các nông nô thì tới, những thứ này trọng kỵ binh đều có phong phú kinh nghiệm tác chiến, bọn họ biết rõ hữu hiệu xung phong khoảng cách kỳ thực rất ngắn, cho nên bắt đầu thời điểm tuyệt đối không thể mãnh liệt xung phong, chỉ có thể khiến chiến mã chậm rãi tiến tới. Nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, trở đi trên lưng phụ trách trọng giáp kỵ sĩ, vó ngựa đạp lên đại địa phát ra như xuân lôi như vậy tiếng vang. Xếp thành một hàng trọng kỵ binh giống như là một bức kiên cố không phá vỡ nổi to lớn bức tường, mãnh liệt vỗ về phía các nông nô. Là trọng kỵ binh, tay cầm xiên gỗ cùng gậy gộc các nông nô khẩn trương chen chút chung một chỗ, bọn họ nhìn nhau một cái lẫn nhau, cùng những thứ kia áo giáp sáng rõ đám trọng kỵ binh so với bọn họ chỉ là một đám ăn mày mà thôi, nằm đến là đơn sơ nhất vũ khí, khoác chỉ có pha áo nát áo lót cùng máu thịt. Ổn định, cho ta ổn định. Cắt Lốt đi tới các nông nô trung gian, hắn giơ lên trong tay kiếm, dùng như chuông lớn như vậy lớn tiếng hô, hắn thanh âm giống như là biển khơi trong lạc đường phương hướng thuyền một chi định mò neo. Vương vàng đem nguyên bản lòng quân có chút tan rã các nông nô đều lần nữa tụ tập lại. Ha ha ha, không hổ là Cắt Lốt, chỉ là những thứ kia kỵ sĩ cũng không phải là chỉ dựa vào sĩ khí liền có thể giải quyết. Đầu đội sừng châu mũ sắt, trên mũ giáp phương khảm nạm dựng thẳng một hàng đầu người xương đỉnh đầu, người xuyên da thú khôi giáp, như nửa đoạn như tháp sắt cự hán đối thoại kỵ sĩ nói ra. Ngươi là muốn nói chỉ có các ngươi cùng chiến sĩ mới có thể đối phó kỵ sĩ sao? Bạch kỵ sĩ ngồi ở nham thạch trên, hắn cuộn lên một chân, giơ lên đầu gối, thon dài chân khiến hắn thoạt nhìn giống như là nhàn nhã rừng rậm tinh linh. Dĩ nhiên, đến từ phía bắc dày không ra ánh sáng hắc ám rừng rậm trong cuồng chiến sĩ, tự hào ưỡn ngực nói ra. Cũng vậy, ngươi như vậy ở trong hắc ám rừng rậm lớn lên chiến sĩ, chỉ thờ phụng người mạnh là vua nguyên tắc, chỉ là hôm nay ta muốn cho ngươi chứng kiến là người yếu như thế nào chiến đấu. Bạch kỵ sĩ hạ xuống bản thân chân, hắn đứng dậy nhìn về phía trước cung tùng các nông nô, nói với cuồng chiến sĩ: há, chỉ bằng những thứ này rất rưởi. Cuồng chiến sĩ dùng trong tay rượu chỉ những thứ kia run rẩy các nông nô, hắn không tin tưởng đối thoại kỵ sĩ nói ra. Không sai, chính là ngươi cho rằng rất rưởi. Bạch kỵ sĩ từ đầu mũ giáp mặt nạ phía sau, dùng khẳng định giọng: ha ha, trừ phi là chiến thần tự mình phụ thể. Cùng chiến sĩ xem thường những thứ kia xương gầy lợm chấm các nông nô, bọn họ ở trong hắc ám rừng rậm sợ rằng liền một ngày đều không sống được đi xuống. Cách lạc đề. Đang ở cùng chiến sĩ cùng bạch kỵ sĩ thảo luận đến cường giả cùng người yếu quan hệ thời điểm, đối diện đám trọng kỵ binh trung gian bộc phát ra một hồi tiếng reo hò. Ầm. Vó ngựa hung hăng giẫm ở trên mặt đất, các nông nô chỉ cảm thấy dưới chân giống như là đưa tới địa chấn như vậy hơi rung động, bọn họ sắc mặt trở nên trắng bệch. Hô, hô, hô. Bệ mẹ sĩ các kỵ sĩ chỉ cảm thấy gió thổi qua bản thân bên người, bọn họ ở lắc lư nhìn ngay lập tức đến những thứ kia cầm côn gỗ trong tay các nông nô, trong đầu đáng thương những thứ này kẻ đáng thương, là một cái không biết rõ lý do ra chiến trường, trở thành chân chính chiến sĩ tinh nhuệ môn chu diệt đối tượng. Cách lạc đề. Dẫn đầu kỵ sĩ hô to xuất chiến số hiệu, đám trọng kỵ binh biết rõ tốt nhất xung phong khoảng cách đã tới, bọn họ rối rít hạ xuống bản thân mũ giáp mặt nạ, theo trên mặt nạ dòm ngó trong lỗ nhìn chăm chú mục tiêu. Làm xung phong trong thời điểm, bọn họ chỉ cần cầm trong tay trường mâu mũi thương ngắm chuẩn phía trước, chiến mã sẽ mang bọn họ giống như là nông phu cày như vậy, ở địch nhân trong hàng ngũ cày ra một đạo đường máu, mà đổi thành một cái tay trên đấy nhọn tấm thuẫn thì bảo vệ thân thể bọn họ. Bất quá các kỵ sĩ phổ biến cho rằng trên người hoàn hảo khôi giáp liền đủ để phòng ngự, những thứ kia nằm đến côn gô các nông nô căn bản không thương được bọn họ. Ổn định, ổn định. Cắt lốt nhìn đến giống như là biển gầm cuốn tới các kỵ sĩ, hắn thậm chí lập tức xung phong trong kỵ sĩ thật lợi hại, mọi người thậm chí truyền thuyết một tên ưu tú kỵ sĩ xung phong, thậm chí có thể đánh sụp thánh thành thành tượng. Mặc dù đây chỉ là một loại khoa trương thuyết pháp, nhưng là cũng nói kỵ sĩ xung phong sợ hãi, không người dám đối mặt. Ô ô ô. Các nông nô kinh hoàng nhìn đến càng ngày càng gần đám trọng kỵ binh, không riêng gì khoác sáng rõ khôi giáp kỵ sĩ, liền ngay cả kỵ sĩ dưới háng tọa kỵ nhìn có vẻ cũng phá lệ đáng sợ. Một số người bắt đầu dao động lên, bọn họ nhìn trái phải đồng bạn, chỉ cần lúc này có người trốn đi, nhất định là có người sẽ chạy trốn. Nhìn, đây chính là ô hợp chi chúng. Cùng chiến sĩ nhìn đến rối loạn bày trận, khinh thường đối thoại kỵ sĩ nói ra. Ở cùng chiến sĩ môn xem ra, một tên bình thường phía bắc chiến sĩ đều sẽ không đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm rối loạn, chớ nói chi là xoay người chạy trốn, loại này người chỉ có một cái xưng hô, đó chính là hèn nhát. Ở phía bắc rừng rậm trong bộ tộc, một người nam nhân nếu như bị mang theo hèn nhát danh hiệu, như vậy hắn cả đời liền đã xong đời, không chỉ có không chiếm được bất kỳ người tôn kính, thậm chí linh hồn cũng đừng nghĩ tiến vào ngõ các vị thần điện. Hoa a a a. Đám trọng kỵ binh nhìn đến càng ngày càng gần nông nô đoàn, bọn họ đã xác định làm bản thân trường mâu đâm vào cái thứ nhất nông nô ngực thời điểm, tung tóe nhiệt huyết cũng đủ để cho cái khác người tán loạn. Ngay tại lúc này, Cắt Lốt chán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng là hắn cặp mắt lại như ưng như vậy nhìn chăm chú đám trọng kỵ binh, đột nhiên hắn lớn tiếng ra lệnh: "Ô hát ô hát." Ba hàng đầu nông nô là dũng cảm nhất người tạo thành, bọn họ lập tức đem bày ra ở trước trận tuổi trên xe thô vài cây đay mở ra, từ bên trong lấy ra rất nhiều căn ước chừng có dài 14m một đầu vóc nhọn cây gỗ. Ngồi xuống, hàng trước các nông nô nắm chặt cây gỗ cuối cùng, bọn họ ngồi xổm người xuống, đem cây gỗ phần cuối thật chặt tựa vào trên mặt đất, mà xếp sau người cũng đem cây gỗ đưa ra, nhất thời một mặt như rừng rậm như vậy cây gỗ rậm rạp chẳng chỉ xuất hiện ở nông nô trận địa phía trước. Hoa a. Đám trọng kỵ binh phát hiện lúc sau đã muộn, những thứ này vì để xung phong lực đạo càng mạnh, cố ý huấn luyện chiến mã lúc này căn bản là không phanh được, một đầu tiến đụng vào cái cục gỗ nhọn rừng rậm bên trong, nhất thời chiến mã hí, kỵ binh gào thét bi thương. Cây gỗ vạch trần chiến mã thân thể, bị đau chiến mã mất đi sự khống chế, táo bạo đem trên lưng chủ nhân té xuống. Mà một ít xui xẻo trọng kỵ binh thân thể đụng vào cái cột gỗ nhỏ trên, biến thành thịt người chuối, té xuống không có chết kỵ sĩ còn không chờ đứng dậy, liền bị một đám nhào lên các nông nô giết chết, bọn họ dùng cắt thịt dao nhỏ, theo kỵ sĩ khôi giáp khe hở nơi đâm vào đi, mà vụng về kỵ sĩ chỉ có thể kêu thảm. Nhìn, đây chính là người yếu đấu pháp. Bạch kỵ sĩ nhìn đến trước mặt gào thét bi thương một mảnh chiến trường, nói với cùng chiến sĩ: "Chiến thần ở trên, ngươi là làm sao làm được?" Cùng chiến sĩ nhìn đến những thứ kia bị giết chết kỵ sĩ, làm sao cũng không nghĩ ra, vài phút trước những thứ này hay lại là bách chiến bách thắng kiêu ngạo kỵ sĩ, nhưng là bây giờ lại bị một đám thấp kém nông nô giết chết. Chủ thân ở trên, ta là đang nằm mơ sao? Bệ mẹ sĩ công tức ly rượu trong tay rơi trên mặt đất mà hồn nhiên không biết, quả nho đỏ tươi rượu vẩy vào trên đất. Chương 123, giết chết lĩnh quân người bở rủ sở kiếm bổ chúng một tên nông nô bộ mặt, máu tươi cùng con người vỡ toang đi ra, mùi máu tanh đập vào mặt, nhưng là bở rủ sở cũng đã chết lặng, hắn đã cánh tay đã theo mới bắt đầu chua xót trở nên đau đớn, đến bây giờ đã chỉ còn máy móc giơ lên chặt xuống. Mèo. Mũi tên theo bờ rủ sờ mặt bên bắn trúng một tên ý đồ đánh lén rẻ phở dị binh lính phần eo, bờ rủ sờ lập tức xoay người một kiếm cắt đứt người đánh lén kia cổ họng. Bờ rủ sờ, địch nhân quá nhiều, chúng ta khả năng không có cách nào ngăn cản chủ xe. Sơ cô một cước đá trúng một tên quay lưng hắn rẻ phở dị binh lính đầu gối bộ, tên điêu binh lính những tiếng bị giảm xuống đất, mà sơ cô nhanh nhẹn dùng trong tay dao găm kết quả hắn. Đáng chết. Bờ rủ sờ thở dốc hai cái, hắn nhìn đến trước mặt un tùm rẻ phở dị binh lính, những thứ này binh lính giống như là một bức tường vách ngăn trở bọn họ cùng chủ xe trong lúc đó. Có két, có két. Dẹp phở dị trùng xe dần dần ép tới gần tiễn tháp, phù hệ bệ xuất lính các binh lính đem hết toàn lực, trùng xe cuối cùng dán vào tiễn tháp trên vách tường. Đục. Đụng truy manh liệt đụng nhau tiến tháp chóp đỉnh các nỏ binh cũng có thể cảm giác dưới chân rung động. Xa kích, xa kích. Các nỏ binh lập tức theo tiến tháp lô phía trên, đem nỏ trực tiếp đưa ra đi ra bên ngoài, sau đó giơ lên hướng về phía dưới bắc cỏ, nỏ tên siêu siêu đâm vào trùng xe đỉnh, nhưng là dày tấm ván nóc bằng căn bản không sợ hãi nỏ tên, coi như là đâm giống như cái gai nhím, cũng không cách nào phá hư mất trùng xe. Đoằng, đoằng, đoằng. Trùng xe trong rẻ phở dị các binh lính cảm thụ đến trùng xe va chạm vách tường lực đạo, bọn họ cảm thấy rất nhanh liền có khả năng đem tòa đáng chết tòa tháp đánh ngã sập, nhưng là cùng với thời gian đưa đẩy, bọn họ kinh hoàng phát hiện tòa tháp này lầu trừ tường ra rất xuống bên ngoài, bên trong cái kia màu xám hòn đá vậy mà không lúc đích. Các ngươi những thứ này quỷ lười, mau đưa các ngươi cưỡi nữ nhân khí lực sử xuất ra. Phù hệ bệ phát hiện xông tới tòa tháp tiến triển vô kế khả thi, nhất thời nổi nóng trách mắng lên các binh lính. Phù hệ bệ đại nhân, chúng ta đã đem hết toàn lực. Các binh lính thở hổn hển, đối với phù hệ bệ trả lời, cái này không thể nào. Đang hướng đâm xe trong phù hệ bệ trợn mắt hốt mồm, hắn không tin tưởng mệnh lệnh các binh lính dừng lại, sau đó đẩy ra trùng xe người trong, làm hắn đi tới tòa tháp lúc trước sau khi, chỉ thấy đụng truy gõ ra một khối tường ra phá động, nhưng là bên trong cái kia màu xám hòn đá chỉ là lộ ra rất nhỏ vết nứt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kiên cố tảng đá tháp phòng ngự lầu. Lúc này, phù hệ bệ xuất lĩnh trùng xe đội rơi vào tình cảnh lúng túng, ban đầu kế hoạch là từng cái một gõ rơi gờ zin tấn tòa tháp, hung hăng đả kích gờ zin tấn người sĩ khí, để cho bọn họ biết rõ cái kia đạo thành tường là không có biện pháp cứu vãn thất bại vận mệnh. Nhưng là bây giờ bọn họ lại phát hiện, gờ dĩn tần tòa tháp so với bọn hắn tưởng tượng trong muốn kiên cố nhiều, diệt trừ một tòa tòa tháp thời gian càng lâu, đối với người công thành mà nói lại càng bất lợi. Vợ dù sơ, bọn họ không phá được ngươi tòa tháp. Lúc này, ở phía xa xem sật cổ nhìn thấy cái này một màn, thương phấn nói với vợ dù sơ. Nếu như lúc này có thể lại có một chi quân đội là tốt rồi. Vợ dù sơ liếm liếm khô khốc môi, vì công kích gờ dĩn tần tòa tháp, dẹp thờ gì trên căn bản cổ vũ hắn tất cả bộ đội. Tốt thừa thế xông lên tiêu diệt hết bờ rủ sở tòa tháp phòng ngự. Bất quá bây giờ bọn họ đều bị đẩy vào tiến thối lưỡng nan tình cảnh. Siêu siêu siêu. Trên đỉnh đầu nọ tên sen kẽ bay lượn, dẹp thờ dị các binh lính từng cái ngã vào nọ tên bên dưới, liền ngay cả quý tộc các kỵ binh cũng không cách nào chuyên tâm tác chiến. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Phù hệ bệ theo trùng xe nhìn xuống đến chiến trường, hắn cẩn thận phân biệt đến cái kia một chi theo thành tường phía sau lao ra quân đội, tìm đến cái này một chi hung hãn các chiến sĩ linh quân người, coi như một tên có phong phú kinh nghiệm tác chiến quý tộc, phù hệ bệ rất rõ ràng chỉ cần đánh ngã linh quân người là có thể lấy được chiến trường trên ưu thế. Mặc dù sở đem kiếm cắm ở dưới chân, hắn nhìn quanh trái phải đến chiến trường, dẹp lờ gì các binh lính nhân số tuy nhiều, nhưng là lại không cách nào chuyên tâm chiến đấu, thường thường mặt dẫn đến từ phía trên cùng trái phải công kích tầm xa, mà mặc dù sở đám người nhưng là một chi tinh hãn bộ đội, bọn họ không những có thể chuyên tâm đối mặt địch nhân, còn sẽ có đến từ trên tòa tháp hỏa lực tiếp viện. Rất tốt, cứ như vậy một hơi đánh tan địch nhân. Mặc dù sở lồng ngực phập phồng, hắn giáp ra bởi vì có tiết tấu buộc chặt mà phát ra kẹo kẹt âm thanh. Chính là hắn. Đang hướng đâm xe trong bí mật quan sát phù hệ bệ, rất nhanh phát hiện đầu người say sát xung quanh trong bờ rủ sở, so sánh cùng chung quanh tiếng hô giết rung trời, bờ rủ sở bên người cũng rất yên lặng, mỗi khi có rẻ phở dị binh lính công kích về phía hắn thời điểm, đều sẽ có một tên khoác da lông giáp đại hán cùng độc nhãn long chặn lại, coi như là bỏ sót bọn họ ngăn cản, xông về bờ rủ sở binh lính cũng sẽ bị cung tên cùng nọ tên bắn trúng giết chết. Một cái bị bảo hộ lĩnh quân người, phù hệ bệ rất xác định bờ rủ sở chính là cái này một chi hung hãn quân đội đầu lĩnh, hắn dùng ngón cái xoa một chút khóe miệng, nghiêng đầu nhìn hướng trùng xe trong quân sĩ môn. Cầm lên các ngươi vũ khí, đi theo ta, muốn gắt gao đi theo ta. Phù hệ bệ rút ra bên hông kiếm, lùn thân thể không lưng chạy ra trùng xe, cái khác các binh lính cũng theo thứ tự đi theo ở sau lưng hắn. Bọn họ chẳng những phải cẩn thận tránh thoát đến từ phía trên đỉnh đầu tiễn tháp công kích, còn có đẩy ra cái khác rẻ phở dị các binh lính chật trội, nhưng là phù hệ bệ từ dưới đất nhặt lên một mặt tấm thuẫn, hắn cố gắng cách ra cái khác người, tránh qua sông vào chiến đấu, trực tiếp hướng bờ rủ sở phương hướng đi tới. Phù hệ bệ cái này đồ ngốc rốt cuộc đang làm cái gì? Rẻ phở dị đứng ở bờ sông đối diện, hắn giống như là một đầu bị vây ở trong lồng giam sư tử, hoặc như là một cái áp lên hết thể tay cờ bạc. Lãnh chúa đại nhân, có hay không muốn đem trong lâu đài các binh lính điều tới? Rẻ phở dị ra thần đối với hắn dò hỏi. Không được. Cũng may rẻ phở dị còn duy trì cuối cùng một chút lý tính, nếu như đem trong lâu đài 50 tên lính điều tới, uổng phí ném ở trong gờ zin tấn mà nói, như vậy hắn lâu đài chính là một cái hoàn toàn cởi xuống váy nữ nhân, căn bản là không cách nào chống cự bất kỳ công kích nào, một đội cường hãn cường đạo đều có thể bắt lấy hắn lâu đài. Phù hệ bệ sách theo kiếm cẩn thận từng ly từng tí đến gần bờ rủ sở, lúc này hắn cách bờ rủ sở đã chỉ có 30m khoảng cách, đang lúc hắn chuẩn bị xông lên thời điểm, một cổ chiến loạn đội ngũ đem hắn đội ngũ đánh tan, làm hắn khi phản ứng lại sau khi, phát hiện chỉ còn dư lại bản thân lẻ loi một người. Đáng chết. Phù hệ bệ nhìn trái phải một chút, cảm giác cô độc khiến hắn có chút bất lực, nhưng là hắn không thể cứ như vậy trở lại, bởi vì bờ rủ sở ngay tại trước mặt hắn. Lãnh chúa đại nhân, địch nhân đã ở tán loạn. Sato nói với bờ rủ sở. Một bên khác ẻ đổ kiếm giống như nửa tháng như vậy, ở rẻ phở dị các binh lính trung gian đưa tới khủng hoảng, cái này bịt mắt kiếm sĩ, quả thực giống như là một lãnh khốc vô tình tử thần, hơn nữa tựa hồ theo bất kỳ góc độ công kích hắn, đều biết bị phản kích giết chết. Đây không phải là chiến đấu, đây là chu diệt. Một tên quý tộc kỵ binh nhìn đến ngã vào ẻ đổ dưới chân thi thể, hắn sợ hãi tự lẩm bẩm nói ra. Chương 124, chiến tranh biên giới thắng lợi phủ hệ bệ nhìn đến càng ngày càng gần bờ rủ sở, may mắn là lúc này các gia thần đều bận về việc truy kích tán loạn rẻ phở dị binh lính, bờ rủ sở thì chuyên chú nhìn đến bản thân các binh lính khu trục địch nhân. Chỉ cần tiêu diệt bọn họ lãnh chúa, như vậy thắng lợi đem thuộc về chúng ta. Phù Hệ Bệ trong mắt lộ ra cùng nhiệt, hắn chịu đựng binh lính dẫm ở trên người thống khổ, nhẫn mại đến trên đất máu thịt bùn lầy. Cái này một sóng địch nhân là ngăn cản. Vợ dù sơ ngẩng đầu nhìn một chút không trung, lúc này trên bầu trời trời u ám, hẳn là có một trận mưa sắp phải hạ tới, đại lục khí hậu phổ biến ở mức rất lạnh. Hèn nhát, không thể lùi về sau. Một tên rẻ phờ dị quân đội quân sĩ trưởng, mặt đầy màu nâu râu quai nón, hắn vung vẩy trong tay kiếm, lớn tiếng trách mắng chạy trốn binh lính, tại hắn dưới sự cố gắng, một ít binh lính do dự tụ tập ở bên cạnh hắn. Nhưng là, đang lúc vị này cố gắng tụ tập binh lính quân sĩ trưởng vừa mới quay đầu thời điểm, một mũi tên bắn trúng hắn cổ, mũi tên xuyên thấu hắn cổ, vị này tận chức tận trách quân sĩ trưởng mở to hai mắt, tiếp lấy tựa như cùng nửa đoạn đầu gỗ như vậy ngã xuống. Bèo, bèo. Hệ vợ bắn ra trong tay chỉ còn lại hai chi mũi tên, nàng bách phát bách trúng tiến thuật, ở trên chiến trường cho vợ dụ sở cùng gờ dìn tấn các binh lính rất lớn ưu thế, nhất là hệ vợ cuối cùng cũng ngắm trúng rẻ phở dị các quân sĩ trưởng ra tay. Hệ vợ bắn sạch trong tay mũi tên, nàng đem cánh cung ở phía sau lưng, rút ra bên hông kiếm ngắn, chuẩn bị đầu nhập chiến trường thời điểm. Nàng cái kia như ưng như vậy sắc bén đôi mắt, quét qua chiến trường thời điểm, nhưng trong lòng lộn bột nhảy một chút. Có điểm không đúng. Hệ vợ nhíu lại thon dài màu vàng lông mày, đây là một loại thợ săn bản năng, nhìn bề ngoài tới hết thảy đều rất bình thường, nhưng là lại giấu giếm mãnh liệt. Hệ vợ cũng không có xem nhẹ loại bản năng này đã rất nhiều lần khiến nàng tránh được giã thú hung mãnh tập kích. Đồng nhiên, hệ vợ nhận ra được khác nhau địa phương ở nơi nào, nguyên bản ở vào trung tâm bờ rủ sơ. Lúc này hắn cùng với tất cả những người khác đều kéo mở khoảng cách, nói cách khác làm bờ rủ sơ gặp phải nguy hiểm thời điểm tất cả mọi người đều không đuổi kịp đi trợ giúp. Bờ rủ sơ, tiểu. Hệ vợ liền vội vàng lớn tiếng hướng bờ rủ sơ hô, nhưng là ở nào hoàn cảnh trong, nàng thanh âm rất nhanh liền bao phủ. Hơn nữa nàng còn phát hiện một cái đáng sợ sự tình, đó chính là một cái sách theo đao quý tộc đang ở lén lén lút lút hướng bờ rủ sở sở qua đi, mà bờ rủ sở căn bản không có chút nào phát hiện. Phù Hệ Bệ cặp mắt giống như là nhìn chăm chú vào con mồi con báo, hắn bản năng nhận ra được công kích khoảng cách cao nhất, vì vậy thân thể giống như là một cái lò xo như vậy cong lên tới, thực lực mạnh mẽ hai chân thật chặt đạp ở trên mặt đất. Bờ rủ sở, những thứ kia hèn nhát đều chạy trốn, chúng ta bây giờ nên tiếp tục truy kích sao? Sở Thu cố lau một cái trên mặt máu, cái kia là hắn cắt đứt một người lính cổ họng phun ra ngoài, hắn nghiêng đầu đối với bờ rủ sở dò hỏi. Không được, chúng ta không thể qua sông, người quá ít. Bờ rủ sở hướng về phía sật cổ la lớn, ở trên chiến trường mỗi một người mảng nhĩ đều chịu đến đủ loại tiếng ồn ào thanh nhãm ảnh hưởng, thêm vào thời khắc đối mặt tử vong, bọn họ tiềm thức dùng loại này phương thức phát tiết ra trong lòng sợ hãi. Đáng chết. Đột nhiên, sật cổ mặt liền biến sắc, hắn giống như là nhìn thấy cái gì chuyện kinh khủng, chỉ thấy hắn theo giày ống trong móc ra một cây dao nhỏ, nắm chặt mũi dao chợt hướng bờ rủ sở ném đi qua. Ô. Chợt nhìn thấy sật cổ cử động, bờ rủ sở tiềm thức né tránh một cái, chỉ thấy dao nhỏ lướt qua hắn má trái gò má bên bay qua. Ô. Hét thảm một tiếng theo bờ rủ sở phía sau chuyển tới, chỉ thấy sật cổ đao nhỏ đâm vào Phù Hệ Bệ trên cánh tay. Mã. Bờ rủ sở nghe thấy phía sau thanh âm dọa cho giật mình, hắn lập tức vung lên kiếm bức lui Phù Hệ Bệ, hai người trao đổi vị trí giằng co. Ngươi chính là Gờ Dìn Tấn Lãnh Chúa, mới nhậm chức nam tước. Phù Hệ Bệ nhìn đến trước mặt người tuổi trẻ, hắn chập dưới đôi mắt, không nghĩ tới mới nhậm chức nam tước trẻ tuổi như vậy. Ngươi là người nào? Bờ rủ sở nhìn đến trước mặt quý tộc, hắn tràn đầy nê ô cùng vết máu, nhưng là bẩn thỉu khôi giáp cùng áo choàng vẫn có thể nhìn ra gia tộc đồ án, không nghi ngờ chút nào hắn là một tên quý tộc. Nhưng là thú vị là rất ít có quý tộc sẽ như thế, bọn họ quý trọng trên người dáng vẻ thắng được hết thảy. Rẻ phở gì lanh chúa gia thần. Phù Hệ Bệ nắm chặt bản thân kiếm, mặc dù bả vai bị chút thương, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể dùng kiếm đánh nhau. Ngươi muốn cùng ta đơn đấu sao? Vợ dù sở hai tay cầm kiếm, lay động một cái trong tay mũi kiếm, nói với Phù Hệ Bệ. Nếu như ngươi nguyện ý mà nói, chúng ta có thể tiến hành quý tộc đơn đấu, trang nghiêm một chọi một. Phù Hệ Bệ màu nâu đôi mắt nhìn chằm chằm vợ dù sở, hắn hy vọng vợ dù sở có thể đáp ứng, như vậy hắn vô luận như thế nào đều phải giết chết vợ dù sở. Nhưng là ngươi bẩn giống như là một cái lính đánh thuê. Vợ dù sở khoe miệng lộ ra mỉm cười, hắn đứng thẳng người, hai chân tách ra đem kiếm cắm ở trước mặt, nói với Phù Hệ Bệ. Nhưng ta huyết thống vẫn là quý tộc. Phù Hệ Bệ sinh khí nói ra, lúc này chung quanh rẻ phở gì các binh lính đã bị xua tan, chỉ để lại tù binh cùng người bị thương. Lãnh chúa đại nhân. Sertuko, Eber, Edo đám người đi tới, phía sau bọn họ là gờ dịn tấn các binh lính. Thoạt nhìn ngươi không nguyện ý đánh. Phù Hệ Bệ nhìn bốn phía một cái, tất cả đều là gờ dịn tấn các binh lính, hắn rêu cợt một tiếng. Đem kiếm cũng cắm trên mặt đất nói với bờ rủ sở. Có lẽ lần sau, tâm tình tốt thời điểm. Bờ rủ sở rút lên trên đất kiếm, đem kiếm gánh trên bờ vai nói với Phù Hệ Bệ. Lần đầu tiên gờ dịn tần cùng rẻ phở dị lãnh địa tranh chấp kết thúc, nhưng là rẻ phở dị cũng không có vì vậy mà buông tha. Hắn đem bản thân đám tàn binh bại tướng tụ tập ở doanh trại tạm thời trung gian, mà hắn có thể như thế không có sợ hai nguyên nhân là hắn biết rõ, gờ dịn tần binh lực không đủ lấy tấn công hắn. Cái này ghê tởm sụ trùng, quả thực là giống như cái đánh không chết con rán. Sertuko đứng ở trên tường thành, nhìn đến biên cảnh rẻ phở dị doanh trại tạm thời, nói với vợ rủ sở, luôn có biện pháp giết chết con rán, chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc. Vợ rủ sở nghiêng dựa vào đầu tường, hắn cũng biết bản thân binh lực không đủ, không đủ để cùng rẻ phở dị tiến hành một lần tính quyết định chiến đấu. Nếu như không thể tiêu diệt rẻ phở dị quân đội, như vậy hắn lần sau nhất định sẽ ngóc đầu trở lại. Nhưng là bọn họ cũng không có cách nào tấn công chúng ta. Edo đem ra một bình rượu mạnh nha, hắn một bên cho hai người đưa rượu vừa nói, ta chán ghét bị người ngăn ở cửa cảm giác này rất không xong. Sertuko nhấp một hớp rượu mạnh nha, đối với bờ rủ sở cùng Edo nói ra, ta có biện pháp đuổi đi những thứ này hỗn đản, bất quá ta yêu cầu chờ đợi. Vợ dù sở đối với còn lại người nói. Chờ đợi cái gì? Edo hiếu kỳ hỏi. Chờ đợi ta quân đội, có hai chi viện quân chính chạy tới, có bọn họ trợ giúp, ta chẳng những phải đem những thứ này biên cảnh sú trùng môn đổi đi, còn muốn chiếm lĩnh cái đó đại sú trùng xảo huyệt. Vợ dù sở quay đầu nhìn một chút Edo cùng sật thuốc hộ, vừa nhìn về phía biên cảnh tòa kia doanh trại tạm thời, hắn tự tin nói ra. Chương 125, hai vị phong thần vợ dù sở viện quân là ở ngày thứ ba vào buổi trưa đến, trên bầu trời ngoài ý muốn sáng sủa, bị rộng gia tộc cùng vạ lầy gia tộc các binh lính xếp hàng dài hàng đến gờ gì tận. Chủ thân ở trên, ta cho rằng nơi này đã bị san thành bình địa. Vạ lầy tước sĩ ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn đến trước mặt tình hình, có chút giật mình nói ra. Hắn tiếp đến vợ dù sở lệnh triệu tập sau, cũng không có do dự liền tập hợp bản thân gia tộc nam nhân, cầm vũ khí lên theo bản thân đất phong lên đường một đường chạy tới. Nhưng là khi hắn đi ngang qua cái khác phong thần lãnh địa thời điểm, không có phát hiện người hưởng ứng vợ dù sở hiệu triệu. Vạ lầy tước sĩ, ngươi tập hợp quân đội vội vã đi đâu? Có cùng vạ lầy quen thuộc quý tộc, đi ra trang viên đưa cho hắn một ly rượu hỏi. Các ngươi không có tiếp đến lệnh triệu tập sao? Vạ lầy nhận lấy ly rượu, đối với tên kia quan hệ họ hàng mang sự cố quý tộc hỏi. Ngươi là nói mới nhậm chức nam tước mệnh lệnh sao? Tên kia quý tộc dửng dưng nói ra. Không sai, dựa theo mệnh lệnh các ngươi hẳn là ở phía trước ta, nhưng là làm sao một chút động tĩnh đều không có? Vạ lầy tước sĩ buồn bực hỏi. Cái đó chưa dứt sữa tiểu tử lệnh triệu tập, không có ai đi quan tâm, huống chi công tước đại nhân đã nói, hắn là một cái thí thân người. Vạ lầy đại nhân ngươi căn bản không có hướng hắn thể thành tâm ra sức, cần gì phải đi làm loại này vô vị sự tình? Quý tộc hiếu kỳ nói với vạ lầy. Cái gì? Các ngươi dự định dồn bỏ lời thề? Vạ lầy tước sĩ trợn tròn hai mắt, hắn sinh khí nói ra. Dồn bỏ lời thề? Được đi, chúng ta có thể không nguyện ý hướng một cái thí thân người thành tâm ra sức. Quý tộc nhìn thấy vạ lầy sinh khí, hắn cũng không nóng giận chỉ là cười lạnh nói. Cho ngươi rượu. Uống một cái dồn bỏ lời thề người rượu sợ rằng sẽ bẩn ta đầu lưỡi. Vạ lầy tước sĩ đem chén rượu hướng trên đất nhất quán, quay đầu ngựa hướng gờ dìn tần phương hướng rời khỏi, mà tên kia cự tuyệt thành tâm ra sức quý tộc lạnh lùng nhìn đến bọn họ. Vốn định ở trang viên này nghỉ dưỡng sức các binh lính, hoan trách đứng dậy, không thể không đi theo bản thân lãnh chúa tiếp tục lên đường. Ở dọc theo đường đi vạ lầy tước sĩ mày nhíu lại liền không có tách ra qua, các phong thần đều bởi vì công tức lời nói mà rối rít cự tuyệt lệnh triệu tập. Dưới tình huống này có lẽ làm vạ lầy tước sĩ xuất linh hắn quân đội đến gờ dìn tần thời điểm, nhìn thấy sợ rằng cũng chỉ là một vùng phế tích. Bết bát hơn là hắn có lẽ được một mình đối mặt quân địch. Chủ thân ở trên, ngài đem công bằng, nhân từ cùng chính nghĩa mang cho thế gian, nguyện ngài có thể ban tặng ta đối mặt khổ nạn lực lượng. Hoa lầy tước sĩ lau một bên dưới ở trên mặt giọt mưa, hắn ngẩng đầu nhìn không trung tự lẩm bẩm. Hoa lầy tước sĩ, không nghĩ tới có thể thấy ngươi. Lúc này, bị rồng gia tộc tộc trưởng cũng là ản nhỉ thúc thúc tiểu bị rồng ngồi trên lưng ngựa hướng đi hắn, đối với hoa lầy tước sĩ nói ra. Ngươi tốt bị rồng đại nhân, thật là không có nghĩ đến. Hoa lầy đánh giá tiểu bị rồng, sớm có đồn đại là nói vị này bị rồng gia tộc tộc trưởng hoàn toàn là một cái đầu cơ phần tử. Nhưng là không nghĩ tới cái này một lần tiếp thu triệu tập vẫn còn có hắn, đây cũng là ra ngoài vạ lực tức sĩ ngoài ý liệu. Ha ha, thật là ra ngoài ý muốn đúng không? Tiểu bị rồng nhìn đến một màn trước mắt, cảm thấy mười phần tức lợi, không nghĩ tới gở dị tấn lãnh địa dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại, hắn cũng cho rằng bản thân đến thời điểm, khẳng định chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích. Chúng ta hợp binh một nơi, đi gặp nam tức đi. Nhìn đến trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại gở dị tấn. Vạ lầy tước sĩ trong lòng dâng lên đối với bợ rủ sờ một chút sợ hãi, cái này người tuổi trẻ hoàn toàn không giống ngoài mặt như vậy mềm yếu có thể bắt nạt. Bị rồng gia tộc có 30 tên lính, phần lớn là trường mâu thủ, mà vạ lầy tước sĩ binh lính có 62 tên, trong đó có cùng tiễn thủ 22 người, truy xích binh 15 người, còn dư lại dưới phần lớn là chiêu mộ binh, bọn họ đem quân đội hợp thành một cổ hướng gờ dịn tần mở ra. Mèo. Một chi nỏ tên cắm ở vạ lầy tước sĩ trước ngựa mặt, tước sĩ liền vội vàng dừng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy trong thôn trang đứng lên tòa tháp. Đứng lại, các ngươi là cái gì? Làm quân đội mở đến gờ dịn tần thôn bên thời điểm, trên tòa tháp chuyển tới nỏ binh tiếng cảnh cáo. Chúng ta là nam tước đại nhân phong thần, tước sĩ vạ lầy cùng bị rộng gia tộc tộc trưởng. Vạ lầy lớn tiếng nói với các nỏ binh. Làm vạ lầy hô to sau đó, trên tòa tháp yên lặng, bất quá qua chốc lát gờ dịn tần trong vang lên tiếng vó ngựa, chỉ thấy một cái độc nhãn long cùng một cái cong lấy cung nữ nhân cưỡi ngựa xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Là bợ rủ sợ đại nhân phong thần sao? Nha, là vạ lầy đại nhân cùng bị rộng đại nhân, mời vào đi. À, đạm đồ khoa phu cùng nệ vơ nhìn thấy xuất hiện ở thôn trang miệng quân đội, cùng với linh quân quý tộc sau, bọn họ xác nhận thân phận đối phương, vì vậy đem bọn họ nên đón đi vào. Làm sao, chiến tranh không có khai hòa sao? Bị rồng hiếu kỳ nhìn đến bốn phía, nơi này trừ một ít hỗn loạn bên ngoài, tựa hồ cũng không có phát sinh quá lớn kích thước xâm lược vết tích. Chiến đấu phát sinh ở một bên kia, đến gần bờ sông địa phương, dễ phở gì cho là hắn có thể một lần tiêu diệt chúng ta, nhưng là lại bị chúng ta cưỡng chế di rời. Sắt cô đối với hai vị phong thần giới thiệu. Cưỡng chế di rời? Bọn họ có bao nhiêu người? Tiểu bị rồng thất kinh hỏi. Vài trăm người đi. Hệ vợ nói với bọn hắn. Vài trăm người. Tiểu bị rồng cùng dẹp phở gì giật mình lẫn nhau liếc mắt nhìn, bọn họ biết rõ gở dịn tần binh lực tối đa chỉ có hơn 40, bằng vào hơn 40 người lại có thể đẩy lùi trăm người xâm lược, hơn nữa còn là ở không có phong thần dưới sự trợ giúp, điều này thật sự là thật đáng sợ. Làm tiểu bị rồng cùng dẹp phở gì đi tới gở dịn tần dưới thành tường thời điểm, bọn họ nhìn đến bốn phía mọc như rừng tiết tháp, cùng với cao lớn không biết là đá gì xây dựng thành tường, đối với bợ rủ sở thực lực lại có một cái nhận thức mới. Ta vốn cho là, bợ rủ sở là bằng vào vận khí đánh bại ca ca hắn, nhưng là bây giờ xem ra có lẽ cũng không phải như vậy. Vạ lầy tước sĩ cảm khái nhìn đến trước mặt thành tường, đối với tiểu bị rồng nói ra. Mà tiểu bị rồng nhìn đến trước mặt thành tường lại không nói tiếng nào, hắn tựa như đang tự hỏi cái gì, làm hai người tiến vào bên trong thành tường thời điểm, phát hiện hết thảy ngay ngắn có thứ tự, một tên gánh đến dịu khoác thú giáp ra chiến sĩ cao lớn, dùng hung ác ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, hơn nữa đi qua bên cạnh bọn họ. "Đừng sợ, đây là Nam Tức Gia Thần, Chém Tuấn Đỉ Nhi." Sơ Thu Cổ an ủi hai người nói. "Bèo, bèo, bèo." Một hồi mũi tên phát xạ thanh âm truyền ra, hai tên phong thần vừa nhìn về phía một bên khác, chỉ thấy ở tầm xa huấn luyện doanh trong đất, vài tên phụ nữ chính nắm đến nỏ ngắm chuẩn người nổ cái bia bàn tới. "Đây là chuyện gì xảy ra?" Tiểu Bị Rồng thất kinh hỏi. "Hả? Đây là một ít nữ nọ thủ, các ngươi biết rõ gở gìn tần nhân thủ không đủ, ở dưới tình huống nguy hiểm nữ nhân cũng có thể lấy ra chiến trường." Sở Thủ Cổ giải thích. "Ở lâu đài phòng vệ thời chiến sau khi, tất cả có năng lực hành động người đều biết gia nhập chiến đấu, có thể cái kia là bị bất đắc dĩ tình huống, mà coi như lực lượng nhỏ yếu nữ nhân, nhiều nhất chuyển khiêng đá đầu, cũng không thể tính tắc chiến đấu lực, nhưng là bây giờ các nàng dĩ nhiên cầm trong tay một cái cổ quái cung, hướng về phía cái bia tiến hành huấn luyện. Lãnh chúa nhà ở đến, hai vị phong thần mời vào đi." Sở Thủ Cổ hướng Hoa Lư Tức Sĩ cùng Tiểu Bị Rồng mời. Chương 126, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã Hoa Lư Tức Sĩ nhìn đến lãnh chúa nhà ở trong bờ rủ sở, lúc này bờ rủ sở mặc một bộ bình thường thô cây gai quần áo, bên cạnh hắn vây quanh một đám công tượng, ở trên bàn gỗ tựa hồ trải một tấm bố trí, phía trên vẽ một ít phù hiệu cùng đồ án. "A, ta hai vị trung thành phong thần, ta bằng hữu." Bờ rủ sở thu hồi trên bàn đồ án, hắn đem đồ giao cho công tượng đầu lĩnh, các thợ mộc nhìn thấy bờ rủ sở tới khách nhân, rất thức thời lập tức lui ra. "Nam tước đại nhân." Dẹ Phơ Dị cùng Tiểu Bị Rồng lẫn nhau liếc mắt nhìn, bọn họ đi lên trước hướng bờ rủ sở túi người chào nói. "Người đâu, ta người hầu đi nơi nào, cho chúng ta rót rượu, không muốn rượu mà nhà, cũng không muốn thật giống như mèo nước tiểu như thế yếu địa, cho chúng ta trên tốt nhất rượu bồ đào." Bờ rủ sở nhìn thấy bọn họ lộ ra thật cao hứng, hắn khiến người bưng tới rượu bồ đào, ba người đứng ở lò sưởi trong tường bên cạnh đối ẩm đứng lên. "Xin thứ lỗi Nam tước đại nhân, chúng ta vốn cho là ngươi sẽ rơi vào khổ chiến." Tiểu Bị Rồng uống rượu, nói với bờ rủ sở. "Ừ, ngay từ đầu là thật khổ. Dạ tâm bừng bừng hàng xóm nghĩ muốn xâm lược ta lãnh địa, ta các phong thần cự tuyệt lệnh triệu tập, ta chỉ có thể một mình lên chiến." Vợ dù sở cười nhấp một hớp rượu, đối với hai vị phong thần nói ra. Vợ dù sở lời nói để cho hai người hơi cảm thấy lung túng, bọn họ biết rõ vợ dù sở đối với những thứ kia không thể tiếp thu chiêu mộ mà đến các quý tộc tức tối bất công, bất quá bọn họ không biết rõ vợ dù sở kế hoạch bước kế tiếp, bởi vì thoạt nhìn hắn đã đánh lui người xâm lăng. "Như vậy Nam tước đại nhân, ngươi đã một mình đánh bại người xâm lăng, chúng ta triệu tập mệnh lệnh có hay không là có thể giải tán?" Hoa Lư Tức Sĩ nói với vợ dù sở. "Đừng có gấp, cũng đừng lo lắng các ngươi bộ đội cấp dưỡng, ta còn cần các ngươi bộ đội." Vợ dù sở lại lắc đầu một cái, đối với hai vị này phong thần nói ra. "Sự tình không phải đã giải quyết sao?" Tiểu Bị Rồng buồn bực hỏi. "Giải quyết, những thứ kia hôn đản còn đâm vào trên ta bên cạnh, giống như là một đám khát máu sói hoang, tùy thời chuẩn bị tới đây cắn ta một cái." Vợ dù sở đem chén rượu đặt ở trên bàn gỗ, hắn chỉ phía bên ngoài cửa sổ, đối với hai vị phong thần nói ra. "Ừ, quả thật, bất quá Nam tước đại nhân ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ?" Hoa Lư Tức Sĩ gật đầu một cái, hắn đối với vợ dù sở hỏi. "Ta nghe nói qua như vậy một cái ngạn ngữ, nếu như không thể đem lang một lần đánh chết mà nói, như vậy một ngày nào đó hắn sẽ ngược lại cắn ngươi một cái, cho nên ta muốn một lần bất và suốt đời nhàn nhã nổ ra bọn họ xào huyệt." Vợ dù sở nhìn đến trước mặt hai vị phong thần, nói với bọn hắn. "Ngươi muốn tấn công dẹp phở gì? Ngươi muốn tấn công thí thân người?" Hoa Lư Tức Sĩ cùng Tiểu Bị Rồng trăm miệng một lời thất kinh hỏi. "Vâng." Vợ dù sở xách eo, gật đầu một cái, chứng thực bọn họ ý tưởng. "Nhưng là, dẹp phở gì lâu đài quá kiên cố, nhân số chúng ta lại quá ít, ngươi sẽ không thắng." Tiểu Bị Rồng lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy bờ rủ sở đúng là điên rồi. Dẹp phờ gì lâu đài thừa kế từ hắn thế tử, cái kia là một cái xây dựng ở đồi cao nhỏ trên, phòng ngự nghiêm mật, thành tường là dùng rắn chắc đá hoa cương xây dựng mà thành, tiêu phí ba đời người vật lực cùng tài lực mà thành lâu đài. Đây là bản xứ khu kiên cố nhất lâu đài. Hoa Lư Tức Sĩ mặc dù bội phục bờ rủ sở dũng khí, nhưng vẫn là nhắc nhở hắn nói: "Như thế nào đánh chiếm lâu đài ta kế toán viên bạch chu đáo cẩn thận, ta hiện tại yêu cầu là các ngươi đem quân đội giao cho ta." Bờ rủ sở không có để ý Hoa Lư Tức Sĩ nhắc nhở, hắn kiên định đối với hai người nói ra. Hoa Lư Tức Sĩ cùng Tiểu Bị Rồng lại hai mắt nhìn nhau một cái, trong lòng bọn họ mỗi người tính toán, Tiểu Bị Rồng cái này một lần tập hợp quân đội gia tộc, nguyên bản ý tưởng giống như coi là tiền đặt cuộc đầu cơ nhìn một chút, nếu như bờ rủ sở thắng như vậy hắn nhất định sẽ tiến vào mới nhậm chức nam tước trong cung đình, bất quá hắn cũng nghĩ đến nếu là bờ rủ sở thua trận, hắn cũng sẽ lập tức gia nhập vào rẻ phở gì trong trận doanh, vừa mới đánh bại nam tước rẻ phở gì khẳng định cũng là rất hoan nên. Phong thần đầu hàng. Hoa Lư Tức Sĩ nghĩ liền muốn đơn giản nhiều. Trên tay hắn cái này một chi quân đội chiếm bản thân đất phong hơn một nửa lực lượng quân sự, nếu như ở chỗ này tổn thất hầu như không còn mà nói, cái kia bản thân đất phong sợ rằng liền biết trở thành cường đạo hoặc là cái khác quý tộc mơ ước đối tượng. "Như thế nào, cân nhắc kỹ sao?" Vợ dù sợ nhìn đến hai người, đối với bọn họ hỏi. "Ta phục tùng nam tước mệnh lệnh, dâng lên bản thân trung thành." Hoa Lư Tức Sĩ trong lòng vinh dự cảm giác gáp đảo nghi ngờ, hắn thả ra trong tay cốc, nói với vợ dù sợ. "Như vậy, ta cũng đồng ý." Tiểu Bị Rồng bất đắc dĩ chỉ đành phải đồng ý vợ dù sợ đề nghị, bọn họ đem bản thân quân đội giao cho vợ dù sợ. "Rất tốt. Hôm nay chúng ta thật tốt uống một bữa, rất nhanh một trận đại chiến liền muốn tới." Vợ dù sở hài lòng sờ một cái bản thân bên môi, vừa mới mọc ra nhung nhung chùm râu, hai vị phong thần thái độ cũng không trọng yếu là trong tay bọn họ binh lính. Ngay tại vợ dù sở đạt được hai vị phong thần quân đội đồng thời, vệ mẹ sĩ công tức lại trơ mắt nhìn đến bản thân các kỵ sĩ bị tàn sát hầu như không còn, loại sỉ nhục này khiến hắn không thể át chế phát run lên. Bộ binh tấn công, giết chết đám này hỗn đản. Vệ mẹ sĩ công tức đau lòng nhìn đến những thứ kia bị từ trên ngựa kéo xuống tới, bị đám kia thấp kém các nông nô dùng đơn sơ nhất công cụ giết chết các kỵ sĩ. Những thứ này kỵ sĩ nhưng là vệ mẹ sĩ công quốc tinh nhuệ, là hắn, vệ mẹ sĩ công tức ở vương quốc quyền lợi đầu mối then chốt trong chiếm một chỗ ngồi riêng bình chướng, nhưng là bây giờ lại bị đánh rối tinh rối mù. Bộ binh tiến tới. Nghe thấy công tức mệnh lệnh, người xuyên giáp ra, đầu đội mũ sắt bậc thấp các quý tộc, một tay cầm tấm vẫn, một tay cầm kiếm, lớn tiếng tái diễn công tức mệnh lệnh. Hàng ngang 200 mét bệ mẹ sĩ công tức các bộ binh ở các quý tộc hiệu lệnh dưới, xách theo tấm chắn trong tay cùng trường mâu, như là sóng lớn chậm rãi hướng chiến trường lái bảo. Bọn họ mỗi đi 50 m liền muốn dừng lại, khiến các quý tộc lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, như vậy đều bảo trì tận lực chỉnh tề hàng ngang đội hình. Đại nhân, công tước điều động bộ binh. Nhìn đến dần dần ép tới đây các bộ binh, cắt lốt lớn tiếng đối thoại kỵ sĩ hô. Rất tốt, cuối cùng tới. Nghe thấy bệ mẹ sĩ công tước điều động bộ binh, bạch kỵ sĩ cuối cùng từ ngồi trên đá đứng lên, hắn rút ra bản thân kiếm, giống như là sớm đã có làm mong đợi. Tấn công, tấn công, tấn công. Cắt lốt nhìn thấy đứng lên bạch kỵ sĩ, hắn biết do tổng tiến công bắt đầu, vì vậy giơ lên trong tay kiếm, hướng về phía nông nô quân khởi nghĩa môn lớn tiếng kêu lên đứng lên. Vì tự do. Có người hô to, giơ lên trong tay cỏ xiên cùng con gỗ, nhưng cũng có một chút may mắn người cầm lên tìm kiếm kỵ sĩ vũ khí. Các nông nô là một đám chi nhánh ở quý tộc thổ địa trên kẻ đáng thương, bọn họ ngày lại một ngày lao động đạt được chẳng qua chỉ là sống qua ngày lương thực, mà các quý tộc từ chính trị trên miệt thị bọn họ, theo phương diện kinh tế bóc lột bọn họ, hơn nữa phóng đại thế giới bên ngoài nguy hiểm, khiến các nông nô không thể không buông tha bản thân tự do. Nhưng là bây giờ cái này một đám nông nô ở đánh bại không ai bị nổi kỵ sĩ sau đó, bọn họ hoan hô muốn giải thoát bản thân công xiềng. Một đám xú chủng. Nghe thấy các nông nô tiếng hoan hô, bệ mẹ sĩ công tức răng đều muốn cắn nát, hắn thống hận những thứ này giết chết hắn chính trị tư bản các nông nô, nhưng cùng lúc ở đấy lòng lại có một chút sợ hãi. Tấn công. Bệ mẹ sĩ công tức các gia thần xuất lĩnh bệ mẹ sĩ các bộ binh, ở cách các nông nô 100 m khoảng cách bắt đầu tiến hành xung phong, ai cũng biết phát động xung phong một phương, đem đạt được nhất định gia tốc ưu thế. Xông lên a. Lão chiến sĩ Cắt Lốt không thể nào không rõ ràng cái này đạo lý, hắn lập tức vừa khua múa trong tay kiếm, chỉ huy các nông nô phát động phản công kích. Song phương binh sĩ môn rất nhanh tại chiến trường trung tâm hung hăng đụng vào nhau, vệ mẹ sĩ các binh lính thân thể cường tráng nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng các nông nô bằng vào mới vừa đánh bại các kỵ sĩ nhuệ khí, song phương không ai nhường ai, một tên vệ mẹ sĩ binh lính dùng tấm thuẫn lật một tên xông lại nông nô, mà còn không chờ hắn đi lên dùng trường mâu bổ đao, liền bị nông nô phía sau vô số đồng bạn ngã nhào ở trên đất, tiếp lấy đếm không hết chân túi nha tử hướng về thân thể hắn bắt. Chuyện. A a a. Trên chiến trường tiếng chém liệt, kim loại tiếng va chạm, tiếng gào thét liên tục không ngừng, song phương binh sĩ môn đều rết đỏ mắt. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đứng ở có thể nhìn bao quát toàn bộ chiến trường trên gò núi bệ mẹ sĩ công tước, không nhịn được liếm liếm bản thân khô nước môi, hắn nhìn đến bản thân những thứ kia nghiêm chỉnh huấn luyện các binh lính, dùng tấm thuẫn tạo thành bách tường ngăn trở các nông nô tấn công, nhưng là song phương chiến tuyến không ngừng biến hóa, có lúc các nông nô đẩy tới mấy bước, có lúc bệ mẹ sĩ các binh lính nô lên một hối. Xem, đó là cái gì? Đột nhiên, bệ mẹ sĩ công tước bên người một tên nhu thần, giơ ngón tay lên đến chiến trường vòng xoáy trung tâm, thuận theo nhu thần tay bệ mẹ sĩ công tước nhìn thấy không tưởng tượng nổi một màn. Chương 127, đồng giao thuận theo bản thân ra thần chỉ vào phương hướng. Vệ mẹ sĩ công tức nhìn thấy một vị cưỡi tuấn mã màu trắng kỵ sĩ, ở trong đám người bộc lộ tài năng, không chỉ là hắn tọa kỵ, liền ngay cả kỵ sĩ khôi giáp cũng là trắng tinh, càng làm cho công tức kinh hãi là kỵ sĩ phía sau cờ sĩ. Màu trắng tỏa thác, bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Vệ mẹ sĩ công tức nhìn đến ở bạch kỵ sĩ phía sau, theo gió phần phật triển khai cờ sĩ. Làm bạch kỵ sĩ ra sân thời điểm, hắn kiếm như dòng gió cuốn như vậy thổi qua chiến trường, dưới háng chiến mã đá bay ý đồ ngăn ở trước mặt hắn cầm tuấn quân sĩ, bạch kỵ sĩ giống như một vị vĩ đại chiến thần, thấy linh quân người như thế anh dũng, các nông nô cũng sĩ khí tăng mạnh, rồi rít đi theo ở sau lưng hắn hướng bệ mẹ sĩ các binh lính trận tuyến phát động mãnh công. Ồ nha nha. Bất quá chân chính mở ra lỗ hổng nhưng là một đám ẩn dấu ở các nông nô trung gian cùng chiến sĩ, bọn họ ở trên chiến trường trước đây sẽ ra sức uống một loại cổ quái đến từ hắc rừng rậm chất lỏng, cái này chất lỏng mùi vị khó ngửi và cổ họng giống như lửa cháy, nhưng là phía bắc các chiến sĩ phổ biến cho rằng loại này chất lỏng là chiến thần ban tặng, uống có thể ở trên chiến trường không gì cả nổi. Đoằng. Uống chiến thần rượu cùng chiến sĩ vung lên trong tay đại truy mãnh kích ở trên thiên, nhất thời cứng cỏi lá chắn gỗ bị đập ra mấy cái hở. Nguyên bản cầm tấm thuẫn quân sĩ chỉ cảm thấy bản thân cổ tay bị chấn động đau đớn vô cùng, mà thân thể cũng toàn bộ bay về phía sau đi, hung hăng đụng vào phía sau đồng bạn trên tấm thuẫn. Đáng chết, là cuồng chiến sĩ, tại sao nơi này có phía bắc cuồng chiến sĩ? Nhìn thấy những thứ kia ở trên trận tuyến đập ra từng cái lỗ hổng cao lớn phía bắc chiến sĩ, vệ mẹ sĩ công tức chỉ cảm thấy xuất mồ hôi chán, khóe miệng của hắn toát ra bọt mép, nước bọt văng khắp nơi đối với bên người Mưu Thần hỏi. Công tước đại nhân, ta đề nghị ngài lập tức rời khỏi chiến trường, nơi này quá nguy hiểm. Mưu Thần nhìn đến bị không ngừng bức lui bộ binh trận tuyến, hắn vội vàng hướng bệ mẹ sĩ công tức nói ra. Nhìn đến chiến trường trên chém giết rung trời, một tên bệ mẹ sĩ binh lính bị theo trong đồng bạn bắt tới, cùng chiến sĩ vung lên trong tay chiến truy, hung hăng gõ tại hắn trên đầu, đầu sắt mũ giáp trong tóe ra huyết tương cùng màu trắng nao tương, nhưng rất nhanh thì sẽ dẫm vào trong bùn đất. Chỉ có thần ân kỵ sĩ mới đối phó cùng chiến sĩ, chủ thần ở trên. Bệ mẹ sĩ công tức sắc mặt trắng bệnh, hắn nhìn đến những thứ kia vẫn không để ý trường mâu đâm vào thân thể, tiếp tục vung vẩy chiến truy tắt chiến cùng chiến sĩ, không khỏi tự lẩm bẩm đứng lên. Đừng quên cái đó đồng dao, ta công tức đại nhân. Nưu Thần cẩn thận đi tới công tước bên người, nói với hắn: "Trên đại lục lưu truyền rộng nhất một cái đồng dao, cũng là tất cả hài đồng hiểu biết. 10 cái nông nô không địch lại một tên kiếm sĩ, 10 cái kiếm sĩ không địch lại một vị kỵ sĩ, 10 cái kỵ sĩ không địch lại một vị cuồng chiến sĩ, 10 cái cuồng chiến sĩ không địch lại một tên thần ân kỵ sĩ, 10 cái thần ân kỵ sĩ không địch lại một tên mã mục nục úc, nhưng bọn hắn hết thảy ngã vào tử sam trưởng cung binh dưới tay. Cái này đồng giao mặc dù có chút khoa trương cùng không thật, nhưng cũng phản ứng mọi người trong lòng các chiến sĩ lực lượng so sánh, thần ân kỵ sĩ là do giáo hội chúc phúc chiến sĩ, chỉ có bọn họ có thể phát huy ra cường đại lực lượng, đối kháng cuồng bạo đến từ hắc rừng rậm cuồng chiến sĩ. Nhưng là cái này một lần bệ mẹ sĩ công tức vốn cho là chỉ là dẹp loạn một trận nông nô phản loạn, cho nên căn bản cũng không có hướng giáo hội xin thần ân kỵ sĩ sử dụng, mang theo mạnh nhất tinh nhuệ cũng chỉ là công quốc kỵ sĩ, hơn nữa ở đợt thứ nhất công quốc các kỵ sĩ liền bị người âm một cái. Công tước đại nhân, ngài quý thể không thể chịu đến tổn thương, mau trở lại đến trong lâu đài đi thôi, chúng ta ở nơi nào lập tức hướng giáo hội xin thần ân kỵ sĩ tiếp viện. Như thần nhìn đến huyết nục văng tung tóe chiến trường, nuốt nuốt phun nước miếng hướng công tước đề nghị. Ngươi nói đúng, ta hiện tại liền biết lâu đài, triệu tập thần ân các kỵ sĩ tiêu diệt đám này hỗn đản. Bệ mẹ sĩ công tước gật đầu một cái, hắn có chút khẩn trương ở người hầu hạ dưới đạp thượng mã, bất quá tại hắn rời khỏi thời điểm lại có nghiêng đầu nói với Như thần. Ngươi lưu lại chỉ huy chiến đấu. Thế là, công tước đại nhân. Như thần vẻ mặt đưa đám. Hắn khuyên công tước trở lại lâu đài chính là vì để bản thân cũng thoát thân, nhưng không nghĩ đến lại bị công tước ở lại chỗ này chỉ huy. Bệ mẹ sĩ công tước đẩy chuyển đầu ngựa cũng không quay đầu lại rời khỏi, nhưng là ở trên chiến trường còn giữ hắn binh lính tiếp tục hăng hái chiến đấu. Bạch kỵ sĩ ở trên lưng ngựa tả hữu vung chém đến, bất quá hắn nhạy bén ngẩng đầu nhìn toàn mà đi xa cơ sĩ. Carlos, làm cho tất cả mọi người hô to công tước chạy trốn. Bạch kỵ sĩ phóng ngựa nhảy đến đám người, đi tới đang liều mạng giết địch Carlos bên người, hướng về phía hắn ồm ồm hô. Cái gì? Nha, ta minh bạch. Ở bạch kỵ sĩ dưới sự nhắc nhở. Carlos bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên gò núi công tước cờ sĩ đã biến mất, chỉ có một cái không có danh tiếng gì quý tộc cờ sĩ, lẻ loi đâm ở nơi nào. Rất nhanh, chiến trường đăng lên tới công tước chạy trốn tiếng kêu, đang tác chiến bệ mẹ sĩ các binh lính nghe thấy thanh âm bắt đầu còn chưa tin, nhưng là khi bọn họ lúc ngẩng đầu sau khi, không phát hiện được biết rõ lúc nào, trên gò núi công tước cờ sĩ đã không thấy, lúc này tất cả bệ mẹ sĩ các binh lính đều hoảng loạn lên. Công tước chạy trốn, vậy chúng ta rốt cuộc đang vì ai mà chiến? Bệ mẹ sĩ các binh lính nhất thời sĩ khí hoàn toàn không có, bọn họ liều mạng tác chiến không chỉ là vì công tước thành tâm ra sức, càng trọng yếu là vì đạt được công tước coi trọng, các quý tộc có thể bằng vào chiến công đạt được đất phong, binh lính bình thường hy vọng có thể đạt được khen thưởng tăng lên địa vị. Các quý tộc trước tiên xoay người chạy trốn, công tước Như thần căn bản không ngăn được bọn họ, làm trang bị hoàn mỹ nhất quý tộc bắt đầu chạy trốn sau, các binh lính bình thường căn bản không ngăn được như nước thủy triều các nông nô, rất nhanh tất cả mọi người đều ném xuống tấm thuẫn cùng vũ khí, liều mạng hướng lâu đài phương hướng chạy trốn. Bệ mẹ sĩ công tước khả năng không nghĩ tới, bản thân sẽ thua thảm như vậy chứ? Carlos cả người dính đầy vết máu, hắn liếc mắt nhìn bản thân mở và giáp ra, đối thoại kỵ sĩ nói ra: "Không nên khinh thường, quét dọn chiến trường sau, chúng ta đi bao vây lâu đài." Bạch kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, hắn nhìn vòng quanh bốn phía một cái, nói với Carlos: "Ohh." Mà lúc này, chừng mấy tên phía bắc chiến sĩ dùng dây thừng bao lại một tên cuồng chiến sĩ, liều mạng đem hắn dẹp đi ở trên đất, nhưng là tên kia cuồng chiến sĩ tựa hồ đã giết bỏ mắt, hoàn toàn không biết mình đồng bạn. Cuồng chiến sĩ, nếu như không thể chế trụ bọn họ sẽ kiệt lực mà chết. Carlos tiếc nuối lắc đầu một cái, cùng chiến sĩ quả thật rất hữu dụng, nhưng là tiêu hao cũng là to lớn, thường thường một trận chiến đấu xuống, liền muốn tổn thất chừng mấy tên cùng chiến sĩ, có chút cũng không phải bị địch nhân giết chết, ngược lại là bởi vì chiến đấu đi qua tiếp tục không biết mệt mỏi vùng vẩy vũ khí, cuối cùng suy kiệt mà chết. Mà ở gờ gì tân cùng trên rẽ phờ gì bên cạnh, hai nhánh quân đội cũng ở trong lúc giằng co. Lúc này rẽ phờ gì cũng không biết bệ mẹ sĩ công tức quân cảnh, hắn chú đóng ở trên biên cảnh, còn hy vọng có thể có được bệ mẹ sĩ công tức một ít tiếp viện, tốt cho vị này mới nhậm chức nam tức một điểm màu sắc nhìn một chút. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta thám tử phát hiện hai chi quý tộc dẫn dắt bộ đội đã tiến vào Gerington. Một tên gia thần nói với Rẽ Phờ Dị. Ta không có mù, ta đã sớm nhìn thấy. Rẽ Phờ Dị dùng ngón tay chỉ đối diện Gerington, bất mãn đối với bản thân gia thần nói ra. Cái này một lần biên cảnh mâu thuẫn, Rẽ Phờ Dị đau lòng không chỉ là thủ hạ cái kia trăm tên binh lính, càng trọng yếu là hắn thân tín gia thần phù hệ bệ bị bắt thành tù binh. Bất quá, vợ dù sở cũng không có bạc đãi vị này Rẽ Phờ Dị gia thần, làm giờ ăn cơm đến lúc đó, hắn nhí đi tới giam giữ phạm nhân trong kho hàng, nắm dây từng đem phù hệ bệ mang tới lãnh chúa nhà ở bên trong. Phù hệ bệ đại nhân, ta đem mời ngươi chung nhau dùng cơm, ngươi có thể dùng bản thân danh dự thể, sẽ không ở chúng ta lẻ loi say mềm thời điểm nhân cơ hội chạy trốn sao? Vợ dù sở xé một khối nhỏ bánh mì, liếm lắp trong mâm nước thịt, nói với phù hệ bệ: Ta dùng bản thân gia tộc vinh dự thể. Phù hệ bệ giơ lên bản thân tay, đối với vợ dù sở cùng với hai vị phong thần thể nói ra: Án nhỉ cởi dây. Vợ dù sở gật đầu một cái, khiến án nhỉ cho phù hệ bệ giải mở dây thừng. Phù hệ bệ không giống như là tù binh, mà là bình đẳng giống như tiểu bị rồng cùng ngoại lữ tước sĩ như thế làm xuống. Mạ vịt dí dỏm cười cho bọn họ bưng lên thức ăn và rượu ngon. Hoa, nam tước đại nhân, ngài người hầu gái thật đúng là đẹp đẽ. Tiểu bị rồng nhìn đến mạ vịt mỹ lệ gương mặt, cùng với động lòng người dáng người, không khỏi khen ngợi nói với bờ rủ sở. Cẩn thận một chút, mỹ lệ độc xà mới đáng sợ nhất. Nếu như ta là người liền tuyệt đối sẽ không treo chọc nàng. Bờ rủ sở cười đối với tiểu bị rồng nói ra. Chương 128, bộ tình báo bờ rủ sở vì phổ hệ bệ rót rượu. Những thứ này cam thuần rượu bồ đào nhưng là theo dốc trong trang viên vào tới, là dốc gia tộc chân tảng vài chục năm ở hầm trù ẩn trong hào kiều. Thật là hào kiều. Phù hệ bệ uống trong ly rượu bồ đào sau, không khỏi thở dài nói: Cảm ơn ngươi thưởng thức, đây là dọc gia tộc vinh hạnh. Vợ dù sở nhất rượu, vừa quan sát Phổ Hệ Bệ, bất quá khi hắn để ly rượu xuống thời điểm, Phổ Hệ Bệ cũng đình chỉ uống rượu. Cho nên, Dẹp Lờ Di đại nhân là một cái dạng gì lãnh chúa, hắn sẽ cùng ngươi như vậy ra thần cùng một chỗ ra sức uống sao? Vợ dù sở hiếu kỳ hỏi. Ha ha, vợ dù sở đại nhân, ngươi đừng muốn từ miệng ta bên trong moi ra bất kỳ tình báo. Phổ Hệ Bệ cười lạnh một tiếng, đối với vợ dù sở cảnh giác nói ra. Ồ, xin lỗi tôn kính Phổ Hệ Bệ đại nhân, ngươi hiểu lầm ta. Vợ dù sở liền vội vàng lần nữa vì Phổ Hệ Bệ rót rượu sau, hơn nữa hướng hắn gửi lấy nhất thành khẩn nói xin lỗi. Tiểu bị rồng cùng vã lữ tức sĩ buồn bực nhìn nhau một cái, bọn họ không hiểu bở rủ sở rốt cuộc đang dở trò quỷ gì, mặc dù dựa theo quý tộc ở giữa lễ phép, Phổ Hệ Bệ coi như quý tộc cho dù là tù binh, cũng có thể lấy hưởng thụ khách nhân như vậy dùng lễ, nhưng là Phổ Hệ Bệ rốt cuộc là tù binh, bở rủ sở hoàn toàn không cần thiết lễ nội như thế hắn. Nhưng là bở rủ sở lại như cũ tân bốc đến Phổ Hệ Bệ, hơn nữa thỉnh thoảng vì hắn thêm vào rượu, dần dần Phổ Hệ Bệ cảm giác hoa mắt chóng mặt, lúc này bở rủ sở tân bốc lời nói trở nên rất có lợi. Mấy vị đại nhân, tại sao một mình uống rượu? Lúc này, Edo đi tới. Vừa nhìn liền có rượu yến ẻ đổ liền nhiệt tình ra nhập vào. Đây là ta gia thần ẻ đổ tức sĩ. Vợ dù sở hướng tiểu bị rộng cùng bà lưỡi tức sĩ giới thiệu. Vừa nghe cũng là một vị tức sĩ, mặc dù ẻ đổ là không có đất phong cung đình thuê mướn kỵ sĩ, nhưng là hai vị quý tộc hay là đứng lên hướng hắn kính chào. Phổ Hệ Bệ lung la lung lay đứng lên đồng dạng hỏi thăm kính ý, bất quá hắn cặp mắt đã mê ly, hoàn toàn không có nhận ra, trước mặt ẻ đổ chính là cái đó ở trên chiến trường bịt mắt kiếm sĩ. Làm ẻ đổ gia nhập vào thời điểm, tiệc rượu liền biến ra xa luân chiến. Edo am hiểu đủ loại quý tộc ở giữa hoa lệ từ ngữ trao chuốt, hắn ở làm kỵ sĩ lang thang thời điểm, lưu luyến ở mỗi cái vương quốc lãnh địa trong cung đình, kiến thức so với bở rủ sở đám người muốn nhiều nhiều lắm, tân bốc phương thức cũng trò gian trồng chết, đem Phổ Hệ Bệ xã này dưới tiểu lãnh chúa gia thần thổi phồng phảng phất là hát vương cụ thể, hay hoặc là kệ xạ đại đế như vậy. Ngài tân bốc quá mức. Phổ Hệ Bệ gương mặt đỏ bừng, say khất lắc tay nói ra, nhưng là khỏe miệng của hắn lại treo đến mỉm cười, đây là hắn đời này nghe nhất thoải mái lời nói. Hướng ngài như vậy tôn quý quý tộc, ở rẻ phở gì đại nhân trong cung đình nhất định rất được trọng dụng đi. Vợ dù sơ lợi dụng cơ hội sát lại gần Phổ Hệ Bệ, nói với hắn: "Dẹp Phở Di đại nhân, hắc hắc, trừ chính hắn sẽ không ai tin tưởng cả." Phổ Hệ Bệ dùng tay chống đỡ cằm, cặp mắt mê ly trong miệng của cục thì thầm nói ra: "Hả, có lẽ ngài có thể nói cho chúng ta biết nhiều chuyện hơn, chúng ta rất muốn hướng ngài như thế tìm tới thành công huyền bí." Edo khi đi vào căn phòng một khắc, cũng đã minh bạch vợ dù sở dự định, hắn ở Phổ Hệ Bệ bên tai nói ra: "Sáng sớm, làm ánh mặt trời chiếu vào kho thời điểm, Phổ Hệ Bệ theo trong ngộng thức tỉnh tới đây, hắn nhức đầu đau sắp nức, nhưng là làm hắn thanh tỉnh một chút thời điểm, đột nhiên kinh hoàng. Chủ thân ở trên, ta ngày hôm qua nói cái gì đó?" Phổ Hệ Bệ nhớ lại bản thân ở tiệc rượu trong tựa hồ nói rất nhiều không nên nói, nhưng là bây giờ hối hận đã tới không kịp. Hôi luật luật. Kho hàng bên ngoài tựa hồ có chiến mã tiếng hí, Phổ Hệ Bệ liền vội vàng bò đến kho hàng cửa gỗ bên cạnh, cho dù trên người dính cỏ khô cũng không để ý tới phẩy. Phổ Hệ Bệ ở khe cửa trong lúc đó nhìn thấy, vợ dù sở cười ở chiến mã trên, hắn các phong thần quân đội tụ họp hoàn thành, nhìn có vẻ chỉnh trang đợi lệnh tùy thời lên đường bộ dáng. Chúng ta khách nhân lúc này đã tỉnh dậy đi. Vợ dù sở ngồi trên lưng ngựa, đeo đến mũ sắc người xuyên giáp ra, liếc mắt nhìn kho hàng phương hướng, mỉm cười hướng chỗ đó ngoắc ngoắc tay. Hẳn là nam tước đại nhân. Edo cũng cười cười, ngoắc ngoắc tay xoay người lại, trong ngực hắn cất một cái thô vải cây này, tại tọa kỵ bên trái treo đến một mặt dọn lệ tấm tuẫn, bên phải treo đến lợi kiếm. Sắt cô mấy người cũng cưỡi ngựa hộ vệ ở bờ rủ sở tả hưu, hai vị phong thần mặc đến khôi giáp, đứng ở bản thân quân đội trước chờ đợi nam tước kiểm duyệt, bọn họ sóng vai đứng chung một chỗ. Ngươi cảm thấy nam tước như thế nào đây? Tiểu bị rộng không nhịn được đối với họa lữ tức sĩ nói ra. Rào hoa rắn. Họa lữ tức sĩ lắc đầu nói ra, vợ rủ sở ở ngày hôm qua trong tiệc rượu hành động, tại hắn như vậy chính thống quý tộc xem ra cực kỳ trơ trẽn, nhưng là hắn hiện tại lĩnh quân đứng ở bờ rủ sở trong trận doanh, lại không nhịn được cảm thấy tự lựa chọn là chính xác, có lẽ người thống trị chính là yêu cầu giảo hoạt mà không chừa thủ đoạn nào điểm, hy vọng chủ thần có thể tha thứ hắn ý tưởng. Không sai, nhưng là chúng ta chính yêu cầu như vậy một vị lĩnh quân người, đúng không? Tiểu bị rồng khỏe miệng động động, hắn rất vui mừng tự lựa chọn đối trận doanh, mà những thứ kia ngu xuẩn các quý tộc sẽ hối hận cùng bờ rủ sở đối nghịch. Lại hắn. Vợ dù sở phóng ngựa chạy băng băng ở quân đội phía trước, nên đón sáng sớm chiều dương, hắn mũ giáp cùng giáp ra giường như dắt lên một tầng hoàng kim. Oh 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 oh. Nhìn đến người xuyên khôi giáp vợ dù sở, anh tư bộ phát phóng ngựa ở tại bọn hắn trước mặt, các binh lính không nhịn được giơ lên trong tay vũ khí hô to lên, hướng bọn họ lĩnh quân người nhảy cẫng hoan hô. Không sai, các binh lính trang bị vượt qua 2/3. Vợ dù sở nắm chặt dây cương, dưới hàng chiến mã chở hắn chậm rãi lần nữa trở lại đổ đám người bên người, hắn đối với bản thân các gia thần nói ra. Đó chính là một chi tinh nhuệ, chúng ta có thể bắt đầu sao? Sở Thu Cổ dùng bản thân độc nhãn nhìn Bợ Rủ Sở, hắn gật gật đầu nói: "Có thể, ta một cái khác chi kiếm cũng đã lên đường, thời gian hẳn là vừa vặn." Bợ Rủ Sở ngẩng đầu lên nhìn một chút mặt trời, đối với các gia thần nói ra: "Một cái khác chi kiếm?" Sở Thu Cổ đám người đều kinh ngạc nhìn nhau một cái, bọn họ không nghĩ tới Bợ Rủ Sở lại còn che giấu một tay. "Chẳng lẽ các ngươi quên, ta còn là dốc trang viên chủ nhân sao? Nam tước trực thuộc lãnh địa vẫn còn ở ta trong tay." Bợ Rủ Sở cười cười, đối với đám đồng bạn mau quên cảm thấy buồn cười. "Thật là đáng chết, vừa về tới Gờ Jin tận chúng ta liền quên chuyện này." Sở Thu Cô ảo não vua hót một cái, lắc đầu đối với Bợ Rủ Sở nói xin lỗi. Ha ha ha. E đùa cùng mẹ vợ không nhịn được cười lên, có dốc gia tộc Việt Minh, thêm vào bọn họ quân đội, khẳng định có thể đem rẻ phở gì đánh ứng phó không kịp máy. Ngươi tại sao không nói sớm? Sở Thu Cô có chút oán trách nói ra. Nói sớm không có dùng, ta phải đợi Rẹ Phờ Gì yếu đất nhất thời điểm xuất kích. Vợ dù sợ nhìn đến biên cảnh phương hướng, nghiêm minh nói ra. Chương 129, hát chấp sự tiếng kèn lệnh vang lên, vợ dịn tấn các binh lính dốc toàn bộ lực lượng, bọn họ đi theo sau vợ dù sợ cờ sĩ thông qua thôn trang hướng lãnh địa một bên khác tiến tới, mà vợ dịn tấn người hướng đi cũng bị Rẹ Phờ Gì trinh sát binh phát hiện, bọn họ lập tức hướng lãnh chúa Rẹ Phờ Gì báo. Ngươi là nói vợ dịn tấn người điều động? Rẹ Phờ Gì ở trong lều nhìn đến bản đồ, đây là một tấm do điều tra binh khẩu thuật, giáo sĩ miêu tả đơn sơ bản đồ, là hai cái lãnh địa giữa đường biên giới. Là lãnh chúa đại nhân. Điều tra binh gật đầu nói. Bọn họ hướng chúng ta doanh trại nào tới? Rẹ Phờ Gì nhíu mày hỏi. Không phải, bọn họ thuận theo con đường hướng phía dưới tiến tới. Trinh sát binh lắc đầu một cái nói ra. Nghe thấy vợ dịn tấn người thuận theo lãnh địa đường mòn rời khỏi, Rẹ Phờ Gì cảm thấy rất kinh ngạc, những thứ này vợ dịn tấn người ở làm cái gì quỷ? Đi mau, đi mau. Vợ dù sợ ngồi trên lưng ngựa khiến bộ đội hành quân gấp hướng sông ngoài hạ lưu tiến tới, mà hắn cái này hành động cũng để cho hai vị phong thần cảm thấy rất buồn bực. Nam tước đại nhân, Rẹ Phờ Gì lãnh chúa ở bên kia. Hoa lư tước sĩ phóng ngựa đến vợ dù sợ bên người, chỉ bờ sông bên kia nói với vợ dù sợ. Chúng ta hướng sông ngoài hạ lưu tiến tới, tìm tới cạn địa phương qua sông, ở sông một bên khác cùng Rẹ Phờ Gì quyết chiến. Vợ dù sợ tìm chặt dây cương, đối với hoa lư tước sĩ giải thích. Minh bạch. Hoa lư tước sĩ lúc này mới hiểu, vợ dù sợ là cảm thấy qua sông quyết chiến bất lợi, kỳ thực bọn họ cũng không phải không hiểu cái này đạo lý. Chẳng qua là cảm thấy một khi quân đội rời khỏi Gơ Dĩ Tần, có lẽ Rẹ Phở Dĩ sẽ lợi dụng cơ hội qua sông công kích. Không cần lo lắng, Gơ Dĩ Tần thành tường cùng tòa tháp cho bọn họ lưu lại ấn tượng sâu sắc, bọn họ tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ, hơn nữa lấy Rẹ Phở Dĩ lãnh chúa đa nghi tính cách, khẳng định cho rằng đây là một cái bẫy dập. Vợ dù sợ cười cười không để bụng nói ra, theo phổ hệ bệ trong miệng moi ra không chỉ là đối phương binh lực bố trí cùng quân lực mạnh yếu, còn có chủ soái Rẹ Phở Dĩ tính cách. Quả nhiên như vợ dù sợ phán đoán như vậy, Rẹ Phở Dĩ nhìn đến Gơ Dĩ Tần quân đội rời khỏi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn lo lắng bản thân sẽ rơi vào bờ rủ sơ bấy dập, húng chi trong tay hắn binh lực so với lần đầu tiên tấn công phải thiếu rất nhiều, nếu như lại gặp đến tổn thất sợ rằng sẽ rơi vào càng thêm gian nan tình cảnh. Tại sao bệ mẹ xì công tức không đến tiếp biệt ta? Rẹ Phờ Gì sinh khí mạnh mẽ đấm bàn nói ra. Lãnh chúa đại nhân, không tốt. Đông nhiên lều vải màn che bị vạch trần, một tên gia thần nắm đến bội vã chạy vào. Xảy ra chuyện gì? Rẹ Phờ Gì lãnh chúa buồn bực nhìn đến bản thân kinh hoàng gia thần, đối với hắn dò hỏi. Chúng ta vừa mới tiếp đến công tức khói lửa tín hiệu, hắn lãnh địa gặp phải tập kích, yêu cầu các phong thần tập hợp trợ giúp. Tên kia gia thần trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, đối với Rẹ Phờ Gì lãnh chúa nói ra. Công tước gặp phải tập kích, địch nhân là ai, là quốc vương hay là cái khác công tước? Rẹ Phờ Gì sắc mặt trở nên tái nhợt, hắn không nghĩ tới bản thân vận khí như thế kém cỏi, ở cần trợ giúp nhất thời điểm, công tước dĩ nhiên bản thân khó giữ nổi. Vệ mẹ sĩ công tước đứng ở lâu đài trên tháp cao, ánh mắt của hắn vượt qua bản thân cao lớn thâm hậu thành tường bên ngoài, cuộn cuộn khói đặc trực tiếp xông về trời cao, cái kia là nông nô quân khởi nghĩa thiêu hủy lâu đài ngoại thành trấn cùng thôn trang. Những thứ này cường đạo, ghê tởm sú trùng, bọn họ linh hồn đem rơi vào vô biên địa ngục thẳng đến vĩnh viễn. Bệ mẹ sĩ công tước ở trong tháp cao bất lực mắng chửi, giống như là thật có thể thông qua nguyền rủa tiêu diệt những thứ này nông nô như vậy. Công tước đại nhân, chúng ta đã phát ra khói lửa mệnh lệnh, các phong thần rất nhanh sẽ đến tiếp viện chúng ta. Công tước cung tướng đến gần hắn, hướng hắn bẩm báo. Giáo hội bên kia câu trả lời như thế nào? Bệ mẹ sĩ công tước cũng không có đem các phong thần quân đội để ở trong lòng, hắn biết rõ bản thân những thứ kia từng người mang ý xấu riêng các phong thần, chắc chắn sẽ không hiện tại liền tham gia, huống chi ở nông nô quân khởi nghĩa trong có cuồng chiến sĩ, các phong thần bình thường quân đội khẳng định không phải là đối thủ. Cũng chỉ có hy vọng giáo hội có thể mau sớm gia nhập vào, phái ra một đội thần ân kỵ sĩ trợ giúp bản thân xua đuổi đi những thứ này lê tẩm các nông nô. Trước mắt vẫn chưa có người nào bất kỳ câu trả lời, có lẽ bọn họ còn không có tiếp đến ngài tin. Cung tướng suy nghĩ một chút đối với công tước an ủi nói. Ừ, bọn họ khẳng định là muốn ta làm ra một ít cam kết đi. Bệ mẹ sĩ công tước xoay người, đi tới bảo tọa trước ngồi xuống, lúc này hắn lộ ra phi thường giản mua suy yếu. Chẳng lẽ là 11 thuế? Cung tướng kinh ngạc hỏi. Còn có cái gì, tham lam những con chuột, vĩnh viễn không điền đầy bọn họ khẩu vị. Bệ mẹ sĩ công tức khỏe miệng co giật một cái, hắn dùng tay vịn chặt bản thân chán, than thở nói ra. 11 thuế, thật sự là quá khắc nghiệt, không chỉ là các nông nô cùng bình dân, liền ngay cả quý tộc thu vào đều muốn trương thu 1/10, cái này, điều này thật sự là. Cung tướng túi đầu xuống, 11 thuế là giáo hội mới nhậm chức giáo hoàng che chở ba thế phổ biến chính sách, hy vọng từng cái tín ngưỡng thánh giáo người đều là giáo hội cung phụng 1/10 thuế thu, liền được hưởng đặc quyền quý tộc đều không ngoại lệ. Nếu như ta không đáp ứng mà nói, chỉ sợ bọn họ tuyệt sẽ không phái ra thần ân kỵ sĩ. Bệ mẹ sĩ công tức sắc mặt rất khó nhìn, nhưng là tình thế bức người, lâu đài bên ngoài nông nô quân khởi nghĩa đã đem hắn bao vây, nếu là không có một chi cường đại quân đội tiếp viện, lại kiên cố lâu đài cũng rất khó chống đỡ quá lâu. Không bằng chúng ta tạm thời đáp ứng trước xuống, chờ tình thế đều ổn định lại thời điểm, đổi ý nữa không muộn. Cung tướng hướng công tức góp lời nói. Người nghĩ quá đơn giản, giáo hội nhất định sẽ khiến ta ký kết khế ước, giấy trắng mực đen ở trên giấy da dê, ta sợ rằng cũng không còn cách nào đổi ý. Bệ mẹ sĩ công tức cười khổ lắc đầu một cái, đột nhiên tiếng chuông vang lên, hắn biết rõ đây là các nông nô bắt đầu chuẩn bị công thành. Mà lúc này, ở trong lâu đài trong giáo đường chấp sự cũng ngẩng đầu nhìn lâu đài tháp cao hạ xuống. Chấp sự đại nhân, ngươi nói công tước sẽ khuất phục sao? Một tên cha sứ đứng ở sau lưng chấp sự, hiếu kỳ về hắn hỏi. Vị này công tước giã tâm mừng mừng, không có cường đại ngoại lực ảnh hưởng dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện khuất phục. Chấp sự giữ lại xóa vai sen rót giờ ép tóc dài, tuổi trẻ gương mặt mang theo ấm lãnh, trên người hắn ăn mặc trắng tinh thánh bảo biên giới dùng kim tuyến may thánh ngôn. Đáng tiếc, một vị công tước dĩ nhiên không thể thông cảm giáo hoàng nghi ẩn khổ tâm. Cha sứ tiếc nuối nhìn đến tháp cao phương hướng nói ra, hắn đối với các quý tộc tham lam rất là bất mãn. Không phải từng cái quý tộc đều có thấy xa, huống chi là một vị dã tâm bừng bừng công tước chấp sự cười nói. Ken ken cong. Đông nhiên, tiếng chuông mãnh liệt đứng lên, hai vị nhân viên thần chức sắc mặt cũng nghiêm trọng, bất quá bọn họ tựa hồ cũng không lo lắng các nông nô tấn công đi vào. Lâu đài có thể chịu đựng được sao? Cha sứ hiếu kỳ hỏi. Tòa này lâu đài là công tước tổ phụ xây dựng, dĩ nhiên có thể ngăn cản bất kỳ tấn công nào, yên tâm tốt, huống chi. Chấp sự hời hợt nói ra. Huống chi tấn công thần thánh giáo hội hậu quả, vị kia đại nhân hẳn rất rõ ràng đi. Cha sứ cũng cười nói ra. Đây không phải là chúng ta nuôi chồng hắn nguyên nhân sao? Quốc vương, công tước, lãnh chúa hay lại là quý tộc cũng không qua là giáo hội dùng để thống trị nhân gian công cụ. Nếu như hắn liền cái này điểm cũng không biết mà nói, như vậy chúng ta tùy thời có thể thay đổi người phát ngôn. Chấp sự ánh mắt trở nên lăng nhiên đứng lên, hắn liếc mắt nhìn cha sứ đi vào trong giáo đường. Ngài nói không sai hát chấp sự đại nhân. Cha sứ liền vội vàng đứng ở bên cạnh, hướng vị này ăn mặc màu trắng thánh bảo chấp sự nói ra. Ta muốn thông qua mật đạo rời khỏi, nếu như có bất kỳ biến hóa nào lập tức cho ta biết. Hát chấp sự đi vào trong giáo đường. Bóng người rất nhanh biến mất ở trong âm u, thật là cái nhân vật đáng sợ, bất quá cũng chính vì vậy giáo hoàng Nghi ẩn mới sẽ như thế coi trọng hắn, hay hoặc là bởi vì hắn thân phận. Cha sứ bật người dậy, phủ đầy tuổi già khe danh nếp nhăn trên mặt, đối với cái này vị chấp sự tràn đầy sợ hãi. Vị này chấp sự là theo thánh thành tới, nhưng là có thật nhiều lời đồn đãi nói hắn nhưng thật ra là che chở bà thế một cái nào đó vị con tư sinh, chấp sự chỉ là thánh thành ở vào giai đoạn thứ tư nhân viên thần chức, nhưng là không người nào dám xem thường hắn, bởi vì hắn thường thường đại biểu là giáo hoàng bản thân ý chí. Mà vị này chấp sự đại nhân làm việc âm lãnh tàn nhẫn, cho nên ở sau lưng có người cho vị này đang mê mặc đồ trắng thánh bảo chấp sự một cái danh hiệu, hát chấp sự. Chương 130, kịch chiến thông thông thông. Tiếng trống trận gióng lên, đến gần biên cảnh bờ sông hai nhánh quân đội lẫn nhau giằng co, bọn họ cách trung gian một mảnh lác đác rừng cây nhỏ. Lãnh chúa đại nhân, bọn họ tới. Dẹ phờ gì ra thần nhìn về phía trước, đối với bản thân lãnh chúa nói ra. Lê tờ mở rủ sở, khiến hắn nhìn ta một chút quân thế đi. Dẹ phờ gì nhìn đến rằng có mở rủ sở quân đội, hắn nắm chặt hai quả đấm thể nói ra. Dẹ phờ gì phóng người lên ngựa. Hắn đem mặt nạ sát hạ xuống, rút ra bên hông kiếm mệnh lệnh quân đội tiến tới, cùng với lãnh chúa mệnh lệnh nắm mâu các binh lính xếp hàng thành chỉnh tề hàng ngũ, đám cung tiễn thủ đứng ở mâu các binh lính phía sau, tùy thời chuẩn bị tầm xa tiếp viện đồng bạn. Ầm. Dã Phlơ Dị quý tộc kỵ binh mặc dù ở tấn công gỡ Jin tần thời điểm, chịu đến trình độ nhất định tổn thất, nhưng là chủ lực vẫn còn bảo tồn dùng sức số lượng, bọn họ cưỡi ngựa cùng ở sau lưng Dã Phlơ Dị. Mặc dù sở dùng tay khoác lên đôi mắt phía trên, nhìn đối phương hành động, rất rõ ràng Dã Phlơ Dị vội vã không nhịn nổi hy vọng cùng Mặc dù sở tiến hành một trận chính diện quyết chiến. Nam tướng đại nhân, chúng ta muốn điều động sao? Tiểu bị rồng beo đến một đỉnh trang sức bạch lộ lông vũ mũ giáp, hắn nhìn đến di động Dã Phlơ Dị quân đội, đối với Bợ Rủ Sở dò hỏi. Không cần, để cho bọn họ tới đây. Bợ Rủ Sở thả tay xuống, hắn là một cái rất cẩn thận người, cũng không muốn khiến các binh lính hy sinh vô vị, đồng thời khiến Dã Phlơ Dị phóng ngựa tới đây cũng có chính hắn tính toán. Dã Phlơ Dị quân đội chậm rãi di động, nhưng là Bợ Rủ Sở bộ đội ở bảy xuống trận thế sau đó, liền vẫn không nhúc nhích chờ đối phương, thế nào vừa nhìn đi lên hình như là bị chấn nhiếp mà sợ sệt như vậy. Hả? Bợ Rủ Sở cái này hả nhát. Dã Phlơ Dị trên mặt lộ ra khinh miệt nụ cười. Ở trong chiến đấu ai trước phát động công kích thì sẽ ở sĩ khí trên chiếm cư ưu thế, mà đây là một loại không thể đoán đồ vật, chỉ có thường xuyên chiến đấu người mới có thể cảm giác được. Lãnh chúa, tốt nhất khiến các kỵ binh theo cánh hông công kích, bộ binh chính diện đánh lén kiềm chế. Gia thần nói với Dã Phlơ Dị. Ừ, ý kiến hay, bất quá kỵ binh muốn đợi nghe ta mệnh lệnh. Dã Phlơ Dị trầm ngâm một cái, hắn người đối diện thần nói ra. Minh bạch lãnh chúa đại nhân. Gia thần gật đầu đồng ý, hắn nắm chặt bản thân kiếm, dùng gót chân đá đá bụng ngựa, chiến mã hướng bộ binh đội ngũ phương hướng tiến tới. Ô ô ô. Một trận kèn hiệu vang lên. Đối diện Bợ Rủ Sở lại ngưng thần nhìn chăm chú. Dã Phlơ Dị muốn điều động bộ binh. Bợ Rủ Sở từ đối phương tiếng kèn lệnh trong đoán được, mà những thứ này tình báo chính là ở trong tiệc rượu phù hệ bệ nói cho hắn biết. Bộ binh tiến tới, bảy trận. Hoa Lư Tức Sĩ rút ra bên hông bảo kiếm, hắn đem kiếm tạt tạt chỉ hướng đối diện, quay người lại đối với bản thân các binh lính nói ra. Giống. Hoa Lư các binh lính lập tức nắm chặt trong tay trường mâu cùng tấm tuấn đụng vào nhau phát ra đoàn trầm đục tiếng vang, nguyên bản phân tán đội ngũ trở nên chỉnh tề đứng lên. Nhìn ra được Hoa Lư trong ngày thường đối với bản thân bộ đội huấn luyện phi thường nghiêm khắc. Coi như một chi có thể xếp hàng ra chỉnh tề đội ngũ chiêu mộ bộ đội mà nói, đây là cực kỳ khó được sự tình. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh cái quý tộc lễ phép, mà phía sau hắn là một đám người xuyên giáp ra, nhưng là không có đội nón sát, cổ tay trái nơi cầm một khối nhỏ tròn lá chắn gỗ, tay phải đung đưa truy xích các binh lính. Những thứ này các binh lính tổng cộng có đặc điểm chính là mỗi cái thân thể cường tráng, hành vi thô bạo. Nắm mâu binh cùng mâu đâm binh ở phía trước phòng ngự, truy xích binh ở phía sau tiếp viện. Vợ dù sơ lập tức bố trí nói. Mâu đâm binh cùng nắm mâu các binh lính lập tức ở trước trận triển khai, trường mâu các binh lính đem tấm thuẫn đỉnh cao cắm trên mặt đất, trường mâu gác ở tấm thuẫn phía trên, binh lính nuốt ở tấm thuẫn phía sau nhìn chăm chú đối diện. Mâu đâm các binh lính thì tay cầm mâu đâm, hô tạp ở trường mâu các binh lính trung gian, bọn họ mâu đâm so với đơn thuần trường mâu muốn linh hoạt nhiều, có thể tấn công nện gõ, cũng có thể lấy đâm. Tiến tới. Dẹp Phở Dị ra thần cưỡi ngựa xuất lĩnh các bộ binh xông lại, Dẹp Phở Dị các binh lính trên căn bản không có trận hình, chợt nhìn đi qua mấy trăm người đầy khắp núi đồi, bọn họ vung vẩy trong tay vũ khí, mỗi một người trong miệng đều lung tung kêu la. Cẩn thận, đối phương có chiến đấu lực nhất hẳn là lính đánh thuê. Mặc dù sơ nhìn đến đầy khắp núi đồi rẻ phờ gì binh lính, hắn đối với họa lực cùng tiểu bị rồng nhắc nhở. Yên tâm tốt nam tước đại nhân, chúng ta sẽ để cho bọn họ trả giá. Họa lực tức sĩ không để bụng nói ra, những thứ kia vì tiền mà chiến đấu ra hỏa, không có chút nào vinh dự cảm giác, ở các quý tộc xem ra cũng không nhiều là ô hợp chi chúng mà thôi. Mặc dù sơ thấy họa lực tức sĩ tin tưởng như vậy liền không hề nói cái gì, bất quá hắn nhìn đến rẻ phờ gì lanh chúa phương hướng, đối phương bộ binh mặc dù toàn bộ điều động, nhưng là kỵ binh cùng cung tên đội lại như cũ không hề rời đi. Ha, xem ra đối phương cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Mặc dù sơ hít sâu một hơi, trái tim của hắn kịch liệt nhảy lên mấy cái. Ở gờ dịn tấn cách thành tường phòng thủ cùng giã ngoại hai quân đối đầu quả nhiên khác nhau, hắn cùng rẻ phờ gì lanh chúa giữa chỉ cách đến lẫn nhau quân đội, một khi có một phe quân đội thất bại, như vậy đao kiếm rất nhanh sẽ chém vào trên bản thân cổ, có một khắc vợ rủ sở thậm chí có thể cảm nhận được đao kiếm băng lánh mũi kiếm. Đang ở lung tung suy nghĩ thời điểm, hai nhánh quân đội bộ binh đụng vào nhau, cùng với một hồi đùng 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 tiếng va chạm, các binh lính tiếng reo hò cùng đao kiếm tiếng va chạm hòa chung một chỗ, đưa mắt nhìn lại các chiến sĩ liều chết đánh giết, từng đôi chém giết lẫn nhau. Giết a! Hoa lư tước sĩ nhìn đến xông lại rẻ phờ gì binh lính. Hắn dùng gót chân kim mã đâm chợt đá một cái, cùng hô xông lên, hai tên tay cầm kiếm thị theo lập tức theo thật sát hắn hai bên bảo vệ được tước sĩ. Hoa lư tước sĩ anh dũng can đảm, hắn giơ cao bản thân kiếm, xông vào chiến đấu kịch liệt nhất địa phương, không ngừng tả hữu chém, chiến mã trở đi bản thân chủ nhân mạnh mẽ xuống thẳng, ở trên chiến trường cơ hồ không có bất cứ địch nhân nào có thể ngăn cản hắn. Tiểu bị rồng đại nhân, ngay tại lúc này, vợ dù sợ ngồi trên lưng ngựa nhìn chăm chú chiến trường, hắn nhìn thấy rẻ phở dị bộ binh đã toàn diện cùng trường mâu binh tiếp chiến ở chung một chỗ, vì vậy đối với tiểu bị rồng nói ra. Vâng, nam tước đại nhân. Tiểu bị rồng không chút hoang mang gật đầu một cái, hắn hướng bản thân truy xích các binh lính nướng lên cằm, đám kia ăn mặc tản ra mùi hôi thối thuộc ra truy xích các binh lính, lập tức giơ lên trong tay truy xích xuống lên. A a a. Chú ý xích các binh lính là theo chiêu mộ binh trong chọn lựa ra thân thể cường tráng người, bọn họ có thể tùy tiện vung lên thiết truy, một đòn bên dưới liền có thể đem đầu người xương đỉnh đầu đánh nát. Chú ý xích binh gia nhập khiến thế cục rất nhanh hướng bờ rụ sơ một bên nghiêng, những thứ này cường tráng truy xích các binh lính ở trên chiến trường vung vậy nặng nề thiết truy, bên cạnh bọn họ thường thường sẽ vang lên thiết truy đánh nát người xương đáng sợ thanh âm. Huyết tương cùng màu trắng não tủy vỡ toang đi ra, khiến những thứ này đáng sợ chiến sĩ hình như là theo trong địa ngục bỏ ra ngoài ác quỷ. Chương 131, không khác biệt bắn chết chiến đấu dần dần trở nên kịch liệt, đánh sáp la cả mặt đối mặt chém giết, thường thường sẽ để cho thống soái cũng mất lý trí, nhưng là rẻ phở gì lại rất tỉnh táo nhìn chăm chú chiến trường, hắn biết rõ bản thân thắng lợi chủ cột là tới từ ở hai phương diện, một mặt là bở rủ sợ không cách nào cổ vũ bản thân phong thần lực lượng, nhưng là bây giờ lại có hai vị phong thần gia nhập chiến đấu, một mặt khác là bệ mẹ sĩ công tước ủng hộ, nhưng bây giờ cũng hóa thành bọn nước. Lãnh chúa, bọn họ người ở chiếm thượng phong. Một tên sĩ quan phụ tá khẩn trương nhìn đến chiến trường, lo âu nói với Rẻ Phở Dị. Cùng tên đội chuẩn bị. Rẻ Phở Dị liếm liếm bản thân khô ráo môi, hắn vung tay lên đối với sĩ quan phụ tá nói ra. Cùng tên đội. Hiện tại sao? Sĩ quan phụ tá giật mình nhìn đến bản thân lãnh chúa, cùng tên đội giống như là chiến đấu trước đây sử dụng, dụ ý là suy yếu địch nhân lực lượng, nhưng là bây giờ song phương binh sĩ đã hôn chiến với nhau, nếu như sử dụng cùng tên mà nói, sợ rằng sẽ ngộ thương người một nhà. Đúng, theo ta nói đi làm. Rẻ Phở Dị căm tức nhìn bản thân sĩ quan phụ tá, đối với hắn hét. Vâng, lãnh chúa đại nhân. Sĩ quan phụ tá thấy lãnh chúa nổi giận, hắn liền vội vàng túi người sau đi tới cung tên đội tuyên bố lãnh chúa mệnh lệnh. Sĩ quan phụ tá đi tới cung tên đội, lúc này cung tên đội đám cung tiễn thủ chính chán đến chết nhìn đến chiến trường, trong chiến tranh cung tiễn thủ không thể nghi ngờ là trừ kỵ sĩ bên ngoài tốt nhất binh chủng, cách xa khủng bố đánh sáp lá cả. Cung tên đội, tiến tới. Sĩ quan phụ tá hướng đám cung tiễn thủ phát ra mệnh lệnh, những thứ kia nguyên bản quan chiến đám cung tiễn thủ lập tức cầm lên cung và tên, xếp thành hai nhóm đi theo sĩ quan phụ tá phía sau. Bọn họ hướng chiến trường phương hướng tiến tới chừng 100 thước liền dừng lại, đám cung tiễn thủ triển khai đội hình sau đó, đem mũi tên cắm ở trước mặt trong bùn đất, như vậy thuận lợi tùy thời rút ra mũi tên bắn ra, hơn nữa gián tiếp cũng tạo thành mũi tên đầu phân dính càng nhiều vi khuẩn, có thể sát thương quân địch binh lính. Chuẩn bị tác chiến. Sĩ quan phụ tá đứng ở cung tên đội đầu bên trái, hắn giơ lên trong tay kiếm lớn tiếng ra lệnh. Rầm rầm. Đám cung tiễn thủ rút ra mũi tên, đem mũi tên đặt lên trên dây cung, kéo ra cung 45 độ hướng về phía không trung. Phát xạ. Làm sĩ quan phụ tá nhìn thấy đám cung tiễn thủ đem mũi tên đều đặt lên trên dây cung thời điểm, hắn chợt vùng trong tay kiếm, lớn tiếng ra lệnh. Quét, siêu siêu siêu. Đám cung tiễn thủ lập tức buông ra khống dây ngón tay, mũi tên bay về phía không trung. Đang ở chú ý chiến trường bợ rủ sợ, đột nhiên nghe thấy một hồi như sau mưa như vậy thanh âm, hắn giật mình nhìn hướng không trung, chỉ thấy mũi tên như mưa rơi theo trên bầu trời rơi xuống. Đáng chết hỗn đản, dĩ nhiên sẽ làm như vậy. Ở bợ rủ sợ bên người sật cổ giật mình nói ra. A a a. Làm mưa tên rơi vào chiến trường trên thời điểm, không chỉ là bợ rủ sợ phong thần các binh lính, liền ngay cả đang giao chiến rẻ phở dị binh lính cũng bị bắn trúng. Nhất thời chiến trường trên hỗn loạn tương mừng. Vợ dù sở khiến ta chỉ huy kỵ binh đi làm thịt những cung tiện thủ kia. Nhìn đến rẻ phờ gì cung tiện thủ không khác biệt bán chết, sở thủ cổ phẫn nộ nói ra. Không được, đối phương quý tộc kỵ binh còn không có tiêu hao, chúng ta cái này điểm trung nông tạo thành khinh kỵ binh sẽ bị tiêu diệt. Vợ dù sở lắc đầu một cái, nói với sở thủ cổ. Lê tẩm, vậy cứ như thế nhìn đến bọn họ đem chúng ta giống thỏ như thế bán chết. Sở thủ cổ tức tối bất công nói ra. Vợ dù sở không có để ý sở thủ cổ. Hắn cau mày khép hờ cặp mắt cẩn thận suy tính, rẻ phờ gì tàn khốc ra ngoài bờ rủ sờ ngoài ý liệu, dù sao hắn linh hồn là tới từ ở so sánh chú trọng nhân tính hậu thế, loại này địch ta không phân giết lung tung giết là hắn không nghĩ tới. Bởi vì chuyện này Rẽ Phở Dị kỳ thực còn chiếm theo rất lớn ưu thế, hắn bộ binh mặc dù ở nhân số trên ở thế yếu, nhưng quý tộc kỵ binh cùng cùng tiễn thủ tổn thất cũng không lớn, chỉ cần điều động quý tộc kỵ binh mà nói, các phong thần bộ binh không nhất định có thể chống lại. Sergio, Edo đi theo ta, chúng ta xuất kích. Mặc dù sờ mở mắt sau, hắn rút ra bản thân kiếm đối với Sergio đám người nói, ngài tự mình xuất kích, quá sớm chứ? Edo giật mình nói ra, thống soái tự mình xuất kích mặc dù cũng không hiếm thấy, nhưng là bợ rủ sở cũng không phải một cái thô lỗ chém giết loại hình quý tộc. Không còn sớm, đi theo ta. Bợ rủ sở nhìn trái phải một cái, hắn đối với bản thân các gia thần nói ra. Cùng với một tiếng chiến ma hí, bợ rủ sở đá một cái bụng ngựa xông về chiến trường, nam tước đột nhiên gia nhập chiến trường ra ngoài tất cả mọi người ngoài ý liệu, hai vị phong thần các binh lính chính gian khổ tác chiến thời điểm, đột nhiên nhìn thấy phe mình hoan hô, phát hiện bợ rủ sở gia nhập nhất thời sĩ khí tăng nhiều, mà Rẽ Phở Dị lại nghi ngờ không hiểu nhìn đến bợ rủ sở hành vi. Xảy ra chuyện gì? Nam tước tự mình gia nhập chiến trường sao? Liền ngay cả Rẽ Phở Dị sĩ quan phụ tá đều kinh ngạc không thôi, hắn kinh ngạc đều quên khiến cùng tiễn thủ tiếp tục xạ kích. Hả? Không nghĩ tới bờ rủ sợ như thế không kiên nhẫn. Rẽ Phở Dị ở một hồi trầm mặc sau, chợt buộc phát ra cười to, hắn đáp ý đối với bên người các quý tộc nói ra: "Lãnh chúa đại nhân, bọn họ sĩ khí tăng nhiều, chúng ta người rất nhanh sẽ bị thua." Cũng là quý tộc môn cũng rất bi quan nói với Rẽ Phở Dị: "Hừ, không cần lo lắng, ta mệnh lệnh các người, ta các kỵ binh lập tức xuất kích nhất định muốn giết chết hoặc là tù binh bờ rủ sợ." Rẽ Phở Dị khoe miệng lộ ra nụ cười. Hắn cho rằng bản thân đã nắm chắc phần thắng. Hiện tại tiểu xuất động kỵ binh sao? Các quý tộc hiếu kỳ hỏi. Không sai, đây là một cái cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Rẽ Phở Dị lập tức mệnh lệnh quý tộc các kỵ binh xuất kích, hơn nữa mang theo rõ ràng mệnh lệnh, đó chính là mục tiêu nhắm thẳng vào bờ rủ sở. Làm quý tộc các kỵ binh tọa kỵ đạp lên mặt đất phát ra tiếng ầm ầm thanh âm thời điểm, đám cung tiễn thủ bị yêu cầu ngừng bắn, không khác biệt công kích bộ binh là có thể, nhưng là những thứ này quý tộc kỵ binh lại phi thường sang quý, Rẽ Phở Dị có thể không nỡ bỏ để cho bọn họ bị nổ sát. Bờ rủ sở, đối phương điều động kỵ binh. Sắt cổ vung vẩy trong tay kiếm, đem một tên tiếp cận Rẽ Phở Dị binh lính chém chết. Hắn nghe thấy kỵ binh nổ vang thanh âm, lập tức nói với bờ rủ sở: "Rất tốt, để cho bọn họ tới." Bờ rủ sở ở trên ngựa vung vẩy trong tay dũng giả trong lúc đó, dành thời gian liếc mắt nhìn xông lên quý tộc các kỵ binh, hắn hơi gật đầu một cái. "Tấn công, tấn công!" Rẽ Phở Dị quý tộc các kỵ binh cuồng hô, bọn họ cùng với chiến mã lắc lư xông vào chiến trường, bốn phía hết thảy lộn xộn, nổ ngang thi thể, thỉnh thoảng bọn tới lẫn nhau từng đôi chém giết binh lính, khiến quý tộc các kỵ binh không thể không chậm lại chủ kích. Bất quá ngay cả như vậy những thứ này người xuyên trọng giáp kỵ binh khiến Rẽ Phở Dị các binh lính sĩ khí rung lên. Xem là các quý tộc, chúng ta có thể cứu chữa. Mặt đầy máu đen Rẽ Phở Dị các binh lính nhìn đến người khoác trọng giáp các quý tộc đều hưng phấn kêu lên. Giết những thứ này ghê tởm gờ gìn từng người. Các binh lính nhảy cẫng hoan hô đến nói ra. Vợ dù sơ nhìn đến xông lại quý tộc các kỵ binh, hắn quay đầu liếc mắt nhìn đứng ở phía sau hệ vợ, mà hệ vợ đang ở chú ý vợ dù sơ mệnh lệnh. Bất quá vợ dù sơ liếc mắt một cái quý tộc các kỵ binh khoảng cách, cảm thấy còn cần đợi thêm sau khi một chút. Chương 132. Kỵ binh vận dụng quý tộc kỵ binh trùng kích vào chiến trường, giống như là một trận cuồng phong đánh tới, bộ binh đối với kỵ binh có tự nhiên sợ hãi, làm cái này một chi kỵ binh xông lại thời điểm, phong thần các bộ binh rối rít né tránh, chiến mã tiếng hí cùng vó sắt đạp đất thanh âm khiến các bộ binh cảm thấy sợ hãi. Lại hắn, vì lãnh chúa đại nhân vinh dự. Quý tộc các kỵ binh nắm chặt trong tay trường mâu, bọn họ ở chiến mã bỏ qua khắp nơi né tránh các bộ binh bên người thời điểm, từ trên ngựa đem trường mâu chợt hướng một bên đưa ra, mũi thương đâm trúng bộ binh, ở chiến mã dưới sự dẫn động chí mạng mũi thương đâm trúng bộ binh phần lưng, tùy tiện đem bộ binh đơn sơ đánh xuyên. Không thể để cho bọn họ quá đắc ý. Hoa Lư Tước Sĩ phẫn nộ nhìn đến Rẽ Phở Dị quý tộc kỵ binh mạnh mẽ đâm tới, hắn phóng ngựa tiến lên xuất lĩnh bản thân các người hầu nên kích đi lên. Kỵ sĩ cùng người hầu tạm thời ngăn cản tấn công thế đầu, cũng là quý tộc các kỵ binh một bộ phận cùng Hoa Lư Tước Sĩ đám người chiến đấu, nhưng là một cái khác chút ít cưỡi ngựa đi vòng qua sông thẳng hướng Bợ Rủ Sở, bọn họ rất rõ ràng bắt giặc phải bắt đua trước đạo lý. Ngay tại lúc này, Bợ Rủ Sở nắm bên người binh lính giơ cờ sĩ, giơ lên thật cao tới, nhìn thấy Bợ Rủ Sở tín hiệu đệ vợ đám người lập tức bắt đầu hành động. Cờ sĩ, cái kia là dọc nam tức cờ sĩ. Mà đồng thời ở hỗn loạn đám người trong, quý tộc các kỵ binh cũng nhìn thấy cái kia mặt bị dơ cao cờ sĩ, bọn họ lập tức đẩy chuyển đầu ngựa hướng cái hướng kia phong tới. Bảo hộ nam tước đại nhân. Nhìn thấy quý tộc các kỵ binh xông về bờ rủ sở, mâu đâm các binh lính lập tức tự phát hộ vệ ở bờ rủ sở trước mặt, so sánh với phong thần các bộ binh, bọn họ đã có mấy lần cùng kỵ binh đối kháng kinh nghiệm. Quý tộc các kỵ binh đột nhiên nhìn thấy ở bờ rủ sở xuất hiện trước mặt mấy tên tay cầm mâu đâm bộ binh, nhưng là bọn họ cũng không có đem những thứ này bộ binh coi vào đâu, người xuyên trọng giáp các quý tộc tin tưởng, đem bọn họ cưỡi chiến mã xông lên trước thời điểm. Những thứ kia cậy mạnh bộ binh liền biết chạy tứ tán. Lái hắn, quý tộc các kỵ binh ở trên lưng ngựa lắc lư, bọn họ nắm chặt trong tay trường mâu, thân thể hướng trước nghiêng, đùi trỏ bốn lượn đem trường mâu về phía sau kéo ra một khoảng cách, như vậy ở sắp đâm trúng thời điểm lực lượng toàn thân liền biết tập trung ở một điểm, rất dễ dàng đâm thủng thân thể đối phương. Vậy trận, giống. Đáng tiếc cái này một lần quý tộc các kỵ binh lại dự tính sai đúng tay, gờ dịn tấn mâu đâm các binh lính là bờ rủ sở trước tiên sáng tạo bộ đội, bọn họ đối với bờ rủ sở phá lệ trung thành, mà mâu đâm binh trong tay vũ khí cũng là nhắm vào kỵ binh thiết kế. Kỵ binh chợt đụng vào mâu đâm các binh lính trung gian, chiến mã bị đau hi đứng lên, đem ngựa trên lưng kỵ binh té xuống. Dĩ nhiên những thứ kia bị trực tiếp đụng vào mâu đâm binh cũng nhận được tổn thương, nhưng là không có ai sẽ bởi vì sợ mà trốn tránh. Ồ, Một tên quý tộc kỵ binh theo trên lưng ngựa té xuống, may mà hắn té xuống địa phương là mềm mại bùn đất cùng bãi cỏ, còn có chính là trên người cứng rắn giáp da bảo hộ, nhưng là cũng đem hắn rơi thất điên bắt đảo, nhưng là hắn hay là lung la lung lay đứng dậy. Giết a! Ngay tại quý tộc kỵ binh đứng lên thời điểm, một tên mâu đâm binh tiến lên giơ lên mâu đâm đánh vào trên người hắn, quý tộc kỵ binh không kịp rút ra bản thân kiếm liền bị hung hăng đánh trúng. Mâu đâm so sánh quý tộc trường kiếm cũng coi là cực kỳ đơn sơ vũ khí, nhưng là lại cực kỳ hữu hiệu, nặng nghề mâu đâm coi như độn khí đánh trúng quý tộc kỵ binh, giáp da đối mặt độn khí phòng ngự cũng cực kỳ có hạn. Ô ô. Tên kia quý tộc kỵ binh bị đánh ngã nhào xuống đất trên mặt, hắn dùng rằng muốn đứng lên thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn một hồi, mâu đâm binh cầm lên mâu đâm đâm trúng quý tộc kỵ binh phần lưng, mâu đâm phía trước châm sắt có thể tùy tiện đâm thủng giáp da. Lê tẩm ra hỏa. Quý tộc các kỵ binh nhìn thấy vài tên đồng bạn bị đánh xuống mã, bọn họ phẫn nộ phóng ngựa xông lên trước cùng mâu đâm các binh lính đánh thành một đoàn. Vợ dù sở dĩ nhiên cũng không có nhàn rỗi, hắn nắm chặt trong tay dũng giả kiếm, cưỡi ngựa xông vào chiến đấu bên trong, chiến mã trở đi hắn sắp tiếp cận thời điểm, vợ dù sở lại đột nhiên đem kiếm lần nữa cắm kiếm vào vỏ bên trong, tiếp lấy hắn theo bụng ngựa một bên kia lấy ra một thanh nỏ, phía trên đã thượng hạng dây cùng nỏ tên. Là nam tước, giết hắn. Một tên quý tộc kỵ binh nhìn thấy vợ dù sở xông lại, hắn lập tức kêu la quay đầu ngựa, hướng vợ dù sở trực tiếp chạy tới. Mèo. Vợ dù sở nhìn đến xông lại quý tộc kỵ binh, hắn giơ lên trong tay nỏ cũng không kịp ngắm chúng, ngắm chuẩn đối phương liền bóc cò, nỏ tên phát ra xé gió sắc bén âm thanh, trực tiếp bắn trúng quý tộc kỵ binh bộ mặt, đối phương rên lên một tiếng từ trên ngựa chạy xuống ngã nhào ở trên đất, mà hắn chiến mã lại hí đến theo bờ rủ sở một bên chạy nhanh mà qua. Kéo kẹt. Bờ rủ sở đem nỏ sau bưng để ở ngực, dùng hai tay lực lượng kéo ra dây cùng, tiếp lấy lần nữa trên một chi nỏ tên. Hèn hạ ra hỏa. Nhìn thấy bờ rủ sở dùng nỏ giết chết bản thân đồng bạn, quý tộc các kỵ binh cực kỳ nổi nóng, bọn họ ném xuống tắt chiến đối thủ, hướng bờ rủ sở xông lại. Lại hắn. Bờ rủ sở thấy tình thế không ổn, lập tức đẩy chuyển đầu ngựa hướng phía sau nhanh chóng thoát đi, chiến mã trở đi hắn một đường chạy như điên. Phía sau là mấy tên phẫn nộ quý tộc kỵ binh. Quý tộc các kỵ binh không ngừng theo sát, bọn họ hận không thể lập tức đem bờ rủ sở xé thành mảnh nhỏ, nhưng là bờ rủ sở vừa trốn vừa còn dành thời gian xoay người bóc cỏ, đem nỏ tên bắn hướng truy kích quý tộc các kỵ binh. Ô ô. Một tên truy kích quý tộc kỵ binh đầu vai chúng tên, có thể là hắn hay là cắn răng kiên trì, một lòng nghĩ muốn đem cái này hèn hạ nam tước giết chết. Ô ô ô. Nhưng vào lúc này, nhưng từ rẽ phở dị quân trận phương hướng chuyển tới tiếng kèn lệnh, nghe thấy số này sừng âm thanh quý tộc các kỵ binh đều kinh ngạc dừng lại. Tại sao thổi rút lui kèn hiệu? Tại sao thổi rút lui kèn hiệu? Quý tộc các kỵ binh nhìn nhau một cái, không biết rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Xem nơi nào. Đáng chết. Chủ thân ở trên, chúng ta mắc lửa. Quý tộc các kỵ binh nhìn thấy rẽ phở dị quân trận phương hướng, chỉ thấy một chi gở dịn tần kỵ binh đang ở tập kích chỗ đó, nguyên bản bắn xong trong tay mũi tên nghỉ ngơi tại chỗ đám cung tiễn thủ, bị đột nhiên xuất hiện khinh kỵ binh tập kích, không có bộ binh cùng quý tộc kỵ binh bảo hộ, những thứ này cùng tiễn thủ giống như là một đám thỏ bị săn giết. Mèo. Hệ vợ cưỡi ở một con ngựa trên, nàng ở trên lưng ngựa dương cung bắn tên làm liền một mạch, mũi tên bắn trúng một tên cung tiễn thủ cổ họng, đối phương gào lên thê thảm ngã trên mặt đất, có ý đồ rút ra bên hông đoạn đao đối kháng cung tiễn thủ trong nháy mắt liền bị vó ngựa bao phủ. Hỗn đàn, nhanh khiến kỵ binh trở lại. Rẽ phở gì ở mấy tên gia thần bảo hộ dưới tạm thời không có chịu đến công kích, nhưng là gờ gì tần khinh kỵ binh lại hung hăng đả kích hắn phía sau, đám cung tiễn thủ rối rít thoát đi chiến trường. Mèo. Tí tách. Đột nhiên một mũi tên bắn trúng rẽ phở gì phía sau cờ sĩ cây gỗ ứng tiếng đứt gãy hai khúc, lãnh chúa cờ sĩ theo gió tung bay ở trên mặt đất. Chương 133, do viện binh nghệ vợ dùng tên bắn dưới rẽ phở gì cờ sĩ, làm rẽ phở gì quay đầu nhìn thấy bản thân cờ sĩ lúc rơi xuống sau khi, hắn đột nhiên cảm giác được tử vong khoảng cách bản thân gần như vậy. Từ ngực, rẽ phở gì nuốt nước miếng một cái, đối với giết chết bất kỳ trở ngại nào bản thân đạt được người có quyền lợi, hắn đều sẽ không chút do dự, nhưng là khi bản thân sinh mệnh gặp phải uy hiếp thời điểm, rẽ phở gì lại phá lệ thiết mệnh. Lãnh chúa đại nhân. Vài tên tay cầm tấm thuẫn tiếp thân người hầu, liền vội vàng đứng ở rẽ phở gì trước mặt, giơ lên trong tay tấm thuẫn phòng ngự, khiến kỵ binh lập tức trở về. Rẽ phở gì đối với bên người lính liên lạc ra lệnh. Vâng, đại nhân. Lính liên lạc lập tức thổi lên kèn hiệu, yêu cầu quý tộc các kỵ binh lập tức trở về cứu viện. Đang ở tấn công quý tộc các kỵ binh bỗng nhiên nghe thấy tiếng kèn lệnh, bọn họ hướng rẽ phở gì doanh trại nhìn lại, phát hiện một chi gở dịn tần kỵ binh đang ở ép tới gần doanh trại, bọn họ lập tức ném xuống vợ rủ sở quay trở lại cứu viện. Mặc dù gờ dịn tần khinh kỵ binh ép tới gần rẽ phở gì, nhưng là ở tại bọn hắn trong lúc đó vẫn có một chi lính đánh thuê, những thứ này tay cầm trưởng mâu cùng tấm thuẫn lính đánh thuê là rẽ phở gì trước mắt duy nhất phòng ngự. Lại hắn, hệ vỡ lại chỉ huy các kỵ binh vòng qua lính đánh thuê trước mặt, cũng không có đối với bọn họ phát động tấn công, cái này kỳ quái cử động khiến các lính đánh thuê đều kinh ngạc nhìn chăm chú bọn họ. Những thứ này hèn nhát tại sao không đến tấn công, tới a. Rẽ phở gì rút ra bản thân bội kiếm, rêu dao lên hô. Hệ vỡ ngồi trên lưng ngựa. Nàng tựa như một vị nữ võ thần, mà khi nàng xuất lĩnh bọn khinh kỵ binh lướt qua các lính đánh thuê trước mặt thời điểm, giống như là đang kiểm duyệt bản thân quân đội, thậm chí hệ vợ khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, dường như những thứ kia tay cầm trường mâu cùng tấm thuẫn lính đánh thuê đều là chút ít đầu gỗ tiểu nhân. Hỗn đàn, đàn bà túi. Rẽ phở gì khi răng cắn rồi vỡ văng lên, nhưng là hắn lại cầm đối phương không có biện pháp chút nào, bởi vì nếu như mệnh lệnh bản thân thủ hạ duy nhất các lính đánh thuê xuất kích, hắn sợ sệt bản thân sẽ bị tiêu diệt, huống chi bộ binh cũng không đổi kịp khinh kỵ binh. Chúng ta nên làm cái gì? Sĩ quan phụ tá đối với rẽ phở gì hỏi. Đợi ở chỗ này, bọn họ không dám tấn công tới đây, bọn họ chỉ là một đám nắm đến cỏ xiên khinh kỵ binh. Rẽ Phơ Dị nhìn chằm chằm đám kia thật giống như đang khoe khoang khinh kỵ binh, mặc dù hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là hắn biết rõ bản thân không thể động.
Xuyệt.
Nhưng là Rẽ Phơ Dị không hành động, không có nghĩa là hệ vợ đám người sẽ rảnh rỗi. Hệ vợ đưa ngón tay đặt ở trong miệng chợt thổi một cái, nhất thời vang lên một tiếng còi âm thanh, bọn khinh kỵ binh lập tức dừng lại. Lấy ra các ngươi nỏ. Hệ vợ lớn tiếng đối với bọn khinh kỵ binh hô. Quắc két. Bọn khinh kỵ binh cầm trong tay cỏ xiên treo ở mã một bên, theo một bên khác bọn họ lấy ra lập tức dùng cỡ nhẹ nỏ, nhất thời một mảnh kẹo kẹt âm thanh vang dội. Ta yêu thích loại này vũ khí. Một tên trung nông khinh kỵ binh cười nói, ở trên ngựa giống nghệ vợ như vậy dùng cung tên xạ kích là rất khó khăn sự tình, nhưng là nỏ cũng không giống nhau, bọn họ chỉ cần kéo ra dây cung nhét vào trên nỏ tên, tiếp lấy ngắm chúng phía trước phát xạ liền có thể. Siêu siêu siêu. Mũi tên như mưa rơi vào các lính đánh thuê trên đầu, bọn họ không nghĩ tới đám này khinh kỵ binh dĩ nhiên có thể phát xạ mũi tên, bất ngờ không kịp đề phòng bọn họ liền đội vàng giơ tấm thuẫn lên ngăn cản. Ở trên ngựa phát xạ mũi tên, ta cho rằng trừ cái đó nữ nhân điên bên ngoài không có ai có thể làm được. Rẽ Phơ Dị nhìn đến bọn khinh kỵ binh phát xạ mũi tên, giật mình đối với bên người sĩ quan phụ tá nói ra. Còn có hỏng bét hơn đại nhân. Nhưng là sĩ quan phụ tá lại một mặt kinh hoàng nói với hắn. Làm sao? Rẽ Phơ Dị phẫn nộ quay đầu, kết quả cũng là một mặt khiếp sợ. Hôi luật luật. Một hồi chiến mã tiếng hí vang lên, theo gờ dìn tần biên cảnh sông ngoài trên, một chi quân đội đang ở qua sông mà đến, dẫn đầu chính là dọc trang viên lên tức sĩ, đi theo ở sau lưng hắn chính là dọc trang viên các binh lính. Chúng ta gặp phải giáp công. Sĩ quan phụ tá kinh hoàng nói ra. Bèo, bành. Một chi tên lạc bay tới, may mà một tên cầm thuẫn binh lính tay mắt lanh lẹ giơ tấm thuẫn lên, nọ tên đóng vào trên tấm thuẫn, phần đuôi hơi rung động. Ta sẽ không ngồi chờ chết. Rẽ Phơ Dị hung hăng lắc đầu một cái, hắn đem kiếm lần nữa cắm trở về trong vỏ kiếm, tiếp lấy nắm chặt dây cương. Lãnh chúa đại nhân. Sĩ quan phụ tá nhìn đến Rẽ Phơ Dị, cảm thấy cả người nhiệt huyết đều tại sôi trào, thoạt nhìn lãnh chúa là chuẩn bị toàn diện nên kích địch nhân. Lại hắn. Ai biết Rẽ Phơ Dị đẩy chuyển đầu ngựa hướng bản thân lâu đài phương hướng, chợt chạy như điên, thậm chí không kịp cho chiến trường trên binh lính môn phát ra mệnh lệnh. Lãnh chúa đại nhân. Nhìn đến Rẽ Phơ Dị bóng lưng, sĩ quan phụ tá kinh ngạc không nói ra được lời nói, không nghĩ tới Rẽ Phơ Dị biện pháp lại là xoay người chạy trốn. Ô ô ô. May mắn là sĩ quan phụ tá ở rời khỏi thời điểm, mệnh lệnh lính liên lạc thổi lên mệnh lệnh rút lui cần hiệu, mà lúc này bên tướng sĩ xuất lĩnh dốc trang viên các binh lính, tại chiến trường trung tâm cùng bờ rụ sở đám người gặp nhau. Chiến kỳ phân phật, chiến ma hí, từng trải chiến tranh các binh lính khắp người bụi đất, nhưng mới tới tiếp viện dốc các binh lính thì áo giáp sáng rõ, bất quá lúc này bọn họ đều mang trên mặt nụ cười. Nam tướng đại nhân. Bên tướng sĩ cưỡi ngựa đi tới bờ rụ sở trước mặt, hắn theo trên lưng ngựa nhảy xuống, một gối lướng bờ rụ sở quỳ xuống hành lễ nói. Bên tướng sĩ ngươi tới vừa vặn. Bờ rụ sở mỉm cười nhìn đến tướng sĩ, nói với hắn. Nam tướng đại nhân, chúng ta tiếp tục tiến công sao? Bên tướng sĩ đứng dậy, hắn nhìn một chút tọa lạc tại trên gò núi Rẽ Phơ Dị lâu đài, nói với bọn rủ sở. Tấn công lâu đài sao? Lúc này, Hoa Lê tướng sĩ cùng Tiểu Bị Rồng cũng đi tới, trên mặt bọn họ đều mang mệt mỏi, trên người áo choàng cùng áo choàng đều dính đầy bùn đất cùng vết máu. Nam tướng đại nhân, Rẽ Phơ Dị lâu đài mười phần kiên cố, chúng ta cái này ít người căn bản là không phá được. Hoa Lê tướng sĩ nhắc nhở bọn rủ sở nói. Không bằng thiêu hủy lâu đài trung quanh thôn trang cùng ruộng đất, cướp đoạt một phen cho Rẽ Phơ Dị một bài học tính. Tiểu Bị Rồng đối với bọn rủ sở đề nghị. Ồ. Hoa Lê tướng sĩ chân mày hơi nhíu lại một cái, bất quá hắn cũng không có lên tiếng phản đối, bởi vì cướp đoạt lâu đài phụ cận thôn trang vừa có thể lấy bổ sung vật tư, lại có thể cho địch nhân nhất định giáo huấn, đây cũng là quý tộc ở giữa ở trong chiến tranh thường thường biết làm sự tình, dù sao lâu đài cũng không phải dễ cầm như vậy dưới. Không, chúng ta đi tấn công lâu đài. Mặc dù sơ lại lắc đầu một cái, hắn nhìn đến tòa kia ở vào trên gò núi lâu đài đối với các phong thần nói ra. Tấn công lâu đài, nhưng là chúng ta thiếu hụt công tượng, còn có nhân thủ cũng thiếu thốn. Hai vị phong thần giật mình nói với mặc dù sơ. Vệ tướng sĩ ngài tại sao không đề cập tới chút ít đề nghị đâu? Tiểu Bị Rồng cao mày, hắn cũng không muốn đem bản thân binh lính toàn bộ hao tổn ở chỗ này, huống chi hắn cho rằng tấn công lâu đài cũng không thể khiến hắn cầm đến chỗ tốt gì. Ta là Nam Tước đại nhân gia thần, ta hoàn toàn phục tùng Nam Tước đại nhân mệnh lệnh. Vệ tướng sĩ Sekel, hắn nhìn đến Bợ Rụ Sở từ tốn nói thật làm hắn biết được Bợ Rụ Sở cùng Rẽ Phở Dị khai chiến thời điểm, trong lòng cực kỳ lo lắng, bởi vì Rẽ Phở Dị là bản xứ khu không thua với dọc gia tộc lãnh chúa, nhưng là không nghĩ tới Bợ Rụ Sở dĩ nhiên ở không có đầy đủ cổ vũ phong thần tình huống dưới cùng đối phương tác chiến, càng ra ngoài ý liệu của hắn là Bợ Rụ Sở dĩ nhiên thắng. Nếu như vậy mà nói, như vậy ta cũng nghe theo Nam Tước đại nhân mệnh lệnh đi. Hoa Lê tướng sĩ liếc mắt nhìn ngồi trên lưng ngựa Bợ Rụ Sở, hắn cũng biểu thị phục tùng Bợ Rụ Sở mệnh lệnh. Cái kia, được rồi. Thấy Hoa Lê tướng sĩ cùng Nguyên tướng sĩ đều nguyện ý phục tùng Bợ Rụ Sở, Tiểu Bị Rồng cũng lập tức đồng ý theo hắn đi tới tấn công lâu đài. Rất tốt, trước tiên chúng ta đem lâu đài bao vây lại. Bợ Rụ Sở thấy các phong thần đều không có dị nghị, vì vậy đối với Sật Cổ đám người nói, minh bạch Nam Tước đại nhân. Sật Cổ thấy Bợ Rụ Sở trực tiếp nói chuyện cùng chính mình, hắn lập tức hiểu được Bợ Rụ Sở ý tứ, xem ra lại nên si mang phát huy hiệu quả. Chỉ là trừ si mang không biết rõ Bợ Rụ Sở còn có bí mật gì vũ khí. Các binh lính, tiến tới. Bao vây lâu đài. Các phong thần lớn tiếng hướng bản thân các binh lính ra lệnh, vừa mới kết thúc một trận kịch chiến các binh lính, không lo được mệt mỏi thân thể đi theo sau bản thân lãnh chúa, hướng Rẽ Phơ Dị lâu đài tiến tới. Đoằng. Rẽ Phơ Dị cùng vài tên gia thần cưỡi ngựa thông qua cầu treo, ngay sau đó thiết áp môn nặng nề rơi xuống, đem cửa thành đóng gắt gao. Hỗn đản Bợ Rụ Sở, ta sẽ báo thù. Rẽ Phơ Dị từ trên ngựa nhảy xuống thời điểm, hung tợn nói ra. Chương 134, vây thành pháo đài rẽ phở gì cũng không có đạt được thở dốc cơ hội. Lâu đài vọng lâu trên binh lính môn đột nhiên nhìn thấy vợ gì tấn các binh lính xuyên qua rừng cây xuất hiện ở lâu đài phía dưới, bọn họ cả kinh thất sắc liền vội vàng vang lên chuông báo động. Cái gì? Bọn họ ở vây khốn chúng ta lâu đài? Trốn ở trong lâu đài các quý tộc cả kinh thất sắc, bọn họ không nghĩ tới đối phương không đi cướp bóc thôn trang cùng thành trấn, dĩ nhiên trực tiếp bao vây lâu đài. Một đám ngu xuẩn, tòa này lâu đài nhưng là tiêu phí mấy đời thế gia tâm huyết, bọn họ là tuyệt đối không công nổi. Rẽ phở gì cầm lên người hầu bưng tới đây rượu bồ đào, hắn không tin tưởng nói ra. Không sai, bọn họ vừa mới từng trải một trận chiến sự, hoàn toàn không có năng lực tấn công lâu đài. Các quý tộc lúc này mới nhớ tới, bọn họ lúc này là trốn ở rắn chắc tảng đá thành tường sau đó, mặc dù rẽ phở gì quân lực chịu đến tổn thất, nhưng lâu đài cũng không phải bở rủ sở tùy tiện có thể đánh chiếm xuống. Khiến các binh lính chấn giữ tốt thành tường, các ngươi đều đi nghỉ ngơi đi, tin tưởng đây bất quá là bở rủ sở cái đó mao đầu tiểu tử nhất thời lô mãng hành vi thôi. Rẽ phở gì cảm thấy thân thể mệt mỏi, hắn khiến người hầu đem bản thân trên người nặng nề thuộc ra khôi giáp cởi xuống, đối với các quý tộc sau khi nói xong, liền nhanh chân đi hướng bản thân phòng ngủ, ngày này chiến đấu thật đúng là khiến hắn chịu đủ. Rẽ phở gì đại nhân nói không sai, chờ vây khốn một hai ngày sau đó, trời đông giá rét dưới sẽ để cho bở rủ sở cái kia tiểu tử ăn đủ đau khổ, chính bọn hắn thì sẽ rút lui. Một tên gia thần quý tộc nhìn đến rời khỏi rẽ phở gì, đối với bản thân đám đồng bạn nói ra. Ừ, bất quá bọn họ có thể sẽ cướp sạch thôn trang thành trấn đi. Một tên khác quý tộc nói ra. Không sao, thôn trang thành trấn bị hủy diệt còn có thể xây, may mà chúng ta thật sớm đem người nhà bố trí vào thành tháo đài. Các quý tộc đối với lâu đài ngoại vụ tình cũng không lo lắng, tại chiến tranh ban đầu bọn họ liền khiến mọi người trong nhà tiến vào kiên cố trong lâu đài. Lâu đài bên ngoài bờ rủ sở chỉ huy các binh lính bắt đầu đào móc chiến hào, rẽ phở gì lâu đài xây dựng ở trên đồi núi, mặc dù dễ thủ khó công, nhưng là cũng có nghĩa là bọn họ trừ một cái đường núi bên ngoài không có khác đường ra, vì vậy vợ gì tần các binh lính đào chiến hào che lại đường núi. Nhanh, gọt một ít cái cột gỗ nhọn cắm ở chiến hào bên trong. Chém Tuấn Đi Nì nhanh chân đi ở chiến hào bốn phía, đối với các binh lính chỉ huy, coi như một tên hải tặc hắn đối với xây dựng doanh trại tạm thời rất có tâm đắc. Đi Nì nhiệt tình mười phần a. Vợ dù sở cười nhìn đến Chém Tuấn Đi Nì, đối với bên người sật cổ nói ra. Các tên hải tặc này đại khái là đem lâu đài xem thành một cái ẩn tàng bảo tàng thành trấn lớn. Bất quá nam tức đại nhân, thời tiết rất lạnh, nếu như không thể chuẩn bị chân đầy đủ nhiên liệu cùng thức ăn sợ rằng binh lính sẽ có tổn thương. Sơ thủ cổ đối với bờ rủ sở đề nghị. Yên tâm tốt, với tướng sĩ đổ quân nhu theo sau liền đến, các thợ mộc cũng sẽ đem chúng ta vừa mới thí nghiệm đi ra than tuổi đưa tới. Bờ rủ sở ở trong gở dịn tần khiến các thợ mộc xây dựng một cái chế tạo than tuổi lò gạch đống lửa, loại này đơn sơ cao nhiệt lò gạch có thể mang tuổi gỗ ra công thành than tuổi, chỉ là sơ kỳ công nhân kỹ thuật không thuần thục, đưa đến đốt đi ra than tuổi sẽ có 1/3 tổn thất. Than tuổi. Sơ thủ cô biết rõ bờ rủ sơ một mực ở gờ Jin tần làm một ít mới mẻ đồ vật, vì vậy hiếu kỳ hỏi. Hả, đây là một loại so với củi gỗ thiêu đốt hiệu suất thứ tốt hơn, nếu như có than đá là tốt rồi. Bờ rủ sơ cười nói. Than đá, vậy thì là cái gì? Sơ thủ cô dù là tự nhận là vào Nam ra Bắc, trôi nổi biển khơi bên trên, đi qua rất nhiều vương quốc cùng bến tàu, cũng không biết rõ bờ rủ sơ nói những thứ này rốt cuộc là cái gì, bất quá hắn cười khổ một tiếng, càng là đi theo ở bờ rủ sơ bên người càng là xem không hiểu hắn. Vì tiết kiệm thời gian, khiến các binh lính ở doanh trại bên cạnh cũng có thể lấy chế tạo than tuổi, ngược lại chúng ta bây giờ dùng là đối phương rừng cây. Vợ dù sợ nhìn chung quanh một chút rừng rậm, nói với sân thuốc cô. Vợ dù sợ ở trong gở dịn tần dùng lò gạch là một loại đề cao hiệu suất chế tạo than tuổi phương pháp, nhưng là còn có một loại đơn giản nhất chế tạo than tuổi phương pháp, đó chính là đem đống tuổi dành dụng được tới, bề ngoài bao trùm lên cây khô lá, sau đó dùng bùn che lại, ở tuổi gỗ tuổi trồng phía dưới đào ra mấy cái lỗ nhen lửa, thông qua thiêu đốt cao nhiệt chế tạo than tuổi. Mặc dù cho ra than tuổi đại khái một đống chỉ có hơn một nửa điểm, nhưng là lại cũng giống vậy có thể chế tạo ra than tuổi. Trừ đồ quân nhu đưa tới thức ăn và rượu, chúng ta còn có thể phái cung tiễn thủ ở trong rừng rậm săn bắn. Hệ vợ hướng vợ rủ sở đề nghị. Có thể. Vợ rủ sở đồng ý hệ vợ đề nghị, cái thời đại này đất rộng người thưa, giá thú khắp nơi hoàn toàn không tồn tại bảo vệ môi trường vấn đề. Nhìn đến lâu đài phía dưới gờ dịn tần khí thế ngất trời xây dựng doanh trại. Rẽ phở gì các quý tộc không nhịn được liếm liếm khô giá môi, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương một bộ đổ thừa không đi bộ dáng, vì vậy không nhịn được nhìn nhau một cái. Cái này vợ Jin tần người là không tính rời khỏi sao? Một tên quý tộc nói ra. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ rời khỏi, chẳng lẽ lại ở chỗ này qua mùa đông sao? Một tên khác quý tộc phục hồi tinh thần nói ra. Công tước đại nhân sẽ đến cứu chúng ta sao? Các quý tộc hay là đem hy vọng đặt ở bệ mẹ sĩ công tước trên người, mặc dù trong lâu đài kho thóc trong có đầy đủ thức ăn, nhưng là tổng như vậy bị người vây cuốn cũng không phải biện pháp, nếu như bệ mẹ sĩ công tước có thể dẫn quân tới cứu viện, bọn họ liền có thể cứu chữa. Nhưng là bọn họ không biết là, lúc này bệ mẹ sĩ công tước bản thân còn bị vây cuốn ở trong lâu đài, hơn nữa vây cuốn lâu đài nhân số so với bờ rủ sở xuất lĩnh nhiều người nhiều. Đoằng, đoằng, đoằng. Một trận rung động âm thanh, dữ dội tiếng va chạm dường như đập vào mỗi một tên thủ thành binh lính trong trái tim, nhưng là bọn họ yên lặng nắm chặt trong tay trường mâu cùng tâm thuẫn. Cùng tiễn thủ xạ kích. Một tên công tước tướng quân đứng ở trên tường thành, hắn lớn tiếng ra lệnh, đồng thời dùng sức vung một cái trong tay kiếm, ở vọng lâu cùng trên tòa tháp đám cung tiễn thủ lập tức khai hỏa, mũi tên như châu chấu như vậy chui vào công thành trong bộ đội. Ohh ohh ohh. Mũi tên rơi xuống mang theo một mảnh tiếng hét thảm, giơ lên đụng gỗ công kích các nông nô rối rít ngã xuống, phản phất là một mảnh mùa thu thu gặt ngã xuống lúa mì. Cái thang, cái thang. Cắt lốt đem các nông nô xô đẩy tiến lên, bước bách bọn họ giơ lên đơn sơ thang gỗ đến gần lâu đài thành tường, các nông nô vượt qua thật sâu chiến hào, bên trong nằm mấy chục cổ thi thể, nhưng cũng là những thứ này thi thể đem chiến hào trong cái cột gỗ nhọn lấp đầy, khiến cho người sau lưng dẫm đến thi thể bình ổn vượt qua chiến hào. Đáng chết. Công tước tướng quân nhìn đến như thủy triều vọt tới các nông nô, hắn không hiểu những thứ này trong ngày thường mềm yếu các nông nô, lúc này vì sao giống như là đánh máu gà như vậy không sợ chết, quả thực so với cường hãn nhất chiến sĩ đều muốn đáng sợ. Trên trời chủ thần, mời ngài chúc phúc cùng chúng ta, đem mảnh đất này lần nữa trả lại ở hắn hợp pháp quốc vương trong tay. Ở kịch liệt chiến đấu tiền tuyến phía sau, lại có vẻ một chút quái dị yên lặng, một tên tu sĩ ăn mặc màu xám áo choàng hành tẩu ở các nông nô trung gian, trong những người này trừ sắp lên tiền tuyến các nông nô bên ngoài, chính là bọn họ thê tử cùng hài tử. Chủ thần ở trên. Các nông nô trang nghiêm cầu nguyện, tiếp lấy bọn họ đứng lên, dùng yêu quý ánh mắt nhìn bên người vây quanh mọi người trong nhà. Ba ba, ta thân ái trợ phu. Nông nô mọi người trong nhà tiến lên cùng bọn họ ôm ấp, mỗi một người lộ ra đều lưu luyến không rời. Yên tâm đi, Bạch kỵ sĩ đại nhân biết chiếu cố các ngươi. Các nông nô cơ hồ đều biết đối với bản thân người nhà nói ra, bọn họ tin tưởng vị kia anh tư bộ phát thần thánh kỵ sĩ sẽ thay thế bọn họ chiếu cố bản thân người nhà. Bạch kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa, hắn ở một tòa trên gò núi nhìn đến lâu đài bên ngoài trong rừng rậm cái này một màn, mặt nạ dưới hắn lộ ra cao thâm khó dò, bất quá hắn phía sau chuyển tới một thanh âm. Nhìn đến những thứ này người lấy ngươi danh nghĩa đi chết, ngươi cảm giác như thế nào a? Đứng ở Bạch kỵ sĩ phía sau là một tên phía bắc cường chiến sĩ, hắn ăn mặc rách nát da thú khôi giáp, cả người tản ra rượu thối cùng mùi máu tanh hôi. A. Bạch kỵ sĩ về phía sau liếc hắn một cái, cả người trắng tinh tinh khiết kỵ sĩ cùng cái này cùng dã bẩn thỉu chiến sĩ tạo thành rõ ràng đối lập. Các ngươi thần thật là vừa tiện nghi lại tàn khốc. Cùng chiến sĩ lay động một cái cổ, tháo xuống bên hông thuộc ra túi rượu, miệng to rót đến phía bắc mật ong rượu. Không nên vũ nhục chủ thần. Bạch kỵ sĩ lạnh lùng nói với cùng chiến sĩ. Làm đủ, chật chật, hiện tại ta phải lại thêm một cái, hắn vẫn là cái mẫn cảm đa sầu đa cảm thận. Ha ha ha. Cùng chiến sĩ dùng tay áo lau chùi một cái miệng, cười lớn rừng rưng nói ra. Chương 135, người sau màn điều khiển cười nhạo một phen Bạch kỵ sĩ làm tín ngưỡng chủ thần sau đó, cùng chiến sĩ tiêu ngạo nhìn đến hắn, hy vọng vị này tiêu ngạo Bạch kỵ sĩ có thể phản bác một cái bản thân, mặc dù coi như lính đánh thuê gia nhập Bạch kỵ sĩ quân đội, nhưng là phía bắc các chiến sĩ có bản thân tông giáo tín ngưỡng, bọn họ cho rằng người miền Nam thần thật sự là quá mềm yếu. Có lẽ theo các ngươi chúng ta thần rất mềm yếu, nhưng là đừng quên, đúng là hắn đoàn kết mọi người chúng ta. Bạch kỵ sĩ yên lặng một hồi, nói với cùng chiến sĩ. Đoàn kết? Các chỉ có bầy cừu mới sẽ chen chúc chung một chỗ. Cùng chiến sĩ mang trên mặt trầm biếm, nhưng là cũng có thể khiến những thứ kia người đi chịu chết, là chủ thần cấp cho bọn họ vô tận dũng khí, để cho bọn họ đối mặt tử vong. Bạch kỵ sĩ đứng dậy, hắn chỉ vào những thứ kia rời nhà người, trong tay nắm một cái côn gỗ liền đi ra chiến trường các nông nô, nói với cuồng chiến sĩ. Bạch kỵ sĩ lời nói khiến cuồng chiến sĩ im lặng, đây chính là hắn không hiểu địa phương, người miền Bắc thần là thần thánh chiến thần, hắn hứa hẹn mỗi một vị dũng cảm chiến đấu chiến sĩ ở sau khi chết có thể tiến vào thánh điện, cùng cổ đại các anh hùng cùng một chỗ ra sức uống cũng lẫn nhau chiến đấu, bất quá không cần lo lắng tử vong, bởi vì ở trong thánh điện tử vong chiến sĩ sẽ lập tức phục sinh lần nữa uống thỏa thích chiến đấu, như thế lặp đi lặp lại. Nhưng là những thứ này các nông phu bình thường là vì sao chiến đấu? Cùng chiến sĩ hơi nghi hoặc một chút nhìn hướng chiến trường, những thứ kia không có đi qua chiến đấu huấn luyện, trên người cơ bản không có bất kỳ giáp bảo vệ các nông nô, dĩ nhiên giống như phía bắc chiến sĩ như vậy chịu chết, cái này làm cho hắn nghi ngờ không hiểu. Tín ngưỡng. Bạch kỵ sĩ theo mặt nạ trong lớn tiếng nói. Lúc này ánh mặt trời xuyên thấu qua rừng cây trong lúc đó cảnh lá vẩy vào bạch kỵ sĩ trên người, hắn khôi giáp dường như dắt lên một tầng hoàng kim, điệp điệp rực rỡ hắn giống như là một vị thần thánh thiên thần đang ở phía sau cầu nguyện nông phụ. Các lão nhân cùng hài tử nhìn thấy cái này một màn, bọn họ đều lộ ra kinh ngạc mừng rỡ biểu tình. Hoa a, chúng ta vương a, chủ thần chúc phúc tại chúng ta, xin đem hòa bình, giàu có cùng khỏe mạnh mang cho người ta giữa. Quả nhiên đại nhân là chúng ta chân chính quốc vương. Nông nô mọi người trong nhà nhìn đến bạch kỵ sĩ, tin tưởng bản thân làm thủy tùng là chân chính hợp pháp quốc vương, cái này làm cho một mực dãy rủa sinh sống ở tầng dưới chốt các nông nô dường như nhìn thấy hy vọng. Đại nhân, xem ra hôm nay chúng ta là không phá được lâu đài. Cắt lốt lôi kéo mệt mỏi thân thể hướng đi bạch kỵ sĩ. Công tước lâu đài quả nhiên kiên cố vô cùng, cho dù các nông nô không muốn sống tấn công, cũng chỉ là lấp đầy chiến hào, ở dưới thành tường lưu lại hơn 100 cổ thi thể. Không cần kinh hoàng, ta nguyên bản là không có ý định công phá lâu đài. Lúc này bạch kỵ sĩ đi vào bản thân thiết lập ở rừng lâm không trong đất màu trắng trong lều, hắn đứng ở bên trong nói với Carlos. Là thế này phải không? Thật là đáng tiếc, nếu như chúng ta có càng nhiều chiến sĩ tinh nhuệ, hoặc là thành thạo công tượng chế tạo công trình vũ khí mà nói, có lẽ. Carlos tiếc nuối lắc đầu một cái nói ra. Chúng ta không thể đem binh lính tinh nhuệ lãng phí ở nơi này. Chúng chi đó cũng không phải là chúng ta mục tiêu. Bạch kỵ sĩ bưng rượu lên mình, vì Cắt Lốt đổ lên một ly rượu mạnh nha, mặc dù loại này rượu rất khổ sở, nhưng là đối với khát nước khó nhịn Cắt Lốt mà nói lại vừa vặn, hắn một hơi đem trong ly rượu mạnh nha uống sạch. Bất quá, chúng ta rốt cuộc là tại sao mục tiêu, ta còn là thật tò mò, nếu như có thể khống chế bệ mẹ xì lâu đài, như vậy toàn bộ công quốc đều biết thần phục ở chúng ta dưới chân, như vậy lại tập hợp lên binh lính ra bắt chinh phản soán vị người liền càng có lợi. Cắt Lốt để ly rượu xuống, thở dài một hơi đối thoại kỵ sĩ nói ra. Bất quá bạch kỵ sĩ nhưng không có lên tiếng, hắn chỉ giữ trầm mặc. Xem ra cái này kế hoạch rất bảo mật, minh bạch ta là một tên kỵ sĩ, sẽ phục tùng ngươi mệnh lệnh. Cắt Lốt tự giễu cười cười, hắn hướng bạch kỵ sĩ khom lưng túi người sau, cung kính tối lui ra lều vải. Làm Cắt Lốt rời khỏi sau đó, bạch kỵ sĩ trong lều một xó xỉnh mặt đất di động một cái, nhưng là bạch kỵ sĩ nhưng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc là ngoài ý muốn, làm khối kia thảm cỏ bạch trần sau, một tên nhân viên thần chức từ bên trong chui ra ngoài. Cái này đường hầm thật là lại ở mức lại bốc mùi. Theo trong địa đạo chui ra ngoài chấp sự oán trách vô vụ trên người bụi đất, hắn không để ý chút nào Bạch Kỵ Sĩ, dường như đứng ở trong lều chân chính chủ nhân Bạch Kỵ Sĩ, chẳng qua là một cái không có mạng sống đồ vật. Chấp sự đại nhân. Nhưng là Bạch Kỵ Sĩ ở đối phương xuất hiện sau đó, hắn thuận theo quỳ xuống. Ngươi làm không sai, không nghĩ tới ngươi lại có thể tụ tập được lớn như vậy quân đội, ha ha, sợ rằng giáo hoàng Nhi ẩn đều biết cảm thấy giật mình đi. Chấp sự cười đứng ở Bạch Kỵ Sĩ trước mặt, nói với hắn, đây đều là tuân theo thần thánh giáo hội mệnh lệnh. Bạch Kỵ Sĩ cúi đầu xuống, đối với chấp sự cung kính nói ra, ừ, kiên trì một cái, rất nhanh bệ mẹ sĩ công tức thì sẽ thần phục, đến lúc đó ngươi cũng coi là lập công một món. Chấp sự đối thoại kỵ sĩ nói ra, cảm tạ chấp sự đại nhân, như vậy sự tình thành công sau đó, có thể đáp ứng hay không ta một điều thỉnh cầu. Bạch Kỵ Sĩ theo mặt nạ trong phát ra âm thanh, đối với chấp sự thỉnh cầu nói, ngươi vượt qua, đừng quên ngươi chỉ là thần thánh giáo hội một cái cấp thấp người hầu, cho ngươi làm cái gì thì làm, không có trả giá đường sống, chẳng lẽ ngươi cho rằng thần thánh giáo hội là thương nhân thương hội sao? Chấp sự bất mãn liếc mắt nhìn Bạch Kỵ Sĩ, nói với hắn, không, không dám. Bạch Kỵ Sĩ đem đầu thấp càng thấp, hắn khẩn trương ngữ điệu đều run rẩy. Hừ hừ, nhớ ngươi cũng không dám, đúng, thật lâu không có xem ngươi dung mạo, rời ra đi. Chấp sự trên mặt hiện lên vẻ cổ quái vẻ mặt, ánh mắt trở nên sắc mị đứng lên, mà Bạch Kỵ Sĩ do dự một chút, đưa tay đem bản thân mũ giáp lấy xuống, tóc dài màu vàng kim như thác nước chảy xuôi ở trên vai hắn. Ô, à, bất luận xem bao nhiêu lần đều sẽ cảm giác phải nhường người tâm thần sảng khoái, thật là mỹ lệ, ở cái này vẫn đủ thế gian, vẫn còn có xinh đẹp như vậy, chật chật. Chấp sự đôi mắt phảng phất là bị tội ác nữ yêu dẫn dụ như vậy, quả thực không cách nào theo Bạch Kỵ Sĩ trên khuôn mặt rời đi, hắn không kìm lòng được đưa tay ra bưng lấy gương mặt, cái kia xúc cảm khiến hắn cả người run sợ. Bạch Kỵ Sĩ đôi mi thanh tú nhíu nhíu, đối với chấp sự cái kia mồ hôi tay đụng chạm, khiến hắn cảm thấy một hồi muốn nói buồn nôn cảm giác, nhưng là hắn liều mạng ngăn chặn trong lòng cảm giác, tận lực đem bản thân tưởng tượng thành đầu gỗ, đúng, một cái không có cảm giác nào cảm tình đầu gỗ, chỉ có như vậy hắn có thể khiến bản thân sẽ không tại chỗ nôn mửa. Hắc hắc, chờ cái này một lần nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đi theo ta trở lại thánh thành, ta sẽ thật tốt thương tiếc ngươi, nói cái gì cũng sẽ không ở khiến ngươi mạo hiểm, ha ha. Chấp sự đem mặt tiến tới Bạch Kỵ Sĩ bả vai cùng mặt trong lúc đó, tham lam hút trên người hắn mùi vị, mà hắn hai tay hướng phía dưới chạm đến Bạch Kỵ Sĩ. Cảm ơn chấp sự đại nhân. Bạch Kỵ Sĩ cắn bản thân đỏ thắm môi, hắn cơ thể hơi run rẩy, nhưng là theo chấp sự cái kia là hưng phấn run rẩy, cái này làm cho hắn càng thêm tâm tình dâng trào. Chương 136, anh dũng hay lại là thô lỗ bở rủ sờ nhìn đến 10 tên công tượng bận rộn, những thứ này công tượng có gở gìn tần cũng có bên tức sĩ theo dốc trong trang viên mang đến, bọn họ đem một ít đầu gỗ dùng thô sợi đầy thường buộc lại. Nam tước đại nhân, ta tuân theo ngài phân phó mang đến những thứ này công tượng, bất quá ta không hiểu bọn họ rốt cuộc là đang làm gì. Bên tước sĩ nghi ngờ không hiểu nhìn đến bận rộn các thợ mộc, hắn đối với bở rủ sờ dò hỏi. Đây là một loại vũ khí công thành. Bở rủ sờ đối với bên tước sĩ giải thích. Đâm xe sao? Không, không hề giống. Bên tước sĩ nhìn đến các thợ mộc trong tay dần dần thành hình vũ khí, hắn cảm thấy cái này đồ vật rất kỳ quái, thật dài cánh tay treo, cũng không có có thể thúc đẩy bánh xe, thật sự không nghĩ ra được rốt cuộc là làm sao công kích kiên cố lâu đài. Không, là đầu thạch xa. Bở rủ sờ nhún vai một cái, hắn cũng không nghĩ tới cái thời đại này công thành kỹ thuật như thế rất lại phía sau, chỉ có đơn giản thang gỗ cùng trùng xe, khó trách các lãnh chúa sẽ cho rằng bản thân chỉ cần hướng trong pháo đài trốn một chút liền an toàn không lo. Đầu thạch xa. Bên tước sĩ nháy máy mắt, hắn coi như thần ân kỵ sĩ cũng coi là du lịch qua rất nhiều vương quốc, kiến thức rất nhiều chiến tranh, thậm chí bao gồm đối phó dị giáo đồ cỡ lớn chiến đấu, nhưng là loại này vũ khí hay lại là lần đầu thấy đến. Nam tước đại nhân, chúng ta đã đem lâu đài hoàn toàn bao vây lại. Lúc này, Edward khoác kiếm đi tới, hắn hướng Bở Rủ Sở báo. Tháp cao xây dựng như thế nào? Bở Rủ Sở gật đầu một cái, tiếp lấy đối với Edward dò hỏi, làm Edward chỉ huy các binh lính xây dựng chiến hào vây khốn lâu đài thời điểm. Sở thủ cổ đám người thì đem xi măng cùng tấm ván vận chuyển tới lâu đài dưới, bắt đầu xây dựng gờ dìn tần kiểu thiên tháp. Ta nhìn thấy bọn họ đã bắt đầu khoé xi măng, bản xây cũng ở tiến hành, bất quá hắn để cho ta tới hỏi ngài đại khái muốn nhiều cao. Edo đối với Bở Rủ Sở hỏi, ít nhất phải cùng lâu đài thành tường song song. Bở Rủ Sở dương mắt liếc mắt nhìn trên gò núi lâu đài, tòa kia lâu đài thêm vào gò núi đại khái có 7 tầng lầu cao như vậy, cái này độ cao đối với cái thời đại này người mà nói là không thể vượt qua. Cao như vậy? Edo thất kinh hỏi, liền ngay cả bên cạnh viên tức sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc. Phải biết thánh thành thành tường mới bất quá 16m độ cao, cứ như vậy cũng có thể vô số lần đẩy lùi dị giáo đồ đại quy mô tấn công. Nam tước đại nhân, vậy quá khó khăn đi. Bên tước sĩ cảm thấy đây là bởi vì Bở Rủ Sở quá trẻ tuổi, đối với chiến tranh mặc dù có chút thu hoạch, nhưng là dù sao kinh nghiệm quá ít, có chút thiên mã hành không ý tưởng. Các, ta cũng không phải cho các ngươi rèn đúc cao như vậy, các ngươi sẽ không trước dùng đống bùn lên một cái gò đất, sau đó đem tiến tháp tre ở phía trên. Bở Rủ Sở cười cười, hắn biết do é đổ cùng bên tước sĩ hiểu lầm hắn ý tứ, bất quá ở trên gò đất xây dựng xây nhưng là người Đông Phương trí tuệ. Thì ra là như vậy, có thể cái kia muốn rất nhiều người mới được. Edo bông lỏng một hơi, bất quá hắn lại có chút dầu dị nói ra. Khiến các binh lính đều động viên, hiện tại chúng ta yêu cầu mỗi một người lực lượng. Bở Rủ Sở đối với Edo ra lệnh. Minh mạch. Edo tiếp thu Bở Rủ Sở mệnh lệnh, hắn liền vội vàng xoay người đi chấp hành. Nam tước đại nhân, thoạt nhìn ngươi đã xây dựng lên một cái bản thân gia thần đoàn. Nhìn đến rời khỏi Edo, bên tước sĩ xoay người nói với Bở Rủ Sở. Những người này là đi theo ta chiến đấu với nhau, bọn họ là ta đồng bạn. Vợ dù sở hơi cười cợt, hắn mặc dù thừa kế dọc gia tộc nam tước danh hiệu, nhưng bản thân căn cơ rất nông cạn, từ nơi này một lần triệu tập liền có thể nhìn ra, cũng vì vậy vợ dù sở chân chính có thể dựa vào lực lượng chỉ có gia thân đoàn. Dẹp phờ gì ở trên tường thành một mực quan sát bên ngoài tình hình, chỉ thấy gờ gì từng người, vợ dù sở phong thần cùng dốc trang viên các binh lính đem lâu đài bao bọc vây quanh, nhưng là bọn họ cũng không vội tại công kích, ngược lại không ngừng đào móc chiến hào chặt đứt lâu đài hướng ra phía ngoài liên lạc. Lãnh chúa đại nhân, không bằng phái ra kỵ binh lao ra lâu đài tập kích gờ gì từng người. Một tên gia thần hướng dẹp phờ gì đề nghị. Đây là ý kiến hay, không thể để cho bọn họ đem chúng ta hoàn toàn vây lại. Một tên khác quý tộc lập tức đồng ý nói, ở trong lâu đài bị bao vây mùi vị cũng không dễ chịu, có lúc chủ động ra khỏi thành tập kích ngược lại có thể để cho phe phòng thủ sĩ khí có thể tăng lên. Tốt, ai nguyện ý chỉ huy kỵ binh? Dẹp phờ gì vỗ một cái thành tường, hắn đối với bên người các quý tộc nói ra. Các quý tộc đều yên lặng không nói, lúc này gờ dịn tấn người thế lực càng ngày càng lớn, ở cao lớn thành tường phía sau còn có thể an toàn sống qua ngày, nếu như xông ra không biết rõ sẽ gặp phải cái gì dạng bi thảm tình hình. Lúc này vị kia đưa đề nghị ra thần thấy không có người trả lời, hắn đành phải chủ động đứng ra. Lãnh chúa đại nhân, ta nguyện ý xuất lĩnh kỵ binh ra khỏi thành tấn công. Tên kia gia thần là một vị quý tộc trẻ tuổi, hắn gia tộc cũng là trung thành nhất dẹp phờ gì một cái thế gia. Tốt, ngươi đi chọn 10 tên tốt người cưỡi ngựa cùng đi với ngươi, thật là một vị anh dũng tiểu tử. Dẹp phờ gì khen ngợi vỗ bả vai hắn nói ra. Đạt được dẹp phờ gì chính miệng tán thưởng, vị này quý tộc trẻ tuổi lộ ra thần sắc mừng rỡ, hắn lưỡi ngực nắm chặt bản thân bội kiếm chuôi kiếm, vinh dự đối với các quý tộc mà nói có nghĩa là tài sản cùng địa vị xã hội tăng lên. Ta sẽ không cô phụ ngài. Quý tộc trẻ tuổi dùng quả đấm truy một cái bản thân ngực, lớn tiếng nói với dẹp phờ gì. Tiếp lấy hắn xoay người rời khỏi trước tường thành hướng chọn kỵ binh. Cái khác các quý tộc nhìn đến vị này trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, bọn họ ánh mắt không khỏi lộ ra tiết hận vẻ mặt, bằng vào 10 tên kỵ binh ý đồ dung chuyển Gerzin tấn người quân đội, đây quả thực là chuyện không có khả năng, hắn kết quả duy nhất chỉ có bị bắt làm tù binh hoặc là giết chết. Lãnh chúa hẳn biết cái chủ ý này sẽ để cho Kevin nhà tiểu tử mất mạng. Làm dẹp phờ gì như không có chuyện gì xảy ra xoay người rời khỏi thời điểm, nhìn đến lãnh chúa bóng lưng các quý tộc rối rít nghị luận. Nếu như không hề làm gì mà nói, các binh lính sĩ khí sẽ sa sút. Một tên tuổi tác hơi đại quý tộc lại đối với đám đồng bạn nói ra. Nhưng là làm loại này không có ý nghĩa chiến đấu có cái gì dùng. Những người khác lắc đầu nói ra, đây quả thực là thô lỗ hành động tự sát. Không, nếu như Kevin nhà tiểu tử chết mà nói, đối với lãnh chúa mà nói mới được lợi ích lớn nhất đi. Tên kia lớn tuổi hơn quý tộc hai tay khoanh đặt ở trước người, hắn thật sự quá giải trừ vị này giảo hoạt lãnh chúa, tựa hồ mơ hồ đoán được hắn tâm tư. Có ý gì? Các ngươi xem, nếu như Kevin nhà tiểu tử thật có thể đả kích Gerzin từng người, tên kia lãnh chúa dĩ nhiên sẽ dành cho hắn độ cao đánh giá cùng ca ngợi. Nhưng nếu như tiểu tử chết mất, dẹp phờ gì nhất định sẽ dùng hắn chết làm hành động lớn, các binh lính sẽ cùng chung mối thủ tử thủ lâu đài, mà Kevin gia tộc người sẽ càng thêm thống hận bợ rủ sở. Lớn tuổi hơn quý tộc cẩn thận phân tích nói ra. Cái này, biết sao? Hắn phân tích khiến các quý tộc không rét mà run, bọn họ tự động muốn cự tuyệt, nhưng là liên tưởng đến thí thân người quá khứ hành vi, cái này tựa hồ hoàn toàn phù hợp dẹp phờ gì nhất quán tác phong. Đáng thương hài tử, chỉ có thể khẩn cầu chủ thần phù hộ. Tên kia lớn tuổi hơn quý tộc nhìn đến khí phách phấn chấn quý tộc trẻ tuổi, không khỏi cầu nguyện nói ra. Các kỵ binh, vì lãnh chúa đại nhân, vì vinh dự, phấn khởi chiến đấu thời khắc đến. Tên kia quý tộc trẻ tuổi cưỡi chiến mã, hắn chọn 10 tên cường tráng hơn nữa áo giáp chỉnh tề kỵ binh, lại xuất phát trước đây vị này Kevin nhà quý tộc trẻ tuổi, lớn tiếng hướng các kỵ binh hô lớn. Hô, hô. Nhưng là những thứ kia bị chọn đến kỵ binh lại sắc mặt tái nhợt, bọn họ thở hổn hển nhìn đến trước mặt quý tộc trẻ tuổi, cảm thấy hắn nhất định là nổi điên. Vì vinh dự, quý tộc trẻ tuổi sinh khí rút ra bên hông bội kiếm, hắn giơ lên cao kiếm một lần nữa lớn tiếng hô lớn. Ừ. Các kỵ binh bất đắc dĩ nhìn nhau một cái, bọn họ biết rõ không phục tùng mệnh lệnh mà nói, bản thân sẽ tao ngộ đến cái gì dạng xử phạt, dù sao cũng vừa chết lẫn nhau đều quyết tâm, giơ lên trong tay trường mâu lớn tiếng hô to lên. Ừ, lên đường. Quý tộc trẻ tuổi hài lòng liếc mắt nhìn các kỵ binh, hắn đẩy chuyển đầu ngựa hướng lâu đài hướng cửa thành chậm rãi đi tới, các kỵ binh cứ việc trong lòng sợ hãi nhưng vẫn là đánh lên tinh thần theo sát phía sau. Các cặc cặc. Xích sắt ở cửa thành binh lính kéo động dưới, phát ra cặc cặc tiếng vang, gỗ cầu treo bị chậm rãi phương hướng, thiết áp môn thăng lên. Nguyện chủ thần phù hộ các ngươi. Nhìn đến những thứ này ra khỏi thành tập kích các kỵ binh, trong lâu đài các binh lính tháo xuống bản thân mũ giáp, dùng kính nể ánh mắt nhìn bọn họ, từ xưa mọi người đều biết sùng bái đối mặt sinh tử anh hùng, mà lúc này những thứ này dám ở đông đảo địch nhân bao vây dưới, vẫn có thể ra khỏi thành xung kích các kỵ binh không nghi ngờ gì gánh chịu nổi anh hùng tên, mọi người vì bọn họ cầu nguyện, cũng nhìn chăm chú bọn họ bóng người. Chương 137, giả bộ gặp nhau cửa thành mở ra trong nháy mắt, quý tộc trẻ tuổi dùng gót chân mã đâm hung hăng đá tọa kỵ bụng, chiến mã bị đau tung người hướng trước nhảy lên, một hồi tiếng vó ngựa vang lên, các kỵ binh theo sát ở quý tộc trẻ tuổi phía sau lao ra cửa thành. Xảy ra chuyện gì? Lâu đài vòng ngoài hỏa lực tức sĩ cùng tiểu bị rộng các binh lính đang ở chiến hào trong sen vào cái cột gỗ nhọn, bọn họ nghe thấy một hồi tiếng huyên áo, không khỏi theo chiến hào trong ngẩng đầu lên. Là kỵ binh. Một tên chiêu mộ binh nhìn thấy theo trên sườn núi lao xuống kỵ binh, hắn nhất thời trở nên kinh hoàng thất thố đứng lên, bọn họ cũng không phải tinh nhuệ quân sĩ, cũng không phải gờ gì tấn mâu đâm binh, coi như chiêu mộ binh bọn họ chẳng qua chỉ là một đám ruộng đầu các nông nô mà thôi. Vì vinh dự, quý tộc trẻ tuổi đeo đến một đỉnh bảo hộ mũi mũ sắt, mặc trên người đeo đến là giáp da, phía sau tung bay áo khoác ngoài màu đỏ đại biểu hắn thân phận quý tộc, làm hắn cư cao lâm hạ xông về chiến hào thời điểm, giơ cao trong tay kiếm lớn tiếng hô to lên. A, Chiêu mộ các binh lính không nghĩ tới rẻ phờ gì lại dám mạo hiểm phái ra kỵ binh tập kích, bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, lúc này liền ngay cả vũ khí đều không có đặt ở bên người, chỉ có một chút đào móc công cụ. Hôi luật luật. Chiến mã tiếng hí cũng cho chiêu mộ các binh lính tăng thêm khủng hoảng. Bình thường bộ binh đối với kỵ binh trời sinh có sợ hãi tâm lý, ở trên chiến trường có quý tộc cùng bộ đội tinh nhuệ áp trận mới có thể miễn cưỡng đối kháng kỵ binh chủ kích, nhưng ngay cả như vậy chiêu mộ binh thường thường cũng chỉ là bị quan chỉ huy coi là pháo hôi sử dụng. Và dù sở cùng các quý tộc đang ở trong lều nghiên cứu như thế nào đánh chiếm lâu đài, đột nhiên bọn họ nghe thấy bên ngoài tiếng huyên náo, mấy người đều kinh ngạc hai mắt nhìn nhau một cái, và dù sở liền vội vàng đi tới cửa, kết quả nhìn thấy vây khốn chiến hào phương hướng hỗn loạn tương mừng là tập kích. Hoa lữ tước sĩ trước tiên kịp phản ứng, hắn nhìn đến bản thân binh lính giống như là bầy cừu như vậy bị người khắp nơi đuổi theo. Có bao nhiêu người? Tiểu bị rồng khẩn trước hỏi. Ever. Vợ dù sờ nhìn trái phải một chút, hắn la lớn. Vợ dù sờ ngươi kêu ta. Lúc này, Ever theo bên cạnh trong rừng cây chui ra ngoài, nàng không thích ở tại tràn đầy nam nhân mùi thối doanh trại trong, vì vậy ở doanh trại bên cạnh trong rừng cây tìm tới ẩn thân chỗ. Đi xem dưới xảy ra chuyện gì. Vợ dù sờ cao mày, đối với dựa theo Ever nói ra, ở cái này hỗn loạn tình cảnh trong chỉ có Ever như vậy trời sinh bén nhạy thợ săn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Có hay không là rẻ phở gì toàn quân xung kích? Tiểu bị rồng nghe thấy khắp nơi tiếng huyên náo, hắn không phân rõ địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu, lại dường như bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Đừng lo lắng, chủ doanh trại trong có ta người trấn giữ. Vợ dù sờ nghiêng đầu đối với tiểu bị rồng an ủi nói, tiếp lấy hắn vung tay lên, doanh trại hàng rào gỗ phía sau lập tức xuất hiện một đội tay cầm nỏ các binh lính, mà mâu đâm các binh lính cũng ở chủ doanh trại hàng trước thành một nhóm. Nếu như có hỗn loạn binh lính tới trúng kích, mâu đâm các binh lính sẽ không chút khách khí vung vẩy trong tay mâu đâm đập nện. Nam tước đại nhân, hẳn là một tiểu đội kỵ binh. Vên tước sĩ theo doanh trại bên ngoài đi tới. Bên cạnh hắn đi theo dọc trang viên cầm thuẫn các quân sĩ, khi phía trước phát sinh hỗn loạn thời điểm, hắn lập tức xuất lĩnh các quân sĩ đi trước kiểm tra. Lại còn dám phái ra kỵ binh, xem ra rẻ phở gì còn mang trong lòng đến nào tưởng đâu. Vợ dù sở cười lạnh một tiếng, hắn cố ý dùng như thế khinh miệt thái độ nói ra, nếu không mà nói lần này tập kích bất ngờ sẽ để cho các phong thần sĩ khí dao động. Chỉ là một tiểu đội kỵ binh sao? Tiểu bị rồng rớn cổ lên, đối với bên tước sĩ dò hỏi. Không sai, ta đại khái đến một cái, hẳn không vượt qua 10 tên kỵ binh. Bên tước sĩ cũng không có sinh khí, hắn đối với tiểu bị rồng nghi ngờ không thèm để ý chút nào. Là kỵ binh, không phải kỵ sĩ sao? Hoa lữ tước sĩ tay ấn xuống chuôi kiếm, đối với bên tước sĩ hiếu kỳ dò hỏi. Tuyệt đối không phải, hẳn là khinh kỵ binh. Bên tước sĩ lắc đầu một cái, trang phục kỵ sĩ chuẩn bị tuyệt đối so với những thứ này kỵ binh hoàn hảo nhiều, chỉ là bọn hắn đột nhiên tập kích khiến không có chút nào chuẩn bị phong thần quân đội ứng phó không kịp mà thôi. Mà lúc này, rẻ phờ gì quý tộc trẻ tuổi phóng ngựa chém giết bên người chiêu mộ binh, máu tươi đem hắn khôi giáp nhuộm thành màu tím, hắn dùng dính đến vết máu tay lau chùi một cái gò má, cặp mắt ở doanh trại nhìn xung quanh, đột nhiên hắn nhìn thấy dọc gia tộc cờ sĩ giơ lên địa phương. Các kỵ binh, tập hợp ở bên cạnh ta. Quý tộc trẻ tuổi lớn tiếng hô lớn, hắn ở triệu hoán bản thân đồng bạn, phân tán ở khắp nơi chém giết các kỵ binh nghe thấy triệu hoán, liền vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Đi theo ta đi giết chết năm tước. Quý tộc trẻ tuổi nắm chặt trong tay kiếm, hắn dùng chân sau đạp một cái bụng ngựa trực tiếp hướng chủ doanh trại chạy đi. Các kỵ binh tại hắn thống soái dưới đại sát tứ phương, lúc này sĩ khí cũng đã trở nên rất đắt đỏ, bọn họ nắm chặt trong tay trường mâu xếp hàng thành hình cây đinh trận, lấy quý tộc trẻ tuổi dẫn đầu xông về bờ rủ sở vị trí địa phương. Năm tước đại nhân, bọn họ xông lại. Nghe thấy vó ngựa từng trận, nhìn thấy cái kia một chi vạch phá đám người kỵ binh hình cây linh đội, vây tước sĩ rút ra bản thân kiếm ngăn ở bờ rủ sở trước mặt. Còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh khiến trường mâu thủ môn ngăn cản bọn họ. Hoa lữ tước sĩ cũng không nghĩ tới rẻ phở gì sẽ phái ra như thế thấy chết không sờn kỵ binh, hắn cuốn quýt đối với bên người ra thần hét. Ở chủ doanh trại trong còn có hơn 20 tên trường mâu thủ, bọn họ ở hoa lữ tước sĩ triệu hoàng dưới, liền đội vàng xếp hàng chỉnh tề nên kích đánh thẳng tới các kỵ binh. Những thứ này trường mâu thủ là hoa lữ tước sĩ trong lãnh địa cực kỳ có kinh nghiệm chiến đấu binh lính, cũng là hoa lữ tước sĩ giữ ở bên người vương bài. Cung tiến thủ. Tiểu bị rồng cũng không cam chịu lạc hậu hơn họa lợi tức sĩ, hắn cũng liền bận triệu hoán bản thân binh lính tinh nhuệ, một đội cung tiến thủ, dùng cung tên mà nói cũng có thể đem ngựa trên các kỵ binh bắn rơi. Giết a. Quý tộc trẻ tuổi xuất lĩnh các kỵ binh rất nhanh xông tới chủ doanh trại bên ngoài, nhưng là bọn họ lại bị hàng rào gỗ cùng cự mã ngăn cản, khiến cho quý tộc trẻ tuổi không thể không đẩy chuyển đầu ngựa, tại chỗ quay tròn chuyển động, hắn lo lắng nhìn đến đưa tay có thể tiếp xúc chủ doanh trại. Đại nhân, chúng ta tới. Ba tên kỵ binh từ trên ngựa nhảy xuống, bọn họ tiến lên chống tận toàn thân khí lực, đem nặng nề cự mã mang lên một bên. Vì quý tộc trẻ tuổi tiêu diệt chướng ngại. Bèo, bèo, bèo. Đột nhiên, mũi tên như mưa rơi theo chủ doanh trại trong bắn hướng không trung, ngay sau đó hướng về các kỵ binh. Phốc, a. Mũi tên rơi vào trên người bọn họ, vài tên kỵ binh từ trên ngựa bị bắn rơi, nhưng là bọn họ cũng không có lùi bước, ngược lại giơ lên trong tay đỉnh nhọn tấm thuẫn ngăn cản. Nhanh. Quý tộc trẻ tuổi giống to, trong mắt của hắn mang theo nước mắt, cũng chưa không rõ cái kia là mồ hôi cay độc đưa đến, hay là bởi vì cảm động, bởi vì cái kia vài tên chủ động thay hắn tiêu diệt chướng ngại kỵ binh, trên người cắm vào mũi tên. Nhưng là bọn họ lại dùng một miếng cuối cùng khí đẩy ra cự mã. Vợ dù sở đứng ở trước lều nhìn đến những thứ này liều chết tấn công các kỵ binh, đột nhiên hắn có chút lý giải năm đó Tào A Mãn tại sao lại mặc cho Triệu Tử Long bảy vào bảy ra, tên này quý tộc trẻ tuổi dĩ nhiên hoàn toàn đem sinh tử không để ý, xuất lĩnh số ít kỵ binh tấn công gấp mấy lần địch nhân, phần này can đảm cũng đủ để cho người bội phục. Khiến cung tiễn thủ cùng nọ thủ bắn mã. Vợ dù sở đối với bản thân các binh lính ra lệnh. Bắn mã. Tiểu bị rồng giật mình nhìn đến vợ dù sở, hắn không hiểu rõ ràng có thể rất nhanh giết chết cái này một đám người tập kích, vì sao vẹn vẹn bắn bọn họ mã. Nhưng là Bờ Rủ Sơ mệnh lệnh vẫn bị kiên quyết chấp hành, mũi tên rối rít bắn hướng các kỵ binh dưới háng chiến mã, nhất thời ở doanh trại trước một mảnh chiến mã gào thét bi thương tiếng hí, quý tộc trẻ tuổi cùng các kỵ binh theo trên lưng ngựa té xuống. Hèn hạ ra hỏa. Quý tộc trẻ tuổi theo trên lưng ngựa té xuống, hắn nhìn đến bản thân thân mật nhất đồng bạn trên người cắm vào mấy chi mũi tên cùng nỏ tên, miệng mũi nơi tràn đầy bọt máu, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bản thân, mắt thấy chỉ có hạ giận không có tiến vào khí. Phốc suy. Quý tộc trẻ tuổi không lo được trên người đau đớn, hắn dùng trong tay kiếm hung hăng đâm vào bản thân chiến mã chỗ yếu, kết thúc hắn thống khổ, tiếp lấy liền đem cừu hận ánh mắt nhìn về phía doanh trại trong Bờ Rủ Sơ hạ xuống. Vì vinh diệu. Quý tộc trẻ tuổi hô to một tiếng, hắn khập khiễng xông về chủ doanh trại, còn có thể làm động các kỵ binh tại hắn cảm hóa dưới theo sát phía sau. Mâu đâm binh, chuẩn bị chiến đấu. Ở doanh trại trong, Mâu đâm binh quân sĩ trưởng lớn tiếng ra lệnh, lập tức mâu đâm các binh lính xếp hàng thành đội hình chiến đấu, bọn họ nắm chặt trong tay vũ khí nhìn đến những thứ kia xông lại địch nhân. Hai đội người rất nhanh tách hàng rào gỗ giao chiến ở chung một chỗ, các kỵ binh dùng trong tay trường mâu theo hàng rào gỗ lỗ thủng ra đâm đi vào, mà mâu đâm các binh lính vung vẩy mâu đâm đánh rơi mũi thương, có gấp gáp kỵ binh leo lên đi tiến hành vượt qua, nhưng là rất nhanh thì có mũi tên bay qua, đem hắn đánh rơi. Chương 138, bao vây lâu đài rẻ phở dị các quý tộc đứng ở trên tường thành, bọn họ giật mình nhìn đến xông vào địch nhân trung niên nhẹ quý tộc cùng các kỵ binh, không nghĩ tới ở tại bọn hắn nhìn như thô lỗ một trận trùng kích sau, nam tướng quân đội dĩ nhiên xuất hiện hỗn loạn. Được à, để cho chúng ta lập tức dẫn người cùng một chỗ xông ra, lợi dụng cơ hội đánh bại nam tướng. Một tên quý tộc hưng phấn vỗ tay cười lớn, hơn nữa hướng cái khác người đề nghị. Các quý tộc rối rít gật đầu, bọn họ cùng một chỗ chuẩn bị rời khỏi thành tường, đi trước triệu tập bản thân gia tộc các binh lính, tốt cùng một chỗ lao ra lâu đài tấn công Bờ Rủ Sở quân đội, nhưng là đem bọn họ đi nhanh dưới thành tường thời điểm, lại bị rẻ phở dị sĩ quan phụ tá ngăn lại. Lãnh chúa đại nhân có mệnh lệnh, đều không cho rời khỏi lâu đài. Sĩ quan phụ tá lớn tiếng đối với các quý tộc nói ra. Cái gì, ngươi chưa nói cho hắn biết bên ngoài tình hình sao? Đúng vậy, gờ dín tấn người đang ở tan tác, hiện tại chính là xuất kích thời cơ tốt. Các quý tộc bất mãn đối với sĩ quan phụ tá nói ra. Lãnh chúa đại nhân nói, đây là gờ dín tấn người quỷ kế, nếu như chúng ta đem binh lực mang đi ra ngoài sợ rằng bị chúng Bờ Rủ Sở quỷ kế. Sĩ quan phụ tá đối mặt các quý tộc cũng có chút ít khẩn trương, nhưng là rẻ phở gì đã truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, không thể lấy thả ra bất kỳ một tên binh lính ra ngoài. Chúng ta đi tìm lãnh chúa đại nhân. Các quý tộc tức giận nói ra, khi nhìn thấy các kỵ binh xông về gấp mấy lần tại địch nhân thời điểm, trong lòng bọn họ dũng khí cũng bị nhen lửa, đột nhiên cảm giác được tử vong kỳ thực cũng không có cái gì đáng sợ, coi như là chết trận xa trường, cũng so với có đầu rút cổ ở trong lâu đài mạnh hơn nhiều. Ngay tại các quý tộc đi tìm rẻ phở gì thời điểm, Bờ Rủ Sở nhìn đến đám kia như bị ném bỏ cô nhi như vậy các kỵ binh, bọn họ dùng trường mâu coi là quải côn từng bước đến gần doanh trại, trước mặt bọn họ là gấp mấy lần bộ binh, các phong thần thuộc về hỗn loạn binh lính cũng ở tiểu bị rồng cùng vạ lữ tức sĩ phái ra thân tin chấn an dưới yên lặng, bọn họ lần nữa theo bốn phương tám hướng trở lại doanh trại, vì vậy rẻ phở dị các kỵ binh đường lui cũng hoàn toàn bị chặn đứt. Thật là một đám vương mạnh người. E đố nhìn đến những kỵ binh kia, không khỏi cảm khái nói với Bờ Rủ Sở, nhưng là rất ngu xuẩn. Sơ thu cổ bệnh bệnh trong dâu, hắn độc nhãn nhìn chằm chằm đám người kia, thật sự không cách nào tưởng tượng bọn họ là ôm lấy như thế nào quyết tâm xông lại. Quý tộc trẻ tuổi cảm thấy bản thân cổ họng như lửa cháy như vậy khô khốc, hắn hung hăng nuốt nuốt nước miếng, trong mắt chỉ có dọc gia tộc cờ xí, hắn cảm thấy hai chân gần đang co gắp, trên người khôi giáp vô cùng nặng nề. Đùng. Quý tộc trẻ tuổi dùng tay mở ra bả vai thuộc da đai, cùng với bước chân hắn, trên người giáp da rớt xuống, cái này làm cho hắn bước tiến nhẹ nhàng rất nhiều, nhưng là Bờ Rủ Sở đám người lại lộ vẻ xúc động. Hắn muốn chết phải không? Hoa Lư tức sĩ lông mày vừa nhảy, hắn lẩm bẩm nói ra. Những thứ này người điên sao? Tiểu bị rồng không tưởng tượng nổi nói ra. Nha a a. Quý tộc trẻ tuổi hai tay nắm kiếm, hắn dùng hết toàn lực theo trong cổ họng giống lớn ra, hai chân nhanh chóng chạy về phía doanh trại trong mâu đâm các binh lính. Ai? Bờ Rủ Sở thở dài một hơi, hắn giơ lên bản thân tay phải, chợt hướng phía dưới vung lên. Rẻ phở gì các quý tộc yên lặng, chủ tòa tháp cửa gỗ đóng thật chặt đến, rẻ phở gì cự tuyệt thấy các quý tộc, cho bọn họ tất cả mọi người bế môn canh, cái này chứng minh rẻ phở gì quả thật cấm đoán bất kỳ người rời khỏi. Hắn đem chúng ta ra quyến cũng nhốt ở trong lầu tháp. Một tên quý tộc tức tối bất công nói ra. Cái này hỗn đản thí thân người. Một tên khác quý tộc nổi nóng nói ra. Nghe, tiếng chém giết đình chỉ. Tương đối tuổi già quý tộc đưa tay đặt ở bên hai, hắn đối với còn lại người nói. Mọi người một lần nữa yên lặng, chuyện này ý nghĩa là mạo hiểm tập kích người đã toàn quân bị diệt, mà đây đều là bọn họ không có ra khỏi thành pháo đài tiếp ứng đưa đến. Các quý tộc cũ rũ cúi đầu ngồi ở chủ tòa tháp trên thềm đá, mặc dù có cao lớn thành tường bảo hộ, nhưng là bọn họ nhưng lại chưa bao giờ có như thế không an toàn cảm giác. Một đám ngu xuẩn, gờ dín tấn người đang chờ chúng ta ra ngoài chịu chết đâu. Rẻ phở gì mặt âm trầm ngồi ở lãnh chúa bảo tòa trên, đóng chặt cửa lớn cùng với cửa sổ, khiến lãnh chúa đại sảnh trong lộ ra rất tối tăm. Một tên quý tộc thê tử đứng ở bên cạnh hắn, trong tay nâng bầu rượu vì lãnh chúa rót rượu. Có lẽ gờ dín tấn người thật bị đánh bại đâu. Tên kia quý phu nhân lấy rút khí, nói với rẻ phở gì. Ngu xuẩn, nữ nhân biết cái gì, vậy cũng là Bờ Rủ Sở quỷ kế, cái này tiểu hồ ly. Rẻ phở gì lạnh rên một tiếng, hắn cầm ly rượu lên uống rượu bổ đảo. Chúng ta có thể an toàn sao? Ở lãnh chúa đại sảnh hàng trụ trong lúc đó, ngồi trên mặt đất đến rất nhiều phụ nữ trẻ em, bọn họ đều là rẻ phở gì trong lãnh địa quý tộc gia quyến, bọn họ lúc này có chút không xác định lẫn nhau nói ra. Đoằng. Rẻ phở gì đột nhiên đứng dậy, hắn cầm trong tay ly rượu hung hăng ném tại trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm ở đại sảnh trong quanh quẩn. Tòa này lâu đài là vô cùng kiên cố, bất kỳ người đều không cách nào công phá, chúng ta chỉ cần an tĩnh ở bên trong, những thứ kia gở dịn tấn người liền biết thất bại tan tác mà quay trở về. Rẽ Phở Dì say khước đứng dậy, hắn lớn tiếng đối với đại sảnh trong các gia quyến hét. Ở Rẽ Phở Dì đe dọa dưới, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống không dám lại nói, bọn họ lén lút nhìn đến say khước lãnh chúa, không xác định vị này thường ngày nhìn có vẻ vô cùng cường đại lãnh chúa rốt cuộc có thể hay không bảo hộ bọn họ. Hô lô lô, hô lô lô. Rẽ Phở Dì ở đe dọa xong tất cả mọi người sau đó, một cái mông ngồi liệt ở lãnh chúa bảo tọa trên, phát ra một hồi rung trời tiếng ấy, rơi vào ngủ say. Vợ dù sở đứng ở trước lều, hắn nhìn thấy bốn gã mâu đâm binh giơ lên tên kia dũng cảm quý tộc trẻ tuổi đi tới trước mặt. Lúc này tên kia quý tộc trẻ tuổi cả người dính đầy máu tươi, bất quá những thứ này cũng không phải chí mạng thương, bởi vì hắn chỉ là bị mâu đâm binh đánh ngất đi qua mà thôi. Hắn là ai? Vợ dù sở hiếu kỳ đối với bên tước sĩ hỏi. Không rõ ràng, hẳn là không biết tên tiểu quý tộc. Bên tước sĩ lắc đầu một cái, hắn nhìn hướng vợ dù sở muốn vì vị này dũng cảm người tuổi trẻ cầu tha thứ, đem hắn thả trong lều, tìm người chiếu cố thật tốt một chút. Vợ dù sở vốn là không có giết chết quý tộc trẻ tuổi dự định, hắn chỉ là đối với Rẽ Phở Dì thủ hạ còn có như thế anh dũng quý tộc cảm thấy hiếu kỳ mà thôi. Nam tước đại nhân, chúng ta đã dựa theo ngài phân phó đã chất lên gò đất. Lúc này, các thợ mộc tới hướng hắn phục mệnh. Rất tốt, lập tức đem tiễn tháp dơ lên tới. Vợ dù sở đối với các thợ mộc hiệu suất rất hài lòng, vì vậy nói với bọn hắn. Mà Rẽ Phở Dì ở phái ra tập kích bất ngờ kỵ binh sau, liền lại cũng không có bất kỳ cử động nào, chỉ là tăng cường bản thân trên tường thành thủ vệ. Tựa hồ hắn cảm thấy có thể cùng vợ dù sở kéo dài một chút thời gian. Ở tại trong lâu đài mặc dù nhàm chán vô vị, nhưng là dựa vào các quý tộc thê tử ôn tồn ngược lại cũng không phải rất xấu. Nhưng là ngày thứ năm một cái sáng sớm, Rẽ Phở Dì giờ mới hiểu được bờ rủ sở cũng không phải đơn thuần vây khốn lâu đài mà thôi. Trước tiên phát hiện có cái gì không đúng là một tên thủ vệ thành tường quân sĩ, làm hắn ngáp một cái đi ở trên tường thành, như bình thường như thế dò xét thời điểm, lúc này trên bầu trời một tia ánh mặt trời vạch qua sáng sớm sương mù. Và đây là cái gì? Tên địa quân sĩ xoa xoa dính đầy mắt ghèn đôi mắt, hắn giật mình nhìn đến lâu đài bên ngoài đen thui đổ bật. Chương 139, tiền chỗ xương ngủ tàn đi. Rẽ Phở Dì lâu đài trên thủ vệ nhìn thấy ở gò núi tòa tiếp theo kiến trúc đang ở dơ lên tới, gò dính tấn người doanh trại trước chất lên một cái gò đất, mà ở gò đất bên trên là một tòa đầu gỗ tòa tháp. Bẩm báo, thủ vệ nhìn đến tòa kia cơ hồ cùng thành tường song song tháp gỗ lầu, hắn cuống quýt chạy xuống thành tường hướng các quý tộc bẩm báo. Cái gì? Gò dính tấn người sửa lên một tòa cùng thành tường như vậy tháp cao lầu? Các quý tộc nghe thấy đều cực kỳ giật mình, bọn họ liền vội vàng đi theo thủ vệ phía sau. Đi tới trên tường thành quả nhiên nhìn thấy thủ vệ miêu tả kiến trúc. Ha, hắc, hắc. Trên gò núi mười mấy tên công tượng cùng nông nô đang ở đem xi măng hướng vách đất bên trong đổ vào. Rẽ Phở Dì các quý tộc mặc dù không hiểu phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ đã ý thức được nguy cơ. Lập tức bẩm báo lãnh chúa. Hơi lớn tuổi hơn quý tộc lập tức đối với đồng bạn nói ra. Nhưng là Rẽ Phở Dì đem chủ tòa tháp cửa lớn cùng cửa sổ đều che lại, chúng ta làm sao gõ cửa hắn đều không mở. Các quý tộc vừa vội vừa nộ nói ra. Dù là đem cửa gỗ phá tan, cũng cần phải nói cho hắn biết chuyện này. Lớn tuổi hơn quý tộc cảm giác vợ dụ sở cùng dĩ vãng địch nhân khác nhau, hắn chém đinh chặt sắt nói ra. Các quý tộc không có cách nào tụ tập ở chủ tòa tháp trước, bọn họ dĩ nhiên không thể nào thật đánh vơi chủ tòa tháp cửa gỗ, chỉ có thể liều mạng gõ cửa gỗ. Hơn nữa hô to khiến Rẽ Phở Dì nhìn một chút bên ngoài phát sinh hết thảy, nhưng là tùy ý các quý tộc la rách cổ họng đều không có dùng, chủ trong lầu tháp không có chút nào động tĩnh. Đáng chết hỗn đản, cái này cũng tính lãnh chúa. Các quý tộc rối rít mắng chửi, nhưng là lại không thể làm gì. Vợ dù sở cũng không rõ ràng trong lâu đài phát sinh cái gì, hắn làm từng bước khiến công tượng cùng các binh lính xây dựng lên công thành tòa tháp, cái này một lần vì phòng ngừa lại gặp đến tập kích, ở công trường chung quanh bố trí nghiêm mật phòng ngự. Nam tước đại nhân, tên kia tập kích người tuổi trẻ tỉnh lại. Lúc này, sở thủ cố nhanh chân đi đến vợ dù sở bên người, nói với hắn. Hả, ngày hôm trước nghe nói hắn bởi vì vết thương phát động sốt cao, ta cho là hắn xong đời. Vợ dù sở nghiêng đầu nói với sở thủ cố. Cái thời đại này không có vẹn mình giữ lìn loại hình giảm nhiệt dược phẩm, một khi chịu đến đao kiếm thương, chỉ có thể dựa vào thân thể bản thân hệ thống miễn dịch chống cự, không phải từng cái binh lính cũng có thể may mắn theo sốt cao hành hạ trong sống sót. Chủ thân phù hộ, cái này người tuổi trẻ cuối cùng cũng là gắng gượng qua tới. Nguyên tước sĩ làm cái cầu nguyện thủ thế, cho dù đến từ đối địch trận doanh, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn đối với tên này dũng cảm quý tộc thưởng thức. Và dù sở khiến ẻ đùa tiếp tục đốc công, mang theo sật cổ đám người đi tới giam giữ quý tộc trẻ tuổi trong lều vải, khi đi vào đi thời điểm. Nhìn thấy ở trại của khô cùng thô sợi đây trên thảm nằm quý tộc trẻ tuổi, bọn họ ngửi được máu dì xét mùi vị, bất quá quý tộc trẻ tuổi trên người đã bị lau chùi cảm giác, một tên người hầu còn dựa theo bợ rủ sợ yêu cầu, dùng nước sôi nấu qua vài cây đay vì hắn băng bó vết thương. Ô ô, quý tộc trẻ tuổi rên rỉ một tiếng, hắn cố gắng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn bợ rủ sợ cùng cái khác các quý tộc. Ngươi không cần đứng lên, vị này chính là dốc nam tước, bợ rủ sợ đại nhân. Lên tước sĩ nói với hắn, mặc dù quý tộc trẻ tuổi là tù binh, nhưng là dựa theo giữa quý tộc chiến tranh lễ phép, hắn hẳn là chịu đến rất tốt chiếu cố. Làm như vậy bờ rủ sở trở thành tù binh thời điểm, cũng sẽ chịu đến đồng dạng dùng lễ. Cảm tạ ngài. Quý tộc trẻ tuổi cảm tạ nói ra. Không cần cảm ơn ta, ngươi nên cảm tạ nam tước đại nhân, là hắn quyết định lấy vinh dự phương thức đối đãi ngươi. Vên tước sĩ hướng quý tộc trẻ tuổi nói ra. Ngươi tên là gì? Bờ rủ sở một mực quan sát vị này quý tộc trẻ tuổi, hắn muốn cho là các quý tộc phần lớn giống như là ca ca hắn như vậy, hoàn toàn là một bộ công tử ca bộ dáng, nhưng là không nghĩ tới vị này quý tộc trẻ tuổi, thật không ngờ dũng cảm. Ta là Kevin gia tộc Ken, phụ thân ta là Simon. Kevin, ta là hắn thứ tử. Ken nói với Bợ Rủ Sở. Ken phải không? Ngươi là một cái chiến sĩ anh dũng, ngươi phụ thân hẳn là vì ngươi tự hào. Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, hắn nói với Ken. Ê! Ken cũng đồng dạng quan sát đứng ở trong lều Bợ Rủ Sở, vị này thống trị dọc gia tộc Nam Tức thật không ngờ tuổi trẻ, cũng là Bợ Rủ Sở đem thí thân người đẩy vào trong lâu đài không dám ra chiến. Làm sao? Bợ Rủ Sở nhìn thấy Ken ánh mắt ở bản thân trên mặt quan sát, hiếu kỳ đối với hắn hỏi. Ta không nghĩ tới Nam Tức đại nhân ngài sẽ trẻ tuổi như vậy. Ken cười khổ một tiếng, nói với Bợ Rủ Sở. Hả, ngươi cũng tuổi rất trẻ, không nghĩ tới ngươi lại dám tập kích ta quân đội, thật chẳng lẽ không sợ ta chặt xuống ngươi đầu sao? Bợ Rủ Sở cười cười, đùa giỡn nói với Ken. Chiến trường trên ta chưa bao giờ sẽ xem xét nhiều như vậy, chỉ là đáng tiếc ta. Ken đôi mắt nhìn hướng lều vải đỉnh, tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc cái gì? Bợ Rủ Sở hiếu kỳ hỏi. Nếu như trong lâu đài chư vị đại nhân nhân cơ hội xuất chiến mà nói, ta là có nắm chắc đem các ngươi đuổi đi, không, có lẽ sẽ giết ngươi. Ken lại lần nữa nhìn hướng Bợ Rủ Sở, chậm rãi nói ra, tựa hồ hắn cất cao giọng điệu, không khỏi kéo theo vết thương, vì vậy ho khan kịch liệt vài tiếng, trên mặt lộ ra rất thống khổ bộ dáng. Lớn mật ra hỏa, nếu như không phải Nam Tức đại nhân nhân tử, ngươi đã đổ một nơi thần một nẻo. Sở Thu Cổ lớn tiếng trách mắng Ken nói, ha ha ha, thật là một cái người dũng cảm, chỉ là đáng tiếc ngươi chọn sai trận doanh. Bợ Rủ Sở cười lớn một tiếng, hắn không khỏi rất yêu thích cái này thẳng thắn quý tộc trẻ tuổi, vì vậy nói với hắn, vậy cũng chưa chắc, mặc dù không có đánh bại các ngươi, nhưng là lãnh chúa đại nhân bọn họ ở trong lâu đài, sợ rằng cũng không làm gì được ai, ta đề nghị không bằng ký kết hòa bình điều ước song phương thôi binh trở lại như thế nào. Ken không buông tha nói với Bợ Rủ Sở. Thật sao? Đáng tiếc, dễ phờ gì với ta mà nói chẳng qua chỉ là nút ở một gốc cây trong độc thỏ, ta chỉ cần đưa tay trộn một cái hắn sẽ đến trên tay. Bợ Rủ Sở giơ tay lên, không để bụng nói với Ken. Thỏ sao? Nam Tước đại nhân, ngươi quá kiêu ngạo. Ken vừa khổ cười một cái, khoe miệng của hắn giật nhẹ, bởi vì vết thương nóng bỏng đau đớn, ở trên chiến trường thời điểm hoàn toàn không cảm giác được vết thương đau đớn, nhưng là lúc này toàn thân phảng phất là bị vô số con kiến gặm cắn như vậy. Ngươi không tin tưởng, cắt, chờ xem đi. Bợ Rủ Sở cười cười, sau khi nói xong cũng không để ý Ken có thể hay không nghe hiểu, hắn bạch trần lều vải màn che đi ra ngoài, sợ cổ đám người đều cùng ở sau lưng Bợ Rủ Sở rời khỏi. Ngươi có cái gì lời nhắn phải cho bản thân người nhà hạ, nếu như ra tiền chuột mà nói, ngươi nên rất nhanh sẽ về nhà. Vên tước sĩ là cuối cùng một cái rời khỏi, hắn lúc rời lều vải trước đây, nói với Ken. Tiền chuột sao? Ken rơi vào trầm tư. Không sai, đây là Nam Tức cùng Dẹ Phờ Dì lãnh chúa trong lúc đó chiến tranh, ngươi chỉ là coi như phong thần tận nghĩa vụ mà thôi, chúng ta giữa song phương cũng không có huyết ỉu, chỉ cần thanh toán tiền chuộc Nam Tức đại nhân sẽ thả người. Vên tước sĩ dựa theo giữa quý tộc chiến tranh phát tắc, nói với Ken. Được rồi, ta sẽ mời một vị sứ giả mang theo ta tín vật cùng lời nhắn trở về, mời các ngươi định một cái tiền chuộc số tiền đi. Ken gật đầu một cái, đối với vên tước sĩ nói ra. Chương 140, tiểu mới vũ khí tháp gỗ lầu xây dựng lên thời điểm. Tiểu bị rồng cùng họa lực tức sĩ chẳng qua là cảm thấy cái này tháp gỗ lầu rất dễ dàng sụp đổ, nhưng là không nghĩ tới sật cổ chỉ huy các binh lính không ngừng đem một loại màu xám bùn đất bỏ thêm vào đi vào, loại này phương pháp quả thực ra ngoài hai vị quý tộc kinh nghiệm bên ngoài. Đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Họa lực tức sĩ vạch trần bản thân mũ giáp, dùng tay gãi đầu một cái ra, buồn bực hỏi. Hẳn là dùng bùn đất bỏ thêm vào đi vào, để cho tòa tháp càng thêm vững chắc. Tiểu bị rồng suy đoán đến nói ra. Mặc dù phần lớn quý tộc đều hy vọng bản thân lâu đài là dùng kiên cố vật liệu đá xây dựng, nhưng là cũng có tài lực không phải rất hùng hậu gia tộc, không thể không cần kiến trúc kết cấu phòng ngự, hắn suy đoán đây cũng là giống nhau thủ pháp. Làm sật cổ đám người đem màu xám xi măng bỏ thêm vào sau khi đi vào, bọn họ liền không quan tâm, tùy ý xi măng ở trong lầu tháp bộ dần dần hơ khô, cái này quá trình tiêu phí đại khái có 5 ngày thời gian, chờ đến hết thể sắp xếp xong sau đó, bọn dù sợ biết rõ công thành thời khắc đến nơi. Cung tiến thủ toàn bộ trên tòa tháp. Buổi trưa, làm các binh lính ở doanh trại trong hưởng dụng một hồi thịt mai cùng hạt tiến mạch cháo sau đó, cung tiễn thủ bị bắt kịp tòa tháp, bọn họ thuận theo thang gỗ leo lên cái này kiến trúc cao lớn, tòa tháp đỉnh chóp bị xây dựng thành hình tròn, có thể đồng thời dung nạp hơn 40 tên lính. Không nghĩ tới phía trên này thật là rộng rãi. Một tên cầm trong tay cung tên cung tiễn thủ, nhìn đến tòa tháp chóp đỉnh đối với đồng bạn nói ra. Chủ thân ở trên, ta chỉ hy vọng tòa tháp này lầu có thể kiên cố một điểm. Một tên khác cung tiễn thủ đi tới tòa tháp đỉnh biên giới, ghé vào tường gỗ đống bên cạnh nhìn phía dưới, kinh hồn bạt vía nói ra. Hát bọn tiểu nhị, xem một con chim. Tuổi trẻ cung tiễn thủ nhìn thấy một chỉ chim bay kinh hoàng theo tòa tháp bên cạnh lướt qua. Hắn đại khái chưa từng có ở cái này độ cao thấy nhiều như vậy người. Dẹp lờ gì lâu đài đám người thủ vệ cũng nhìn thấy cái này một màn, bọn họ kinh hoàng lẫn nhau buôn ba, có vài tên binh lính đã hướng các quý tộc bẩm báo đi, làm các quý tộc leo lên thành tường thời điểm, nhìn thấy lâu đài bên ngoài gờ dịn tấn người trên tòa tháp đám cung tiến thủ, không khỏi cả kinh thất sắc. Nhanh, phiến đám cung tiến thủ hướng chỗ đó phát sạng, không thể để cho bọn họ đứng vững gót chân. Có kinh nghiệm chiến đấu quý tộc lập tức hướng các binh lính phát lệnh nói, bọn họ biết rõ gờ dịn tấn người tòa tháp cơ hồ cùng lâu đài ngang hàng, như vậy thủ thành một phương cung tiến thủ cơ cao lâm hạ ưu thế đã không hề. Hoàng Bét, nếu như đối phương dùng lượng lớn cung tiễn thủ chế trụ lâu đài, vậy chúng ta liền thua định. Hơi lớn tuổi quý tộc lo lắng nói ra. Siêu siêu siêu. Lâu đài vọng lâu cùng trong lầu tháp đám cung tiễn thủ bắt đầu xạ kích, mũi tên như mưa rơi bắn hướng tòa tháp. Chú ý ẩn nút, chú ý ẩn nút. Xạ kích, lập tức đánh trả. Mũi tên đánh vào gờ gìn tận trên tòa tháp, đụng vào tháp gỗ trên lầu phát ra đốt đốt thanh âm, có ba thành hai khúc vô lực rơi xuống, cũng có đâm vào phía trên. Bọn rủ sở đám cung tiễn thủ lập tức ngồi xuống, ẩn nút ở tháp gỗ lầu gò tường phía sau, Lúc này một tên đoạ lư tức sĩ quý tộc lớn tiếng đối với bọn họ ra lệnh. Kẹo kẹt, bang. Đám cung tiễn thủ ở quý tộc dưới mệnh lệnh, lập tức dương cung hướng về phía lâu đài phương hướng bắn ra mũi tên, song phương mũi tên ở lâu đài cùng tòa tháp trong lúc đó đan vào lẫn nhau, có lúc thậm chí sẽ đụng vào nhau phát ra âm thanh. Nam tước đại nhân. Vợ dù sơ mặc chỉnh tề khôi giáp đi ra liều bài, phong thần cùng gia thần chờ ở bên ngoài, lúc này doanh trại trong đã tụ tập được các binh lính, bọn họ đang đợi vợ dù sơ mệnh lệnh. Khiến sân cổ đem món đó vũ khí cũng mang lên đi. Vợ dù sơ đối với bên người người nói. Minh bạch, nam tước đại nhân. Lính liên lạc lập tức hướng sân cổ đám người ra lệnh. Sân cổ cùng các thợ mộc đã sớm chờ ở tòa tháp cách đó không xa, làm nam tước truyền đạt mệnh lệnh sau đó, hắn hướng các thợ mộc gật đầu một cái, các thợ mộc lập tức giơ lên một cái bản gỗ cùng nặng nghề đông tây triệu đến tòa tháp đi tới. Đó là cái gì? Đem bọn họ đi qua tụ tập các binh lính bên cạnh thời điểm, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn đến bọn họ, không hiểu vì sao các thợ mộc sẽ giơ lên một cái bàn gỗ. Thật dài mũi tên. Cũng có người kinh ngạc tại các thợ mộc mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ cắm vào mấy chi dài một em mở mũi tên, như thế tên dài tên chưa bao giờ nghe. Bèo, phốc. Song phương đám cung tiễn thủ lẫn nhau xạ kích, đám cung tiễn thủ hai phe đều có thương vong, nhưng là ai cũng biết cần phải áp chế đối phương, nếu không thì sẽ bị đối phương chiếm cứ ưu thế cùng sĩ khí. Lâu đài trên cung tiễn thủ quá nhiều, chúng ta căn bản không áp chế được. Một tên cung tiễn thủ dựa lưng vào gò tường, hắn đoán trách nói ra: "Mau tới hỗ trợ, đem những thứ này mang lên tới." Lúc này, Sở Thủ Cố leo lên tòa tháp đỉnh đối với đám cung tiễn thủ ra lệnh: "Hả, đây là cái gì?" Đám cung tiễn thủ liền đội vàng phụ một tay, theo trên đỉnh lối vào đem các thợ mộc đồ vật đưa lên, Sở Thủ Cố cùng các thợ mộc leo trên thang gỗ tới. Các thợ mộc cũng không để ý tới thở dốc một hơi, bọn họ liền đội vàng đem cái bàn gỗ đặt ở trên đỉnh tháp, tiếp lấy bắt đầu từ túi tử trong lấy ra từng cái tinh xảo linh kiện nhỏ, sau đó chậm rãi ghép lại đứng lên, đám cung tiễn thủ đều buồn bực nhìn đến bọn họ. Đồng thời bên thai địch nhân bắn tới mũi tên cũng càng ngày càng dày đặc, bức bách bọn họ không thể không có người. Những thứ này hỗn đản mũi tên còn rất nhiều. Sắt cô ghé vào tường gỗ đống trong lúc đó, dùng độc nhãn nhìn hướng rẻ phở dị thành tường, trong lúc đó rẻ phở dị đám cung tiễn thủ ở thành tường cùng vọng lâu các nơi kéo dài không ngừng sạc kích. Sắt cô đại nhân, tốt. Một tên công tượng nói với sắt cô. Vậy hãy nhanh điểm, chúng ta đều nhanh biến thành con nhím. Sắt cô phàn nàn nói. Minh bạch, đẩy. Công tượng đội vàng gật đầu. Hắn hướng bản thân đám đồng bạn ngắt tay, mấy cái công tượng đồng thời dùng sức đem cái bàn gỗ đẩy về phía tường gỗ đống trong lúc đó. Lúc này, đám cung tiễn thủ mới nhìn rõ cái này vũ khí bộ dáng. Vũ khí toàn thể móng là một cái bàn gỗ lớn, nhưng là ở phía trên dùng thô vài cây đay rắn chắc chói ba tấm đại nỏ. Ở cái bàn gỗ hai bên là hai cái gỗ trục vòng, hai tên công tượng dùng tay xoay tròn trục vòng, đem đại nỏ dây kéo ra, dây cung phát ra kéo kẹt tiếng vang. Sau đó bị một cái đinh gỗ cái ôm. Lúc này một tên khác công tượng đem trong thùng gỗ dài nỏ tên đặt ở phía trên, ngắm chúng. Dẫn đầu công tượng cúi người xuống. Hắn nhìn đến đại nỏ phía trước một cái đầu ngắm, ngắm trúng một cái rẻ phở gì trên tường thành mục tiêu, xác định sau đó hắn ngẩng đầu lên, đối với bên người đám đồng bạn ra hiệu một cái. Hô. Tên kia công tượng cầm lên một cái đại truy gỗ, ngắm chuẩn đại nỏ cuối cùng một cái đinh gỗ, dùng sức vung lên truy gỗ gõ một cái đinh gỗ, làm đinh gỗ bị đập xuống đồng thời, đinh gỗ lập tức bung ra buộc chặt dây cung. Mèo. Dài nỏ tên bành một tiếng bay ra ngoài, dài nỏ tên phát ra sắc bén tiếng xé gió, dường như một chi đáng sợ phi mâu. A. Một tên rẻ phở gì cung tiễn thủ đang đứng dậy tới. Kéo ra dây cung chuẩn bị sạc kích, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái đen tuyền đồ vật bay tới, còn không chờ hắn kịp phản ứng, dài nọ tên trong nháy mắt đâm thủng hắn thân thể, hơn nữa quán tính mang theo hắn trực tiếp bay đến giữa không trung, đem hắn theo trên tường thành đánh bay ra ngoài.